mắt thấy lại đây người là Tần Thiên Tuyết, mà không phải Miêu trưởng lão, Chu Đồ trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất mau trở lại nói, Tần sư tỷ, ta không có trộm cái gì thanh ảnh đăng, cũng không thể đi trộm thanh ảnh đăng. Tần Thiên Tuyết nhất thời gật đầu, thanh ảnh đăng nàng biết, đó là Hà Chấp Sự rất yêu thích một cái phù khí, nhưng Chu Đồ thật muốn khuyết cái gì phù khí, trực tiếp tìm nàng muốn liền được, không thể sẽ đi trộm thanh ảnh đăng. Ha ha! Chúng ta vừa nãy tiến vào phòng ngươi thời điểm, trên tay ngươi rõ ràng liền cầm thanh ảnh đăng. Người tăng cũng hoạch, ngươi còn muốn chống chế. Tiền Hãn cười lạnh nói, hắn không biết Chu Đồ cùng Tần Thiên Tuyết ở giữa quan hệ, càng không biết sáng sớm hôm nay, Tần Thiên Tuyết mới vừa đưa Chu Đồ một túi càn khôn phủ khí cùng đang ăn dược. Tiền sư đệ, ngươi có phải là lầm cái gì, Chu sư đệ không thể làm chuyện như vậy. Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Tiền Hãn nhất thời ngẩn ra, hắn đang chuẩn bị lại giải thích vài câu, đồng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tần Thiên Tuyết chính là đệ tử chân truy hệ nờ, vì sao phải thế Chu Đồ một cái đệ tử ngoại môn nói chuyện. Mặt khác, Chu Đồ này vào tông thời gian không lâu, nhưng thực lực này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút. Nghĩ tới đây, Tiền Hãn lập tức ý thức được, chính mình kế hoạch lần này có chút tính sai, này Chu Đồ hơn nửa cùng Tần Thiên Tuyết có quan hệ gì. Nếu Tần Sư tỷ nói như vậy, vậy hôm nay việc này liền chấm dứt ở đây. Tiền Hãn nhất thời đáp, trước mắt có Tần Thiên Tuyết bảo đảm đối phương, chính mình khẳng định là động không được Chu Đồ. Quay đầu lại đến thật tốt điều tra một chút bối cảnh của Chu Đồ, sau đó khắc tìm cơ hội trả thù mới được. Nói xong, Tiền Hãn lập tức xoay người phải đi, nhưng vào lúc này, Chu Đồ chợt gọi hắn lại. Tiền sư huynh, đứng lại. Chu Đồ lập tức hô. Tiền Hãn chau mày xoay người lại, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Ta vừa nãy liền cảm thấy kỳ quái, ngươi nói Hà Chấp Sự thanh ảnh đang mất trộm, lại nói là ta trộm, ta kia hỏi ngươi, Hà Chấp Sự thanh ảnh đang là lúc nào mất trộm? Chu Đồ nhất thời hỏi. 3 ngày trước. Tiền Hãn đáp, 3 ngày trước hắn gặp Chu Đồ trở lại tông môn, liền chuẩn bị hãm hại đối phương, sau đó thấy đối phương nhận nhiệm vụ, lại không ở nhiệm vụ địa điểm ra hiện, liền lập tức triển khai lần này kế hoạch. Chu Đồ không có cảm thấy bất ngờ, hắn quang thời gian trước đang làm điển ra nhiệm vụ, chỉ có 3 ngày trước trở về tông môn một chuyến, sau đó lại đi làm phong cốc cùng Miêu trưởng lão còn có Tần Thiên Tuyết chạm mặt, không có bất kỳ người nào biết, đối phương muốn đối phó hắn, chỉ có thể là 3 ngày trước. Hắn về tông ngày hôm đó chuẩn bị động thủ. 3 ngày trước ta nhận một cái nhiệm vụ, trước đây không lâu mới vừa trở lại tông nội, làm sao có thời giờ đi trộm Hà Chấp Sự thanh ảnh đăng. Tiền sư huynh, ngươi ngay cả ta có ở không tông môn cũng không biết, liền chỉ nhận ta ăn cắp thanh ảnh đăng, là muốn cố ý hãm hại ta chứ. Chu Đồ nhất thời nói. Tiền Hãn sầm mặt lại, gặp Cố Chấp Sự cùng Tần Thiên Tuyết đều đang nhìn mình, hắn lập tức nói, ngươi tiếp nhiệm vụ, là ất cấp nhiệm vụ săn giết ngân giáp thú chứ. Địa điểm ở Tĩnh Nguyệt Khâu Lăng. Nhưng mấy ngày nay vừa vặn cũng có đệ tử đi Tĩnh Nguyệt Khâu Lăng làm nhiệm vụ, có thể nhưng căn bản không có nhìn thấy ngươi, điều này nói rõ ngươi tiếp nhiệm vụ này, chỉ là một cái danh nghĩa, cho tới mục đích thực sự. Ha ha, đến cùng là đi trộm thanh ảnh đăng, vẫn là đi làm cái gì những chuyện khác, ai biết được. Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời nở nụ cười, hắn liền biết, Tiền Hãn nếu muốn đối phó hắn, khẳng định đã điều tra hành tung của hắn. Bây giờ đối phương quả nhiên không có để hắn thất vọng. Kia cũng thật là đúng dịp. Chu Đồ ngữ khí chớp mắt lạnh xuống, sau đó nhìn Tần Thiên Tuyết, nói tiếp, Tần sư tỷ, 3 ngày trước, ta phát hiện sự kiện kia, dùng đùa truyền âm cùng ngươi liên hệ, sau đó Hà Chấp Sự thanh ảnh đang vừa vặn mất trộm. Ta giả ý nhận cái nhiệm vụ, tiền sư huynh lập tức biết rồi ta hướng đi, thậm chí còn phái người đi Tĩnh Nguyệt Khâu Lăng tổn thủ ta. Sau đó ta mới vừa rồi cùng các ngươi đồng thời về tông, Hà Chấp Sự mất trộm thanh ảnh đăng, liền vừa vặn xuất hiện tại trong phòng của ta. Tiền sư huynh thậm chí còn mang theo người đến trực tiếp xuống tay với ta, nếu không có ta tu luyện rồi. Khắc khắc. Nếu không có thực lực ta vẫn tính không yếu, hiện tại e sợ đã gặp bất chắc. Ta không biết tiền sư huynh đến cùng có cái gì không thể cho a. Y biết mục đích, nhưng rất rõ ràng, hắn cùng sự kiện kia hữu quan. Chương 116, thật ảnh. Tiền Hãn còn chưa hiểu Chu Đồ nói sự kiện kia là chỉ cái gì, sau một khắc, liền gặp Tần Thiên Tuyết chỉ tay điểm vào mi tâm của hắn, đem toàn thân hắn tu vi đều khóa lại. Tần sư tỷ, ngươi. Tiền Hãn nhất thời trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Tần Thiên Tuyết liền giải thích đều không nghe hắn giải thích, liền trực tiếp ra tay. Tần Thiên Tuyết không lại để ý tới Tiền Hãn, sắc mặt nghiêm túc đối Chu Đồ hỏi, mới vừa mới ra tay với ngươi, còn có cái nào đệ tử? Chu Đồ lập tức chỉ vào vừa nãy sụp rơi nhà cửa, đáp, còn có 8 tên đệ tử, nhưng tu vi không cao, vừa nãy động thủ thời điểm, ta lo lắng bọn họ chạy thoát, sở dĩ ra tay nặng nề một chút. Không sao cả. Chỉ cần người không chết liền được. Tần Thiên Tuyết nhất thời nói, nàng nghiễm nhiên đã đem hết thể tập kích Chu Đồ đệ tử cũng làm thành ma tu. Tiếp theo, ở Cố Chấp Sự dặn dò dưới, chu vi đệ tử ngoại môn rất nhanh sẽ từ sụp xuống trong phòng kéo ra ta mở người, 8 người này bên trong, có 5 người hai chân bị chạm, còn có 3 người hôn mê bất tỉnh, vừa thấy cô chấp sự cùng Tần Thiên Tuyết, 5 người đang chuẩn bị cáo trạng, liền bị Tần Thiên Tuyết một người một chỉ, toàn bộ niêm phong lại tu vi. Cố chấp sự, ngươi mà trước tiên mang theo những người này đi tìm sư tôn ta, ta hiện tại liền đi tìm Hà chấp sự, nhìn một cái việc này cùng với nàng có quan hệ hay không. Tần Thiên Tuyết nhất thời nói. Thiên Tuyết ngươi đi đi, hành sự cẩn thận. Cố chấp sự nhất thời đáp. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó đối với Chu Đồ nói, Chu sư đệ, ngươi hiện tại theo ta. Phải. Chu Đồ lập tức đáp, ở hắn dưới sự hướng dẫn, Tần Thiên Tuyết khẳng định cho rằng hắn bị ma tu nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ không lại để hắn một người lạc đàn. Thế là, cố chấp sự kêu mấy cái vây xem đệ tử ngoại môn, áp tiền hãn đám người rời đi, mà Tần Thiên Tuyết tắc mang theo Chu Đồ hướng về một hướng khác mà đi. Được rồi một đoạn đường, Chu Đồ vốn tưởng rằng Tần Thiên Tuyết muốn dẫn hắn đi gặp Hà chấp sự, đã thấy phương hướng có chút không đúng, Hà chấp sự cũng là ngoại môn chấp sự, quản lý ngoại môn luận pháp đài, cũng chính là đệ tử ngoại môn giao đấu võ đài, kế tiếp ngoại môn thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ ở luận pháp đài cử hành, nhưng Tần Thiên Tuyết cũng không phải dẫn hắn đi luận pháp đài, mà là hướng về một hướng khác mà đi. Ý thức được điểm ấy, Chu Đồ trong lòng âm thầm có một điểm suy đoán, nhưng là cố ý cái gì đều không có hỏi. Một lát sau, Tần Thiên Tuyết đem Chu Đồ mang tới chân bảo cát, rồi mới lên tiếng, Chu sư đệ, một hồi ta như cùng Hà chấp sự động lên tay đến, khả năng chăm sóc không tới ngươi, ngươi tạm thời trước tiên ở Vương chấp sự bên này tránh một chút. Nghe vậy, Chu Đồ trong lòng rõ ràng, này Vương chấp sự quả nhiên là Miêu trưởng lão người. Đáng trách ta tu vi quá thấp, không giúp được sư tỷ khó khăn, sư tỷ một mình ngươi ngàn vạn ở cẩn thận rồi. Chu Đồ nhất thời than thở, thầm nghĩ nhưng là, kia Hà chấp sự cũng thực sự là xui xẻo, bị người đánh cắp thanh ảnh đang không nói, lại lập tức phải bị Tần Thiên Tuyết tới cửa gây phiền phức, thực sự là nằm cũng trúng đạn. Tần Thiên Tuyết cười cợt, tiếp tìm tới Vương chấp sự, đại thể giao cho vài câu, liền đem Chu Đồ lưu tại chân bảo cát, một người lần thứ hai rời đi. Tần Thiên Tuyết đi rồi, Vương chấp sự lúc này liền đem Chu Đồ mang tới lầu 2 một gian phòng tu luyện. Chu Đồ, ngươi liền ở ngay đây tu luyện, có nhu cầu gì có thể xuống tìm ta, nhưng mấy ngày nay không thể rời đi ta chỗ này, biết không? Vương chấp sự nghiêm túc nói. Ta rõ ràng. Chu Đồ nhất thời đáp, đây là Tần Thiên Tuyết vừa nãy giao cho sự, cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Vương chấp sự xuống lầu sau, Chu Đồ liền tiến vào phòng tu luyện, phòng tu luyện cùng phổ thông gian phòng không giống, không chỉ cách âm, hơn nữa còn ngăn cách pháp thuật tra xét, hắn lập tức lấy ra Tần Thiên Tuyết sáng sớm cho mình cái kia túi càn khôn, bởi ngày hôm nay khá là vội vàng, hắn còn chưa kịp kiểm tra trong túi càn khôn đến cùng có cái gì. Mở ra túi càn khôn, Chu Đồ phát hiện, con này túi càn khôn không gian lớn vô cùng, so với hắn vốn có 3 cái túi càn khôn gộp lại còn muốn lớn hơn ra vài lần, đầy đủ gửi 3-4 gian phòng vật phẩm. Trong túi càn khôn vật phẩm, chủ yếu chính là đan dược, phù khí cùng phù lục, trang đan dược bình ngọc cộng hữu 100 chi, phù khí 10 cái, phù lục 5 chồng, mỗi chồng con số không dưới 100 tờ. Trong túi càn khôn còn có một quyển sách, ghi chép không phải công pháp gì hoặc pháp thuật, mà là những món đồ này tên gọi cùng công dụng. Chu Đồ rất nhanh đem sách xem xong, trong túi càn khôn những đan dược này, có chính là dùng để chữa thương, có chính là dùng để giải độc, còn có chút là dùng để tu luyện, hoặc là phụ trợ chiến đấu. Trong đó hắn nhận thức vài loại đan dược, thượng phẩm dưỡng nguyên đan cùng trung phẩm ẩn linh đan mỗi có 5 viên, bồi nguyên đan 2 viên, phá giai đan 1 viên, cái khác dùng để tu luyện đan dược, cơ bản đều là luyện khí trung kỳ sau đó mới có thể sử dụng đến. Mà 10 cái phụ khí, có chính là dùng để công kích, có chính là dùng để phòng ngự, có chính là dùng để điều tra, có thể mang người phi hành. Tác dụng không dôn ở dê nhau, vô cùng toàn diện. Cho tới phù lục, lại có viêm chú phù, phong kiếm phù, hàn băng phù, khu tả phù, đùa truyền âm. Kiểm kê xong tất cả vật phẩm sau, Chu Đồ nhất thời hơi kinh ngạc, Tần Thiên Tuyết cho hắn những tài nguyên này, không chỉ rất phong phú, hơn nữa tương đương toàn diện, có thể làm cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên một đoạn dài. Đối phương nhìn thấy hắn tu luyện vô hồng kiếm điện, sở dĩ dự định trực tiếp để hắn tham gia Thanh Dương Tông cùng Âm Hoang lão tổ chàng kia đánh cược. Nghĩ như vậy, Chu Đồ đống nhiên lại lắc đầu, Tần Thiên Tuyết vẫn không có đề cập với hắn lên đánh cược việc, hơn nữa còn chỉ là xem trong hắn, chờ hắn bắt được ngoại môn thi đấu thứ nhất sau, việc này hẳn là mới có thể xác định được. Sau đó, Chu Đồ đem đồ vật toàn bộ thu cẩn thận, sau đó lấy ra pháp khí phi kiếm, đặt ở trước người của chính mình. Ta bắt đầu từ bây giờ dưỡng kiếm, ở kiếm linh sinh ra trước, trôi này pháp khí phi kiếm không thể ra khỏi vỏ, bằng không dùng một lát liền phế. Dưỡng kiếm trong lúc, ta có thể lấy chỉ thành kiếm, cũng có thể cầm cành cây làm kiếm, nhưng tuyệt không thể đụng vào bất kỳ cái gì khác kiếm. nếu như thật không cẩn thận đụng vào những kiếm khác, liền muốn lập tức phá hủy kiếm kia, bằng không nuôi đi ra kiếm linh sẽ có tỉ vết. Bắt đầu dưỡng kiếm sau, kiếm không thể rời khỏi người, ngủ cũng phải ôm, càng không thể bỏ vào ta cờ dụng di đến chứa đồ không gian dụng cụ. Mỗi cách trăng tròn, cần lấy tự thân tinh huyết tế kiếm, nếu như muốn nuôi ra càng cường kiếm linh, tốt nhất lại phối hợp đặc thù linh vật, tế kiếm thời gian, kiếm có thể ra khỏi vỏ một lần, nhưng thời gian nhất định phải ngắn. Thiên kiếm đạo quyển dưỡng kiếm chú ý hạng mục công việc rất nhiều, Chu Đồ đem hết thể hạng mục công việc thu dọn một lần, phát hiện này thật giống không phải dưỡng kiếm, mà là ở dưỡng lao bà. Chỉ cần là sinh ra linh tính đồ vật, đều tính đặc thù linh vật, ta trên người bây giờ chỉ có chiêu hồn phiên phù hợp yêu cầu, nhưng pháp khí này uy lực không sai, dùng để tế kiếm khá là đáng tiếc, ta trước tiên bình thường dưỡng kiếm, nếu như có dư thừa pháp khí, suy nghĩ thêm tế kiếm vấn đề. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy rằng vừa mới thu hoạch một số lớn tài nguyên, nhưng thật muốn mỗi tháng cầm linh vật tế kiếm, trên người hắn toàn bộ tài sản thêm một khối, cũng không đủ hai tháng dùng. Vào lúc này, Chu Đồ từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo màu đen, cầm quần áo xé thành vải, một tầng phủ lên pháp khí phi kiếm, hắn từ luyện khí các được đến thanh phi kiếm này thời điểm, cũng không có đồng bộ vỏ kiếm, sở dĩ hắn chỉ có thể dùng phương thức này phong kiếm. Một lát sau, pháp khí phi kiếm chỉ có chuôi kiếm lưu ở bên ngoài, toàn bộ thân kiếm đều bị miếng vải đen bọc chặt chẽ. Tiếp theo, Chu Đồ bên trái tay nắm lấy chuôi kiếm, sau đó cắn phá ngón trỏ tay phải, vận chuyển dưỡng kiếm thiên, dùng máu tươi bỗng dưng viết ra hai chữ, thật ảnh. Hai chữ này, đại diện cho hắn mỗi ngày buổi tối ở trong thời gian trường hà nhìn thấy sự vật, đã tượng ảo ảnh, lại vì hiện thực hình chiếu. Viết xong hai chữ này, Chu Đồ dùng tay phải đánh ra mấy cái pháp quyết, thật ảnh hai chữ nhất thời hóa thành một vệt sáng, đi vào kiếm bên trong. Bắt đầu từ thời khắc này, thanh phi kiếm này liền gọi thật ảnh, dưỡng kiếm chính thức bắt đầu. Chương 117, để lộ bí mật. Sau 5 ngày, Chu Đồ từ phòng tu luyện đi ra, ngày hôm nay là ngoại môn thi đấu bắt đầu tháng ngày, hắn đương nhiên không thể tiếp tục ở tại chân bảo các. Đến chân bảo các lầu 1, Chu Đồ vừa vặn nhìn thấy Tần Thiên Tuyết từ bên ngoài đi vào. Chu sư đệ, là muốn đi tham gia ngoại môn thi đấu. Tần Thiên Tuyết mỉm cười hỏi. Chu Đồ gật gật đầu, tương tự cười đáp, đúng thế. Kia theo ta cùng đi. Tần Thiên Tuyết nói. Được. Chu Đồ đáp. Thế là, Tần Thiên Tuyết đi qua cùng Vương chấp sự đánh một tiếng gọi, liền dẫn Chu Đồ rời đi chân bảo các. Đi trên đường, Tần Thiên Tuyết liếc nhìn Chu Đồ cong ở trên lưng phi kiếm, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, đây là sư tôn đưa cho ngươi thành phi kiếm kia. Chu Đồ gật gật đầu, hắn dùng dưỡng kiếm thiên dưỡng kiếm sau, khí tức của thận ảnh kiếm liền cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, không thấy được tí ti pháp khí dấu vết, thêm vào hắn liền vỏ kiếm đều không có, chỉ dùng miếng vải đen bọc thân kiếm, một mắt nhìn lại, kiếm này hay cùng giá thấp nhất trường kiếm bình thường một cái dạng. Vô hồng kiếm điển có thể che đậy pháp khí phi kiếm khí tức, nó hiện tại gọi thận ảnh. Chu Đồ nhất thời giải thích. Vừa nghe là vô hồng kiếm điển, Tần Thiên Tuyết lập tức liền không cảm thấy kinh ngạc, này dù sao cũng là hành châu tối cường kiếm đạo công pháp, có nó chỗ đặc thù, cũng là chuyện đương nhiên. Thận ảnh kiếm. Sư tôn không có cho ngươi phối kiếm bao, ta hôm nào thế ngươi phối một cái, như ngươi vậy dùng ba bố, sử dụng đến không tiện. Tần Thiên Tuyết nhất thời nói. Tần sư tỷ, không cần. Kiếm này hiện tại không thể lộ ra ánh sáng, ngươi cho ta vỏ kiếm, ta cũng không thể dùng. Chu Đồ nhất thời thật lòng đáp. Tần Thiên Tuyết hơi run run, cứ việc trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cân nhắc đến khả năng này cũng cùng vô hồng kiếm điện hữu quan, liền không có hỏi kỹ, lập tức nói tới chính sự, chính chấp sự chạy trô nở. Chạy trô nở. Chu Đồ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, miêu trưởng lão tự mình ra tay, lại không thể bắt lấy chính chấp sự. Chính chấp sự sớm phát hiện tình huống, ở chúng ta bắt trước hắn. Cũng đã chạy ra Thanh Dương Tông ngoại môn. Sư tôn lần này tự mình xử lý việc này, điều động đều là thủ hạ người đáng tin tưởng nhất, theo lý mà nói, không nên có người tiết lộ tin tức. Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, tiếp lại hỏi, Chu sư đệ, trừ bỏ ta cùng sư tôn bên ngoài, tin tức này ngươi trước không có nói người khác. Không có. Nhưng trừ ta ra, còn có Ninh Vũ biết việc này, nhưng nàng không thể tiết lộ. Chu Đồ nói tới chỗ này, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã lại nói, Ninh Vũ biết việc này, hơn nữa nàng đã nói với ta, sẽ đem việc này nói cho cha nàng, Ninh gia gia chủ. Ninh gia gia chủ. Ninh Nhất Phi tuy nói cùng sư tôn bất hòa, nhưng cũng không thể cấu kết ma tu. Thần Thiên Tuyết Phi thường khẳng định đáp. Nếu như Ninh Vũ thật đem tin tức truyền tới nàng trong tay phụ thân, vậy hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng, nàng không có khoảng cách xa cùng gia tộc cấu kết thủ đoạn, sở dĩ chỉ có thể phái người truyền tin. Chu Đồ nhất thời nói. Ninh Vũ nếu có thể bất cứ lúc nào cùng gia tộc cấu kết, lúc trước ở Điền gia thời điểm, cũng không đến nỗi như vậy bị động. Bởi vậy, hắn hoài nghi là Ninh Vũ bên kia lan truyền tin tức thời điểm, xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nhất thời nói, ngươi tìm cơ hội cùng Ninh Vũ xác nhận một hồi, nếu như nàng đúng là phái người cho nhà truyền tin, kia vấn đề rất khả năng liền xuất hiện ở Ninh gia. Chu Đồ lập tức gật đầu. Bất quá, chính chấp sự tuy rằng chưa bắt được, nhưng ẩn nút tông nội ma tu nhưng là bắt được không ít, hiện tại đều đã giải vào hình đường, chờ ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc, sư tôn sẽ đích thân đi qua thẩm vấn. Tần Thiên Tuyết nói tiếp, Tần sư tỷ, những ma tu kia là làm sao ngụy trang thành đệ tử bổn môn, không có bị người phát hiện. Chu Đồ tò mò hỏi, nhân bị thuật, hoán huyết thuật. Tần Thiên Tuyết sắc mặt hơi lạnh lẽo nói, hai cái pháp thuật này, vừa nghe chính là ma đạo tà thuật. Chu Đồ sắc mặt không có gì thay đổi, này cùng trước hắn suy đoán tình huống gần như. Nhân bị thuật là đem ra người của người khác lột ra đến, đổi đến trên người chính mình, đem mình bên ngoài biến cùng người khác giống như lúc. Hoán huyết thuật là đem huyết dịch của người khác đổi đến trong cơ thể mình, để hơi thở của chính mình trở nên cùng người khác giống như lúc. Hai môn này tà thuật đồng thời dùng, thậm chí ngay cả pháp nhãn thuật đều không nhìn thấu được. Thần Thiên Tuyết tiếp giải thích. Vừa nghe pháp nhãn thuật đều không nhìn thấu được, Chu Đồ nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, kia phải như thế nào mới có thể phân biệt đối phương có phải là ma tu giả trang? Nhân bị thuật kẽ hở, là phía sau lưng có điều dài nhỏ khe hở, hoán huyết thuật kẽ hở, là công pháp tu luyện thời điểm, sẽ tiết lộ ma tu nguyên bản khí tức. Thần Thiên Tuyết nói, Chu Đồ gật gật đầu, sau đó cùng người quen giao thiệp với thời điểm, đến thật tốt chú ý hai điểm này, có thể đừng ngày nào đó bị người âm cũng không biết. Đúng rồi. Hà chấp sự không có vấn đề gì, nàng thanh ảnh đăng là bị một tên đệ tử ngoại môn trộm đi, mà đệ tử ngoại môn kia là nhận tiền hãn sai khi hệ nờ, hiện tại tiền hãn cũng bị nhốt ở hình đường, hắn muốn hãm hại chuyện của ngươi đã điều tra rõ, nhưng tạm thời không có tra ra hắn cùng Trịnh chấp sự có quan hệ gì. Thần Thiên Tuyết nói, cái này, thần sư tỷ, có chuyện ta không biết có nên hay không nói. Chu Đồ trần chờ nói, không sao, ngươi nói xong rồi. Thần Thiên Tuyết đáp, ta tiếp nhận một lần Đông Giang thành nhiệm vụ. Đó là Ninh gia Ninh Nghiên sát hoạch nhiệm vụ, ở chàng kia trong nhiệm vụ, tiền hãn đường đệ tiền mặc, tựa hồ hay cùng ma tu có quan hệ gì, việc này Ninh Nghiên cũng biết. Chu Đồ nhất thời nói, Tần Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, tiền hãn cùng tiền mặc đều là tiền gia người, một người cùng ma đạo có chút dây dưa, khả năng này là trùng hợp, nhưng hai người đều như vậy, vậy thì rõ ràng có vấn đề rồi. Việc này tại sao không nói sớm? Tần Thiên Tuyết nhất thời hỏi, việc này là ma tu Hắc Nha đạo nhân trước khi chết nói. Ta lúc đó vẫn chưa thể xác nhận là thật hay giả, hơn nữa cũng không chứng cứ, sở dĩ liền. Chu Đồ sắc mặt hơi khó trả lời. Sau đó chỉ cần là loại này liên quan đến ma đạo sự, không quản là thật hay giả, đều muốn ngay lập tức nói cho ta. Thần Thiên Tuyết nghiêm túc nói. Ta rõ ràng. Chu Đồ lập tức gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh sẽ đến luận pháp đài. Luận pháp đài là cái rất lớn quảng trường, trung ương 79 tòa võ đài, lúc bình thường, nơi này là đệ tử ở giữa luận bàn giao đấu. Hoặc là xử lý ân oán cá nhân địa phương, mà hiện tại ngoại môn thi đấu, cũng ở nơi đây tiến hành. Hai người đến không tính sớm, luận pháp đài đã sớm đầy áp người, đương nhiên, chân chính quá tới tham gia ngoại môn thi đấu đệ tử, chỉ là ít một phần, phần lớn đệ tử đều là sang đây xem náo nhiệt. Phía đông một chỗ trên đài cao, đứng chín vị chấp sự, tựa hồ chính thương lượng chuyện gì, Tần Thiên Tuyết nói với Chu Đồ một tiếng, liền hướng đài cao bay đi, mà Chu Đồ tắc đứng ở luận pháp đài biên giới vị trí, không có hướng về trong đám người chen. Nơi này gần như có 5-6 ngàn người, ngoại môn phần lớn đệ tử, hẳn là đều lại đây rồi. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, đệ tử ngoại môn tổng số có bao nhiêu, hắn cũng không phải 10 phần rõ ràng, chỉ biết đồ vật hai viện rất ít người, nhưng linh khí đầy đủ, rất thích hợp tu luyện, bình thường có thể vào ở này hai viện đệ tử, hoặc là linh căn không tầm thường, hoặc là chính là ôm có nhất định bối cảnh, hắn bởi vì là Tần Thiên Tuyết đưa vào tông môn đệ tử, thuộc về người sau, sở dĩ vào ở Tây Viện, mà Nam Bắc hai viện đệ tử. Con số so với đồ vật nhị viện thêm ra đem gần 10 lần, tu. Luyện hoàn cảnh nhưng phải kém hơn không ít. Chương 118, thi đấu bắt đầu. Chu Đồ mở ra pháp nhãn, nhìn quét đoàn người, sau một thời gian ngắn, hắn có chút bất ngờ đóng pháp nhãn. Luyện khí tam trọng đệ tử, số lượng lại không ít. Chu Đồ lầm bầm lầu bầu nói, này 5-6 ngàn người bên trong, tu vi đạt đến luyện khí tam trọng đệ tử, có chừng khoảng 200-300 người, hắn bình thường ở ngoại môn đi lại thời điểm. Liền một tên luyện khí tam trọng đệ tử đều rất khó gặp được, hiện ở ngoại môn thi đấu sắp bắt đầu, không nghĩ tới lại lập tức nô ra nhiều như vậy. Cũng đúng, tu vi đạt đến luyện khí tam trọng sau đó, có hy vọng tiến nhập nội môn, sở dĩ phần lớn thời gian, đều ở bế quan tu luyện, hoặc là vì kiếm lấy điểm công đức, không ngừng mà đi làm tông môn nhiệm vụ, đến đi vội vàng, xác thực không thế nào chạm đến lên. Nghĩ như vậy, Chu Đồ nhìn thấy lại có một đoàn đệ tử đi đến luận pháp đài, tu vi có cao có thấp, trong đó luyện khí tam trọng đệ tử liền có bô nờ người. Xem ra ta vào tông thời gian rốt cuộc quá ngắn, Thanh Dương Tông là Hành Châu ba đại tông môn một trong, gốc gác thâm hậu, luyện khí tam trọng đệ tử, làm sao có khả năng sẽ thiếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục đệ tử đi tới luận pháp đài, hơn nữa càng đi về phía sau, lại đây luyện khí tam trọng đệ tử cũng càng nhiều, thậm chí Chu Đồ còn nhìn thấy vài tên luyện khí tứ trọng đệ tử, cũng không biết là không phải nội môn lại đây người xem náo nhiệt. Đại khái quá rồi chừng nửa canh giờ, tụ tập ở luận pháp đài đệ tử do 5-6 ngàn người, đã biến thành 7-8 ngàn người, luyện khí tam trọng đệ tử cũng đạt đến 500 trở lên, mà đến lúc này, cũng rất ít lại có đệ tử lại đây. Trong lúc nhất thời, luận pháp đài đâu đâu cũng có ầm ĩ giao lưu tiếng. Mắt thấy đệ tử đều đến gần đủ rồi, trên đài cao nhất thời liền có 2 gã chấp sự bay đi, đứng ở trung ương nhất trên võ đài. Này 2 gã chấp sự một nam một nữ, nam vị kia Chu Đồ nhận thức, chính là lúc trước cho hắn công việc vào tông quy trình cố chấp sự, mấy ngày trước hắn còn gặp một lần, mà tên kia trung niên nữ tử, hơn nửa chính là quản lý luận pháp đài Hà chấp sự. Yên tĩnh. Vào lúc này, Hà chấp sự bỗng nhiên quát lên, nàng thanh âm không lớn, lại cấp tốc vang vọng toàn bộ luận pháp đài, đè xuống các đệ tử tiếng nói chuyện. Rất nhanh, luận pháp đài hoàn toàn yên tĩnh, không có đệ tử dám ở trường hợp này khiêu khích một vị chấp sự. Lần này ngoại môn thi đấu, do ta cùng cố chấp sự 2 người phụ trách, chấp sự Đường cái khác chấp sự phụ tá, ta trước tiên ở đây nói rõ một hồi thi đấu quy tắc. Thứ nhất, chỉ có tu vi đạt đến luyện khí tam trọng trở lên đệ tử ngoại môn, mới tham ngộ thêm lần này thi đấu. Thứ hai, trong quá trình giao đấu, bất kỳ bên nào ngã xuống đất không nổi, mở miệng chịu thua, hoặc bị đánh ra võ đài, đều xem như là thua. Thắng lợi một phương lập tức ngừng tay, không được lại đối đồng môn đao xuống tay ác độc. Thứ ba, lần này thi đấu, càng thêm trọng điểm thực chiến. Sở dĩ không khỏi bất luận là thủ đoạn gì, các ngươi có thể tùy tiện sử dụng vũ khí, phụ lục, pháp thuật cùng phi kiếm. Thứ tư, một lát sau, Hà chấp sự đem thi đấu quy tắc nói xong, lại nói tiếp, tiếp đó, ta lại nói một chút lần này thi đấu khen thưởng. Nghe vậy, Chu Đồ so sánh đấu quy tắc nghe chăm chú, nhưng khen thưởng hắn đã sớm biết, cũng là nghe khá là tùy ý. Trên thực tế, có Tần Thiên Tuyết cho hắn kia một túi càn khôn tài nguyên tu luyện, lần này ngoại môn thi đấu khen thưởng đối với hắn mà nói, đã không phải như vậy có sức hấp dẫn, chỉ có điều, bắt được thứ nhất, liền có thể trở thành Miêu trưởng lão đệ tử, đây mới là hắn tham gia lần này thi đấu quan trọng nhất mục đích. Thi đấu người thứ 10 đến người thứ 6, mỗi người khen thưởng một viên phá giai đan. Người thứ 5 cùng người thứ 4, khen thưởng một viên phá giai đan, một viên thượng phẩm dưỡng nguyên đan, một viên trung phẩm ẩn linh đan. Người thứ 3 cùng người thứ 2, khen thưởng một viên phá giai đan, 2 viên thượng phẩm dưỡng nguyên đan, 2 viên trung phẩm ẩn linh đan, 1 cái phụ khí. Người thứ nhất, khen thưởng 10 viên phá giai đan, 50 viên thượng phẩm dưỡng nguyên đan, 50 viên trung phẩm ẩn linh đan, 10 viên thượng phẩm ẩn linh đan, phụ khí 20 kiện, tùy ý chọn 10 môn trung cấp pháp thuật. Quả nhiên, phần thưởng này cùng tự mình biết một dạng. Cái gì? Người thứ nhất khen thưởng là tình huống thế nào? Chu Đồ nhất thời sợ hết hồn. Ngoại môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng, lập tức đã biến thành gấp 10 lần. Hà chấp sự, ngươi có phải là tính sai rồi? Vào lúc này, tiếp đó trong ca cờ đệ tử đống nhiên có người hỏi. Ta nhớ tới người thứ nhất khen thưởng không có khuyết đại như vậy a. Đúng đấy. 10 viên phá giai đan tuy rằng quý giá, nhưng ai dùng nhiều như vậy? Tiếp đó đệ tử dồn dập nghị luận, Chu Đồ trong lòng cũng rất là nghi hoặc, người thứ nhất khen thưởng, những người khác biết đến cũng theo hắn một dạng. Sẽ không phải thực sự là Hà chấp sự nói sai rồi. Ta không có tính sai. Lần so tài này đầu tiên khen thưởng, chính là nhiều như vậy. Hà chấp sự rất khẳng định nói. Toàn bộ luận pháp đài nhất thời một tĩnh, sau đó chờ giây lát, đột nhiên bùng nổ ra đủ loại tiếng kinh hô. Trời ạ! Này người thứ nhất khen thưởng, khả năng so với nội môn những sư huynh sư tỷ kia tích lũy cả năm tài nguyên tu luyện còn nhiều. Ta nếu có thể cầm thứ nhất là tốt rồi. Nam mơ đi! Lần này thi đấu người thứ nhất, khẳng định là Nam Cung sư huynh. Chu Đồ đồng dạng phân chấn, dù cho Tần Thiên Tuyết đưa cho tài nguyên của hắn, phụ khí cũng chỉ có 10 cái, thượng phẩm dưỡng nguyên đan cùng trung phẩm bao hàm đan gộp lại cũng chỉ có 10 viên, xa không có lần này thi đấu người thứ nhất khen thưởng nhiều. Đương nhiên, đây không phải Tần Thiên Tuyết hẹp hòi, Tần Thiên Tuyết đã khá hào phóng, thực sự là lần này người thứ nhất khen thưởng, phong phú có chút quá mức. Vào lúc này, Hà chấp sự lấy ra một cái cao hơn nửa người dương gỗ, xếp ở trên võ đài, sau đó quát lên: Ngoại môn thi đấu hiện tại bắt đầu, hết thể luyện khí tam trọng trở lên đệ tử, tới rút thăm. Bạch Nguyên Sơn. Một ông già phong trần mệt mỏi đi tới điền gia cửa lớn trước cửa, hắn tên Trịnh Hạ, mấy ngày trước, vẫn là một tông chấp sự, nhưng hiện tại, hắn đã bị toàn bộ Hành Châu chính đạo truy nã. Vào lúc này, hai tên thân xuyên áo bào màu đen, mặt đeo hải cốt mặt nạ bóng người lập tức từ điển ra đi ra, cung kính hành lễ nói, đại nhân. Chính hạ gật gật đầu, lập tức nói, ta không thể ở đây lưu thời gian quá dài, nhanh mang ta đi điển ra kho báu. Phải. Rất nhanh, ba người đi tới điển ra đại sảnh, phá giải trận pháp, tiến vào điển ra mật đạo. Không cần bao lâu thời gian, ba người liền đi tới điển ra kho báu, nhìn thấy trong bảo khố tất cả đều là bị tử khí bẩn thỉu phụ khí, nhưng không thấy chiêu hồn phiên hình bóng. Sắc mặt của Trịnh Hạ nhất thời biến rất khó coi. Chỉ có điều, cứ việc trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng Trịnh Hạ lại từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, hắn nhất thời hỏi, cha được là ai làm sao? Đại nhân, trên tường có một đạo lãnh nguyệt trảm dấu vết lưu lại, vì lẽ đó chúng ta suy đoán, trộm lấy thư kia người, khả năng là điển ra năm đó cái kia cá lọt lưới. Một tên trong đó nam tử áo bào đen lập tức đáp. Trịnh Hạ lắc lắc đầu, rất khẳng định nói, không thể. Nam tử áo bào đen ngẩn ra. Sau đó lập tức trở về nói, vậy cũng chỉ có thể là lần trước nhận Điền ra nhiệm vụ những Thanh Dương Tông kia đệ tử, trừ bọn họ ra, khoảng thời gian này, Điền ra không người đến quá. Cất lần trước, chỉ có Chu Đồ cùng Ninh Vũ hai người này còn sống, mà thân phận ta bại lộ, cũng là hai người này cám mật. Chính Hạ nói, đã như thế, thứ kia, rất khả năng ngay ở hai người này trên tay. Nam tử áo bào đen nói, Chu Đồ là Miêu trưởng lão người, Ninh Vũ là Ninh gia người. Thứ kia tùy tiện rơi xuống bọn họ cao y nào trong tay, đều không thể lại cầm về rồi. Bất quá, dám cầm đồ vật của ta, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Chính Hạ nhất thời nói. Cần chúng ta làm thế nào? Nam tử áo bào đen lập tức hỏi. Thanh Dương Tông hôm nay cử hành ngoại môn thi đấu, Chu Đổ cùng Ninh Vũ Tu Vi đều đạt đến luyện khí tam trọng, nhất định sẽ tham gia lần này thi đấu, phát động hai cái ám tử, ở thi đấu trên ở trước mặt tất cả mọi người, giết hai người bọn họ. Chính Hạ lạnh lùng nói. Phải. Chương 119, ung dung đầu thắng. Thanh Dương Tông, luận pháp đài. Chu Đồ nhìn trên tay đánh vào que gỗ chính diện có khắc một cái bảy chữ, đây là chỉ thứ bảy võ đài, phản diện tắc có khắc 34 hào con số này, đây là hắn bài hào, một hồi trên võ đài thời điểm, số 1 đối số 2, số 3 đối số 4 nở, hắn là 34 hào, đối thủ chính là 33 hào. Cầm que gỗ, Chu Đồ đi đến thứ bảy võ đài bên cạnh. Vào lúc này, chín gã chấp sự đã phân biệt đứng ở chín tòa trên võ đài, thứ bảy võ đài chấp sự họ Bạch, là tên cao gầy cái nam tử, 40-50 tuổi răng rớp, Chu Đồ chỉ ở chấp sự đường gặp một lần đối phương, đối tên này Bạch chấp sự rất là xa lạ. Đánh vào số 1 cùng số 2 hai người tới. Bạch chấp sự nhất thời nói. Rất nhanh, trong đám người liền có hai người đi lên võ đài. Đánh vào số 1 người này, thể trạng rắn chắc, trên người và mỡ, vóc dáng cùng Bạch chấp sự gần như cao, mà đánh vào số 2 người này. Bề ngoài xấu xí, khắp mọi mặt đều rất bình thường, nhưng Chu Đồ chú ý tới, người sau trên người linh khí, muốn so với người trước càng cường, mà tu sĩ đấu pháp, không nhìn thể trạng bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, đánh vào số 2 người này muốn so với số 1 càng thêm lợi hại. Tiếp theo, Bạch chấp sự trước tiên kiểm tra một chút hai người đánh vào que gỗ, xác nhận không có sai lầm, lại yêu cầu hai người đưa ra ngọc phù, đối chiếu thân phận của hai người. Tất cả xác nhận không có sai sót sau. Bạch chấp sự lúc này mới lùi tới bên cạnh lôi đài, mở miệng quát lên, bắt đầu. Song phương lập tức ngưng tụ pháp quyết, dùng đều là phong nhận thuật. Vèo vèo vèo. Dầm dầm dầm. Hai người lấy phong nhận thuật đấu, phá nát sau đao gió dồn dập hóa thành cuồng phong, hướng chung quanh lôi đài thổi đi. Chỉ có điều, võ đài tiếp đó vây xem đều là tu sĩ, điểm ấy cuồng phong đối với bọn họ không có một chút nào ảnh hưởng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên sân hai người, không muốn bỏ qua bất luận cái gì tình tiết. Dầm dầm dầm. Hai người chỉ dùng phong nhận thuật đấu, không có bất luận cái gì biến chiêu, qua một lúc lâu sau, đánh vào số một người kia linh khí tiêu hao hết, không nữa có thể tiếp tục triển khai phong nhận thuật, lúc này mới rút ra trường kiếm, hướng đối thủ nhào tới. Ầm. Sau một khắc, số 2 một quyền đem số 1 đánh bay ra ngoài. Tu vi của hắn so với đối phương càng thêm thâm hậu, giờ khả cờ này tuy rằng cũng không dư thừa bao nhiêu linh khí, nhưng đối phương linh khí tiêu hao hết, lại há có thể ngăn cản quả đấm của hắn. Số 1 ngã trên mặt đất. Hắn thương không nhẹ, mắt thấy số 2 hướng chính mình đi tới, hắn tự biết không phải là đối thủ, liền chỉ được hô, ta chịu thua. Số 2 thắng. Bạch chấp sự nhất thời tuyên bố. Trận đầu giao đấu kết thúc, hai người xuống lôi đài sau, Bạch chấp sự tiếp hô, cuộc kế tiếp, số 3 đối số 4 nở. Thế là, lại có hai người đi lên võ đài. Chu Đồ liên tiếp nhìn bảy, ta mở trường giao đấu, tất cả đều là không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu, cơ bản chính là của ai linh khí nhiều, ai liền thắng. Hắn hoài nghi mình luyện khí nhị trọng thời điểm, liền có thể nghiền ép những đối thủ này. Những này lên sân khấu đệ tử, cơ bản đều không cái gì kinh nghiệm thực chiến, bình thường hẳn là đều là túi đầu khổ tu, cũng rất ít đi đón tông môn nhiệm vụ, bằng không chiến đấu kỹ xảo không thể như thế nát. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn ngắm nhìn bên cạnh thứ 8 võ đài, phát hiện thứ 8 võ đài tình huống cũng gần như, thỉnh thoảng sẽ có một hai khá là nhân vật lợi hại, nhưng phần lớn đệ tử đều là đồ có tu vi, chân chính chiến đấu với nhau, thực lực có thể sẽ không so với luyện khí nhị trọng tu sĩ càng cường. Chu Đồ trong lòng nhất thời có chút rõ ràng, tại sao luyện khí tam trọng đệ tử nhiều như vậy, chính mình bình thường cũng rất ít gặp gỡ một nguyên nhân khác. Bởi là chân chính dám bất chấp nguy hiểm tiếp nhiệm vụ đệ tử, chỉ có rất ít mấy một phần. Phần lớn đệ tử, đều chỉ có thể túi đầu khổ tu. Như vậy tuy rằng tốc độ tu luyện chậm một ít, thực lực cũng không sánh bằng thường thường tiếp nhiệm vụ đệ tử, nhưng thắng ở không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lại là mấy vòng giao đấu sau, Bạch Chấp Sự nhất thời hô, cuộc kế tiếp, 33 hảo đối 34 hảo. Chu Đồ đống cảm thấy phân chấn, rốt cục đến chính mình rồi. Đi lên võ đài sau, Chu Đồ nhìn thấy chính mình đối thủ là tên cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu niên, trên người linh khí cũng không ít, hẳn là đi vào luyện khí tam trọng đã có một quãng thời gian, chỉ là không biết thực lực chân chính làm sao. Bắt đầu. Vào lúc này, Bạch Chấp Sự nhất thời hô. Tên thiếu niên kia lập tức ngưng tụ pháp quyết, Chu Đồ đứng bất động, liền như vậy lặng lặng chờ đợi đối phương thi pháp. Vừa thấy Chu Đồ không có bất luận động tác gì, phía dưới lôi đài quan chiến các đệ tử dồn dập cảm thấy bất ngờ. Hắn làm cái gì vậy? Muốn trực tiếp bỏ quyền sao? Hắn sẽ không là không học pháp thuật chứ? Không học pháp thuật hẳn là vọt thẳng đi tới a. Ta nhìn hắn là ngay cả đánh nhau đều sẽ không. Ai? Nếu là ta có thể gặp gỡ hắn đối thủ này là tốt rồi. Vào lúc này, thiếu niên cuối cùng đem pháp quyết ngưng tụ xong xuôi, hắn gặp Chu Đồ không có động tác, nhất thời trong lòng vui vẻ, đem màu xanh đao gió hướng đối phương đánh tới. Vèo. Đao gió tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền bắn tới trước người Chu Đồ. Tận đến giờ phút này, Chu Đồ mới đưa tay phải ra, đối với tập hướng mình đao gió khe khe chém một cái. Soạt. Sau một khắc, màu xanh đao gió bị Chu Đồ năm ngón tay chém nát, hóa thành cuồng phong, hướng hai bên thổi đi qua. Nhìn thấy tình cảnh này, thiếu niên nhất thời hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả Bạch Chấp Sự cũng là hơi run run, lấy thân thể máu thịt trực tiếp chém nát phong nhận thuật, coi như là nội môn luyện khí tứ trọng đệ tử, cũng chưa chắc có thể làm được điểm ấy. Ngày hôm nay nhiều như vậy trường giao đấu xuống, này 34 hảo hẳn là tối cường một người. Chém nát đao gió, Chu Đồ lúc này mới bắt đầu ngưng tụ pháp quyết, hắn ngưng tụ pháp quyết tốc độ so với thiếu niên nhanh hơn mấy lần không ngừng, chỉ một cái hô hấp không tới, pháp quyết ngưng tụ hoàn thành. Trước người xuất hiện một đạo so với đối phương lớn hơn chừng gấp hai màu xanh đao gió. Ta chịu thua. Thiếu niên nhất thời sắc mặt tái nhợt nói, thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương vừa nãy rõ ràng là ở nhường hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Mà bây giờ đối phương chính thức ra tay, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vèo. Ẩm. Đao gió đã bay ra, nhưng sau một khắc liền bị Chu Đồ một quyền đập na tờ. Đa tạ. Chu Đồ nhất thời trả lời một câu. Đối thủ thực sự quá yếu, hắn lo lắng vừa ra tay, sẽ một hồi đem đối phương cho giết. Đặc ý biểu hiện ra nghiền ép thực lực của đối phương, chính là vì cho đối phương chịu thua cơ hội. 34 hào thắng. Bạch Chấp Sự nhất thời tuyên bố. Xuống lôi đài sau, Chu Đổ không có để ý Chu Vi ánh mắt kinh ngạc, hắn thừa dịp còn có thời gian, liền đi cái khác võ đài kiểm tra tình huống. Trên đài cao, Miêu trưởng lão đứng chắp tay, Tần Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh hắn. Chu sư đệ chiêu này không sai. Hắn đối với kiếm ý khống chế đã rất tinh diệu, Bạch Chấp Sự khả năng không có nhìn ra hắn giấu với kiếm trong tay ý. Thần Thiên Tuyết nhất thời nói. Không phải tu kiếm người, xác thực rất khó nhìn ra vừa nãy chiều kia vấn đề. Miêu trưởng lão nhàn nhạt đáp, tiếp than thở, đáng tiếc, hắn không chịu muốn kia hai cái chủ động nhận hắn làm chủ pháp khí phi kiếm. Nếu không, ta tông cùng Âm Hoang lão tổ đánh cược, để hắn tham gia một hồi, dựa vào pháp khí phi kiếm uy năng, hắn nghĩ thua cũng khó khăn. Chu sư đệ như vậy chọn. Khẳng định có lý do của chính hắn, hơn nữa hắn hiện tại có lấy thanh kia, không cũng là pháp khí phi kiếm sao. Thần Thiên Tuyết cười đáp. Thanh phi kiếm kia không có linh tính, lấy tu vi của hắn bây giờ, còn dùng không được. Bất quá, đây chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi lần này kiếm ý tiểu thành, cùng hầu khi cuộc chiến, nhất định có thể thắng chi. Nhưng ta hy vọng ngươi không chỉ muốn thắng, tốt nhất là có thể tại chỗ chu diệt hầu khi cái kia tiểu ma đầu. Miêu trưởng lão nói. Phải. Thần Thiên Tuyết nhất thời đáp. Âm Hoang lão tổ thủ hạ, dùng ra người thuật cùng hoán huyết thuật trong bóng tối tàn hại ta Thanh Dương Tông nhiều đệ tử như vậy, hắn phải trả giá thật lớn. Hầu khi, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 120, 10 vị trí đầu hạt giống. Vào lúc này, Chu Đồ đi tới thứ 5 bên cạnh lôi đài một bên, trên võ đài chính tiến hành một trận đại chiến. Rầm rầm rầm. Pháp thuật bay ngang, song phương đánh tối bụi, đây là ngày hôm nay thi đấu sau khi bắt đầu, trận đầu chiến đấu kịch liệt. Vương Tranh sư huynh vận khí không được, gặp gỡ Nam Cung sư huynh, không phải vậy ngược lại có là có hy vọng có thể tiến hành 10 vị trí đầu. Ta xem Vương Tranh sư huynh thực lực cũng rất mạnh a. Làm sao ngươi biết Vương Tranh sư huynh nhất định sẽ thua? Ha ha. Nam Cung sư huynh cùng Vương Tranh sư huynh giao tình không cạn, hắn phải cho Vương Tranh sư huynh lưu chút mặt mũi, sở dĩ bây giờ căn bản không lấy ra toàn lực. Bên cạnh hai người trò chuyện âm thanh truyền vào trong tai, Chu Đồ nhất thời trong lòng hơi động, hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện trên võ đài chiến đấu hai người, một người trong đó đã rõ ràng toàn lực đánh ra, pháp thuật, phù khí, phù lục dùng rất nhiều lần. Mà tên còn lại cứ việc ra chiêu không chậm, nhưng thủy chung một mặt nhẹ như mây gió, mà người này vẫn chỉ dùng một cái tay, không có sử dụng bất luận cái gì phù khí hoặc là phù lục, triển khai ra pháp thuật, uy lực trái lại so với đối phương càng cường. Cái này mặc áo vàng phục người, hẳn là chính là Vương Tranh, hắn thực lực này, cảm giác so với Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm kém một chút, nhưng không kém nhiều lắm. Mà này cái gì Nam Cung sư huynh, đối phó hắn lại dễ dàng, cũng không biết dùng mấy phần mười lực, mấy ngày trước cùng ta giao thủ tiền hãn, e sợ đều không có hắn lợi hại như vậy. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn nhớ tới lúc đó Tôn Viêm đã nói, ngoại môn thi đấu, đối phương có tiến 5 vị trí đầu hy vọng, nhưng thứ nhất nhưng là tuyệt đối không thể, bây giờ nhìn lại, đối phương nói xác thực không sai. Này họ kép Nam Cung đệ tử, thực lực tuyệt đối nghiền ép Tôn Viêm, mà trừ bỏ người này bên ngoài, hẳn là còn có 2 đến 3 người, thực lực sẽ không yếu hơn Tôn Viêm. Ngay ở Chu Đầu nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Vương Tranh lần này vận khí thật kém, vòng thứ nhất đào thải, lại hay cùng Nam Cung thành sư huynh đối đầu. Đến người vừa nói, vừa đi đến Chu Đầu bên cạnh, sau đó cười lại nói, vị sư đệ này, ta vừa nãy ở thứ 7 võ đài bên kia nhìn thấy ngươi ra tay, thực lực ngươi không sai. Nghe vậy, Chu Đồ đánh giá một phen người trước mắt, đối phương tuổi tác ở 17-18 tuổi khoảng trường, ánh mắt có thần, đánh một cái qua tờ giấy, khí độ nhìn qua rất là bất phàm. Vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Chu Đồ cười hỏi, hắn có thể cảm giác được, đối phương khí tức trên người không thể so trên võ đài Vương Tranh được. Bạch Diệp Đông, ta là thứ 9 võ đài, thứ 7 võ đài Bạch chấp sự, chính là gia phụ. Bạch Diệp Đông mỉm cười đáp. Chu Đồ không khỏi thần sắc hơi động. Lúc đó Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm chỉ là được Trịnh chấp sự chi trợ, thực lực liền có thể so sánh đệ tử bình thường mạnh hơn một đoạn dài. Mà này phụ thân của Bạch Diệp Đông trực tiếp chính là Thanh Dương Tông chấp sự, thực lực của đối phương, chí ít cũng là Tống Chỉ Hạm Tôn Viêm cấp bậc kia. Hóa ra là Bạch Sư Huynh, sư đệ tên là Chu Đồ, không biết lần này ngoại môn thi đấu, Bạch Sư Huynh cho rằng cái nào đệ tử có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Chu Đồ nhất thời hỏi, nhân cơ hội hướng đối phương hỏi thăm một chút tin tức. Có thể ổn tiến 10 vị trí đầu người, Nam Cung sư huynh khẳng định có thể, ta cũng không có vấn đề, nhưng ta không hy vọng quá sớm gặp phải Nam Cung sư huynh, Chu sư đệ ngươi nên cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu, còn có Ngô gia Ngô Dũng, vẫn áp chế tu vi, không có bước vào luyện khí tứ trọng chư nguyên, luyện khí tam trọng đỉnh phong Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm, đáng tiếc Ninh gia Ninh Nghiên đã đi rồi nội môn, không phải vậy nàng cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, tỷ tỷ nàng thực lực của Ninh Vũ vẫn kém hơn một ít. Muốn vào 10 vị trí đầu, phải xem vật khí. Bạch Diệp Đông chậm rãi đáp. Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm đã chết, bọn họ tiến không được 10 vị trí đầu rồi. Chu Đồ lắc đầu nói. Ồ. Bạch Diệp Đông hơi kinh ngạc một hồi, không khỏi tò mò hỏi, chuyện khi nào? Bọn họ là chết như thế nào? Nửa tháng trước, ta cùng bọn họ đồng thời nhận một cái giáp cấp nhiệm vụ, nhưng hai người bọn họ cấu kết ma đạo, bị ta giết, việc này tông môn đã biết. Chu Đồ bình tĩnh đáp, ánh mắt nhưng vẫn chú ý thần sắc của Bạch Diệp Đông. Cấu kết ma đạo. Ha ha. Ta nói hai người bọn họ làm sao cổ quái như vậy, đã không có thế gia bối cảnh, vừa không có linh căn tài nguyên, tông nội cũng không có trưởng bối chỉ điểm, thực lực lại so với đệ tử bình thường cao hơn nhiều như vậy, hóa ra là cùng ma đạo có cấu kết. Bạch Diệp Đông cười lạnh nói. Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời biết, thực lực của Bạch Diệp Đông này, so với Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm càng cường. Bằng không, đối phương trọng điểm quan tâm liền không phải ma đạo, mà là hắn một người giết chết Tống Chỉ Hạm cùng thực lực của Tôn Viêm. Kỳ thực trừ bỏ ta mới vừa nói mấy người này, còn có hai người, cũng có thể vào chắc 10 vị trí đầu, hiện tại thậm chí có hy vọng 5 vị trí đầu. Bạch Diệp Đông đống nhiên nói. Đâu hai người? Chu Đồ không khỏi hỏi. Vân Đoạn Sơn sư huynh, Triệu Du sư tỷ. Bạch Diệp Đông đáp. Hai người này, cùng Bạch sư huynh ngươi phía trước nói đến những người kia, khác nhau ở chỗ nào? Chu Đồ nghi ngờ hỏi, hai người này hẳn là có cái gì chỗ đặc thù? Bằng không Bạch Diệp Đông sẽ không đặc ý tách ra tới nói. Hai người bọn họ, tu vi từ lâu đạt đến luyện khí tứ trọng, nhưng sát hoạch nhiệm vụ thất bại nhiều lần, sở dĩ cho đến bây giờ, còn vẫn lưu ở ngoại môn, cũng có thể tham gia lần này thi đấu. Bạch Diệp Đông nhất thời cười nói, tu vi đạt đến luyện khí tứ trọng, sát hoạch nhiệm vụ nhưng không có thông qua. Chu Đồ nhất thời sững sờ, sát hoạch nhiệm vụ độ khó cùng giáp cấp nhiệm vụ gần như, hắn cho đến bây giờ, cái này độ khó nhiệm vụ cũng đã hoàn thành quá hai cái. Liên sát hoạch nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành, hai người này tu vi tuy cao, nhưng thực lực chân chính, hẳn là sẽ không quá mạnh. Chu Đồ nhất thời nói. Bạch Diệp Đông cười cợt, sau đó đáp, đối hai người chúng ta tới nói, đương nhiên không tạo thành được uy hiếp. Không biết Chu Sư Đệ cảm thấy, lần này thi đấu thứ nhất, sẽ là ai? Ta. Chu Đồ cười đáp. Bạch Diệp Đông ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói, Chu Sư Đệ thực lực quả thật không tệ, có thể giết Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm, năm vị trí đầu không có vấn đề, nhưng muốn nắm thứ nhất, nhưng là nghĩ tới quá nhiều. Kia Bạch Sư Huynh cho rằng, ai sẽ là số một? Chu Đồ mỉm cười hỏi. Ta, Nam Cung Thành, Trương Nguyên ba người đều có khả năng, nhưng Nam Cung Sư Huynh độ khả thi lớn nhất, bởi vì hắn là giáp cấp linh căn, thực lực tu vi không kém nhiều tình huống, hắn linh khí càng thêm hùng hậu, phần thắng cũng lớn hơn. Bạch Diệp Đông nhất thời đáp, nguyên bản tượng Nam Cung Sư Huynh thiên tài như vậy, là có thể trực tiếp bái vào nội môn tu luyện, nhưng Nam Cung gia vì tôi luyện hắn, mới để hắn ở ngoại môn sững sờ lâu như vậy. Giáp cấp linh căn, cùng Tần Thiên Tuyết một dạng tư chất. Chu Đồ nhất thời sắc mặt chăm chú lên, theo thời gian tu luyện càng dài, hắn đối linh căn tốt xấu cũng càng ngày càng có càng rõ ràng nhận thức. Linh căn tốt xấu, không chỉ mang ý nghĩa tốc độ tu luyện nhanh chậm, còn ảnh hưởng linh khí nhiều ít, học tập pháp thuật tốc độ, thậm chí còn có pháp thuật uy lực. Nói thí dụ như, hắn tu luyện Thiên Kiếm Đạo Quyển, nếu như hắn lại nắm giữ giáp cấp linh căn, hắn kia hiện tại linh khí còn có thể hùng hậu đến đâu gấp 10 lần trở lên. Dù cho gặp phải luyện khí ngũ trọng, luyện khí lục trọng tu sĩ, hắn cũng không sợ chút nào. Thiên Kiếm Đạo Quyển môn công pháp này cấp bậc là cao, nhưng hắn đinh cấp linh căn hoàn toàn phát huy không được môn công pháp này chân chính uy năng. Vâng. Vào lúc này, trên võ đài giao đấu rốt cục phân ra được thắng bại, Nam Cung Thành phá tan Vương Tranh Oanh lại đây pháp thuật, sau đó một trưởng đem đánh xuống lôi đài. Người thắng, Nam Cung Thành. Chương 121, thứ 3 võ đài. Nam Cung Thành thắng lợi, tất cả mọi người không có kinh ngạc, rốt cuộc, thực lực của hắn còn mạnh hơn Vương Tranh ra quá nhiều, nếu không có hắn lưu thủ duyên cớ, Vương Tranh căn bản kiên trì không tới hiện tại. Mắt thấy chàng tỷ đấu này kết thúc, Bạch Diệp Đông xoay người rời đi. Bạch Sư Huynh, ngươi sau đó phải đi cái nào võ đài? Chu Đồ liền vội vàng hỏi, Bạch Diệp Đông đối lần này thi đấu tình huống hiểu rõ vô cùng, hắn còn muốn tiếp tục cùng đối phương hỏi thăm một ít tin tức. Trương Nguyên ở thứ nhất võ đài, Vân Đoạn Sơn ở thứ hai võ đài, Nô Dung ở thứ sáu võ đài, Triệu Du ở thứ tám võ đài, Chu Sư Đệ ngươi nghĩ xem ai giao đấu, liền đi cái nào võ đài được rồi. Bạch Diệp Đông nói xong, liền hướng thứ nhất võ đài phương hướng đi đến. Chu Đồ cũng muốn đi thứ nhất võ đài, bởi làm căn cứ Bạch Diệp Đông lời nói mới rồi, Trương Nguyên hẳn là trừ bỏ Nam Cung Thành cùng Bạch Diệp Đông bên ngoài, tối cường một người. Đương nhiên, chính mình không có tính ở bên trong. Nhưng mà đi rồi hai bước, Chu Đồ liền nhìn thấy Nam Cung Thành xuống đài cùng Vương Tranh nói giỡn vài câu, sau đó đồng thời hướng về thứ ba võ đài đi đến. Thứ ba võ đài. Chu Đồ khẽ cau mày, Bạch Diệp Đông không có nói đến thứ ba võ đài có đặc biệt gì lợi hại đệ tử, nhưng lấy thực lực của Nam Cung Thành, đệ tử bình thường ở giữa giao đấu, đối phương khẳng định không lọt nổi mắt xanh. Trước mắt đối phương nếu đi thứ ba võ đài, vậy đã nói rõ, thứ ba võ đài rất có thể sẽ có cái gì rất đặc sắc giao đấu. Nghĩ như vậy, Chu Đồ liền không đi thứ nhất võ đài, cũng hướng thứ ba võ đài đi đến. Thứ ba võ đài bu đầy người, so với vừa nãy Nam Cung Thành lúc chiến đấu thứ năm võ đài người càng nhiều, Chu Đồ chen nửa ngày, thật vất vả mới chen vào bên trong. Phụ trách thứ ba võ đài chấp sự, họ Trần. Niên kỷ cùng Bạch chấp sự gần như, Chu Đồ đối với nó đồng dạng không phải rất quen thuộc, vào lúc này, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Cuộc kế tiếp, số 47 đối số 48. Trần chấp sự nhất thời hô. Tiếng nói vừa dứt, liền có hai tên đệ tử đi lên võ đài, một người trong đó Chu Đồ một điểm không xa lạ gì, chính là Ninh Gia Ninh Vũ. Mà tên còn lại là một tên tuổi tác lớn trên một chút thiếu niên, tu vi tuy rằng đạt đến luyện khí tam trọng, nhưng khí tức lại kém xa Ninh Vũ. Hiển nhiên đột phá luyện khí tam trọng thời gian không dài bao nhiêu. Ninh Vũ sư muội, cố lên. Vào lúc này, Nam Cung Thành nhất thời la lớn. Nam Cung Thành dù sao cũng là ngoại môn nhân vật nổi tiếng, hắn này một gọi, thứ ba chung quanh lôi đài đệ tử nhất thời náo động lên. Ha ha, ta nói đi, Nam Cung sư huynh nhất định sẽ đến cho Ninh Vũ sư tỷ trợ uy. Nam Cung sư huynh tư chất tốt như vậy, thực lực lại mạnh, đối Ninh Vũ sư tỷ truy cầu lâu như vậy, cũng không biết Ninh Vũ sư tỷ tại sao vẫn không đáp ứng. Ngây thơ. Ninh Vũ sư tỷ tuy rằng dài quốc sắc thiên hương, nhưng ngươi cho rằng Nam Cung sư huynh nhân vật cỡ này, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Hắn mặt ngoài truy cầu Ninh Vũ sư tỷ, nhưng chân chính vừa ý, nhưng là Ninh Vũ sau lưng Ninh gia. Không sai. Ninh gia một đời này tất cả đều là nữ lưu, không người nối nghiệp. Hiện tại không chỉ Nam Cung gia, còn có Tiền gia cùng Ngô gia cũng là, đều muốn cưới vợ Ninh Vũ cùng Ninh Yên, thực tế đánh nhưng là nuốt lấy Ninh gia chủ ý. Kia Ninh gia tại sao không đi chiêu tế? Lời nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội. Ha ha. Ngươi muốn cùng lúc đắc tội Nam Cung gia, Tiền gia còn có Ngô gia. Đừng nói là ngươi, Ninh gia cũng không dám đồng thời đắc tội ba nhà này. Nghe mọi người nghị luận, Chu Đồ nhất thời sắc mặt quái lạ, hắn theo Nam Cung Thành đến thứ ba võ đài, là muốn nhìn một chút còn có ai là chính mình nhận tại đối thủ, kết quả đối phương là đến đuổi nữ nhân. Lúc này, thứ ba võ đài một bên khác, lại là một thanh âm truyền đến, Ninh Vũ sư muội, ta cũng tới cho người cố lên. Chu Đồ nhất thời nhìn tới, đã thấy người nói chuyện là tên thân hình khôi ngô đệ tử, phía sau theo bô nở tên luyện khí tam trọng tiểu đệ. Hắn không chút nào yếu thế ngắm nhìn Nam Cung Thành, sau đó liền ánh mắt nhu tình dừng lại ở trên người Ninh Vũ. Là Ngô Dũng Ngô sư huynh. Quả nhiên, Ngô gia Ngô Dũng cũng tới, còn có Tiền gia Tiền Mặc đây. Hắn làm sao không có tới? Tiền Mặc. Ha ha, Tiền Mặc so với Nam Cung sư huynh cùng Ngô sư huynh, kém có thể xa. Hắn đến rồi cũng vô dụng, ngược lại hắn đường huynh Tiền Hãn, có thể cùng Nam Cung sư huynh cùng Ngô sư huynh đánh đồng với nhau. Tiền Mặc đến không được rồi. Có người nói hắn trong một lần nhiệm vụ, bị ma tu giết chết, hắn đường huynh Tiền Hãn còn đến ngoại môn đã điều tra đây. Nghe đến đó, Chu Đồ nhìn ánh mắt của Ngô Dung nhất thời tưởng thật rồi rất nhiều, vừa nãy Bạch Diệp Đông đã nói, có thể vào chắc 10 vị trí đầu mấy người, Ngô gia Ngô Dung chính là một cái trong đó. Thực lực đối phương coi như không bằng Nam Cung Thành, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Trên võ đài, Ninh Vũ mặt không hề cảm xúc liếc nhìn Nam Cung Thành, lại liếc nhìn Ngô Dung, hai người này thực lực rất mạnh, nếu như trước những nhiệm vụ kia tìm hai người này hỗ trợ, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, không có nhiều như vậy khúc chiết, chỉ có điều, bởi một ít nguyên nhân đặc thù, nàng lại không thể nhận hai người này một tí ân huệ. Ngược lại trước Tiền Mặc thời điểm chưa chết, bởi Tiền Mặc thực lực so với nàng yếu, nàng thối tiền lẻ mực hỗ trợ, chỉ cần thù lao cho thích hợp, liền sẽ không ghi nợ ân tình gì. Vào lúc này, trên võ đài Trần chấp sự kiểm tra xong hai người que gỗ cùng ngọc phù, sau đó lui về võ đài biên giới, nhất thời hô, bắt đầu. Ninh Vũ không có trước tiên ra tay, đối thủ của nàng đồng dạng không hề động thủ. Lý sư đệ, ngươi ra tay đi. Ta như tiên cơ, ngươi không có cơ hội. Ninh Vũ nhất thời nói. Họ Lý đệ tử không khỏi sắc mặt khó coi, hắn thực lực vốn là không kịp Ninh Vũ, chàng tỷ đấu này phần thắng rất nhỏ. Càng quan trọng chính là, Nam Cung sư huynh cùng Ngô sư huynh vừa mới còn cho Ninh Vũ gọi cố lên, hiện tại liền ở phía dưới nhìn chằm chằm. Hắn coi như là có thể thắng, cũng không dám thắng. Ta chịu thua. Họ Lý đệ tử nhất thời bất tức đáp, hắn cũng không dám quét Nam Cung sư huynh cùng Ngô sư huynh hai người mặt mũi, mà hiện tại làm sao so với đều là thua, hà tất còn muốn cho người khác chế giễu. Ninh Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, mặc dù biết đối phương chịu thua nguyên nhân, nhưng cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Ninh Vũ thắng. Trần chấp sự nhất thời hô. Cuộc kế tiếp, số 49 đối số 50. Ninh Vũ từ trên võ đài sau khi xuống tới, Nam Cung Thành mang theo Vương Tranh, nhất thời liền tiến lên nên tiếp. Ngô Dũng đồng dạng tốc độ không chậm, cũng mang theo bô nở cái tùy tùng hướng Ninh Vũ đi đến. Ninh Vũ sư muội, ta chỗ này có 3 viên thượng phẩm dưỡng nguyên đan, đều là trước đây hoàn thành giáp cấp nhiệm vụ sau lưu lại, có thể để cho ngươi tu vi tăng nhiều, chỉ cần vận khí không phải quá kém, lần so tài này, tiến vào 10 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Nam Cung Thành nhất thời nói, tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đưa đến trước mặt của Ninh Vũ. Đa tạ Nam Cung sư huynh hảo ý, nhưng ta không thiếu dưỡng nguyên đan. Ninh Vũ nhất thời lắc đầu khéo léo từ chối. Ha ha, Nam Cung Thành, chỉ là 3 viên thượng phẩm dưỡng nguyên đan, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đưa cho Ninh Vũ sư muội. Ngô Dũng nhất thời cười lạnh nói, sau đó lấy ra một cái vòng ngọc, nói với Ninh Vũ, Ninh Vũ sư muội, ta chỗ này có một cái phù khí, tên là Chín Diễm Trạc, uy lực có thể so với trung cấp pháp thuật, sư muội mang theo này Chín Diễm Trạc, thi đấu 10 vị trí đầu, khẳng định không có vấn đề. Nghe vậy, Ninh Vũ còn không nói lời gì. Nam Cung Thành bên cạnh Vương Tranh nhất thời cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là bảo bối gì, một cái phá vòng tay, có cái gì thật ly kỳ. Ninh Vũ sư muội, Nam Cung sư huynh đặc ý chuẩn bị cho ngươi đại lễ, còn không lấy ra đây. Chương 122, yêu thu chứng. Nam Cung Thành khẽ mỉm cười, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một viên cỡ bàn tay yêu thu chứng, vỏ trứng màu đỏ thắm, vừa mới cầm đi ra bên ngoài, nhiệt độ chung quanh nhất thời thăng cao mấy độ. Yêu thú hệ lửa trứng. Trong lúc nhất thời, không chỉ Ninh Vũ một mặt kinh ngạc, liền ngay cả cùng Nam Cung Thành không qua được Ngô Dũng cũng lấy làm kinh hãi. Dù cho là lại kém yêu thú trứng, cũng không phải chỉ là một cái phù khí có thể so sánh. Yêu thú trứng ấp đi ra yêu thú, chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, rất nhanh sẽ có thể trở thành tu sĩ trung thành nhất chiến sủng, sức chiến đấu cũng so với ngự thú quyển cấp bậc kia phù khí khống chế yêu thú càng cường. Đương nhiên, yêu thú trứng cấp bậc không giống, giá trị cũng là khác nhau một trời một vực, nhưng có thể bị Nam Cung Thành làm đại lễ lấy ra yêu thú trứng, cấp bậc lại sao lại quá kém. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản Chu Đồ đã chuẩn bị đi thứ nhất võ đài, nhất thời liền ngừng lại, sau đó cũng hướng về Nam Cung Thành bên kia đi đến, cấp bậc hơi cao yêu thú trứng, giá trị cũng sẽ không so với một cái pháp khí thấp, đối với bực này vật quý trọng, hắn từ trước đến giờ phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Ninh Vũ sư muội, đây là Huyền Hỏa Vân Tước yêu thú trứng. Nam Cung Thành hơi mỉm cười nói. Huyền Hỏa Vân Tước. Vừa nghe là Huyền Hỏa Vân Tước, vây xem đệ tử hoàn toàn kinh ngạc, liền ngay cả Chu Đồ cũng là một mặt kinh sắc. Huyền Hỏa Vân Tước là trúc cơ đại yêu, đã có thể hóa thành hình người, nó yêu thú trứng, giá trị tuyệt không thể so một cái pháp khí kém. Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời động tâm nghĩ, thận ảnh kiếm cần linh vật tế kiếm, mà Huyền Hỏa Vân Tước này yêu thú trứng cấp độ không thấp, ở không có ấp đi ra trước, cũng có thể được cho là một loại linh vật, đến nghĩ một biện pháp đem yêu thú này trứng chiếm được mới được. Vào lúc này, ánh mắt của Ninh Vũ đã từ Huyền Hỏa Vân Tước yêu thú trứng chuyển lên mở, Nam Cung gia đánh ý định gì, nàng lại sao lại không biết. Trước mắt không quản đối phương lấy cái gì đưa nàng đều không thể tiếp thu. Nam Cung sư huynh, sư muội ta còn có việc, này liền trước tiên cáo từ rồi. Ninh Vũ nhất thời nói, sau đó xoay người rời đi. Nhưng sau một khắc, Vương Tranh liền một cái bước xa đi qua, ngăn ở trước người Ninh Vũ. Vương Tranh, ngươi có ý gì? Ninh Vũ nhất thời lạnh nhạt nói. Ninh Vũ sư muội, một viên yêu thú trứng không có gì, nhưng Nam Cung sư huynh đối với ngươi một khối tình si, ngươi liền như vậy tuyệt tình. Liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho Nam Cung sư huynh sao? Vương Tranh chau mày hỏi. Chuyện của ta, còn không cần ngươi đến quản. Tránh ra. Ninh Vũ lạnh lùng đáp. Vương Tranh lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, Ninh Vũ sư muội, ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Nói thí dụ như, nếu như lần này ngoại môn thi đấu, Nam Cung sư huynh bắt được thứ nhất, ngươi đáp ứng Nam Cung sư huynh thế nào? Nghe vậy, Ngô Dung nhất thời giận dữ, lần này ngoại môn thi đấu, có thể cùng Nam Cung Thành tranh đấu. Chỉ có cái kia có đặc thù linh thể Bạch Diệp Đông, cùng với sát tính rất nặng, nắm giữ đồ ma danh Sương Trương Nguyên hai người. Hắn thực lực tuy rằng đồng dạng không yếu, nhưng so với ba người kia, lại còn kém một ít, nếu như Ninh Vũ thật đáp ứng rồi yêu cầu này, chính mình chẳng phải một tia hy vọng cũng không có rồi. Nam Cung Thành. Quản tốt ngươi cầu. Ninh Vũ sư muội làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay múa chân. Nô Dũng nhất thời cả giận nói. Nam Cung Thành nở nụ cười, không có trả lời, tiếp theo. Vương Tranh liền cười nhạt đáp, ha ha. Nô sư huynh, ngươi gấp gáp như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi thực lực không đủ. Ngươi nếu như có thể đánh thắng Nam Cung sư huynh, Ninh Vũ sư muội có đáp ứng hay không, đối với ngươi mà nói lại có gì khác biệt. Nô Dũng nhất thời sắc mặt khó coi, nếu như nơi này không phải Thanh Dương Tông, mà là vùng hoang dã, nếu như Nam Cung Thành không ở, nơi này chỉ có Vương Tranh một người, hắn tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, phế bỏ đối phương. Hừ, Ninh Vũ sư muội chính mình đáp ứng. Ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng vấn đề là, không thể có người buộc nàng. Nô Dũng nhất thời nói. Nô sư huynh, ngươi nói lời này, không cảm thấy buồn cười không? Cái chuyện lần trước, ngươi làm có thể so với chúng ta quá đáng nhiều. Vương Tranh không chút khách khí đáp. Hai người nhất thời làm cho tối bụi, Ninh Vũ sắc mặt băng hàn, nhưng là không hề có một chút nghe tiếp tâm tư. Nàng đương nhiên biết Nô Dũng tại sao giúp nàng, nhưng nếu như thay cái tình cảnh, Nô Dũng đồng dạng không muốn thả qua cơ hội như vậy. Nhưng mà ngay ở nàng suy nghĩ làm sao thoát thân thời điểm, bên cạnh một cái thanh âm quen thuộc nhất thời vang lên. Ninh Vũ, đến phía ta bên này đến, ta đến giúp ngươi. Nghe được âm thanh này, Ninh Vũ lập tức quay đầu lại nhìn tới, đã thấy chẳng biết lúc nào, Chu Đồ cũng đến nơi này. Ninh Vũ sắc mặt vui vẻ, nàng biết thực lực của Chu Đồ, đối phương chém giết hung hồn thẳng thắn dứt khoát, mà có thể lấy một địch hai giết chết luyện khí tam trọng đỉnh phong Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm. Ở trong đệ tử ngoại môn, thực lực của đối phương tuyệt đối có thể xưng tụng số 1 số 2, hoàn toàn có thể cùng Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng hai người chống lại, trước mắt đối phương chịu giúp mình, chính mình ngược lại cũng không cần như vậy bị động. Thế là, Ninh Vũ lập tức hướng Chu Đồ đi tới. Mắt thấy Ninh Vũ đông nhiên hướng một tên xa lạ đệ tử đi đến, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng nhất thời trong lòng kỳ quái, song phương dừng lại cãi vã, đồng thời hướng Chu Đồ nhìn đi qua. Vị sư đệ này, đây là Nam Cung gia, Ngô gia còn có Ninh gia sự, không muốn trêu chọc phiền phức lời nói. Liền nhanh chóng rời đi. Vào lúc này, Vương Tranh nhất thời cảnh cáo nói. Chu Đồ không để ý đến Vương Tranh, mà là nhìn Nam Cung Thành nói, Nam Cung sư huynh, ngươi cùng ta đánh cược một hồi làm sao? Nam Cung Thành khẽ mỉm cười, lập tức liền hỏi, ngươi có tư cách gì, để ta cùng ngươi đánh cược? Ninh Vũ sư muội thiếu ta một thanh phù khí phi kiếm, một viên thất tinh quả, nàng đáp ứng trả không nổi lời nói, liền lấy thân báo đáp. Tư cách này đủ sao? Chu Đồ mặt không biến sắc nói, lần trước điền ra nhiệm vụ, Ninh Vũ xác thực còn khuyết hắn một thanh phù khí phi kiếm, còn có một viên thất tinh quả, nhưng kia cái gì lấy thân báo đáp việc, đương nhiên là hắn nói bừa. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, buộc Nam Cung Thành cùng mình đánh cược, sau đó đem đối phương cao y viên này yêu thú chứng thắng lại đây. Nghe nói như thế, Ninh Vũ ma nhờ me trừng mắt Chu Đồ, lại lạ kỳ không có phản bác. Vừa thấy Ninh Vũ không nói gì, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng đều là trong lòng cảm giác nặng nề, cho rằng Chu Đồ nói chính là thật. Nam Cung Thành nhất thời nói, một thanh phủ khí phi kiếm cùng một viên thất tinh quả, ta có thể thế nàng còn, trả ngươi gấp đôi cũng không thành vấn đề. Không chờ Chu Đồ mở miệng, Ninh Vũ liền không chút do dự đáp, ta không cần. Ninh Vũ sư muội, ta đến thế ngươi còn. Ngô Dũng nói tiếp, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Vũ đánh gãy. Chính ta khuyết đồ vật, chính mình sẽ còn, không cần bất luận người nào hỗ trợ. Ninh Vũ rất quả đoán đáp. Nam Cung Thành khó được nhíu mày một cái, Ngô Dũng sắc mặt đồng dạng biến ảo không ngừng. Làm sao? Nam Cung sư huynh, ngươi nếu không chịu cùng ta đánh cược, Ninh Vũ sư muội nhưng chính là với các ngươi lại không có bất cứ quan hệ gì rồi. Chu Đồ cười nói. Nam Cung Thành biến sắc mặt, lập tức không do dự nữa, nhất thời đáp, được. Ngươi nói, đánh cuộc gì? Đánh cược lần này ngoại môn thi đấu thứ nhất, ai cầm thứ nhất, ai thắng? Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi cao y viên này huyền hỏa vân tức yêu thú chứng. Chu Đồ nhất thời nói, nếu như đánh cược những khác, Nam Cung Thành không hẳn chịu đem yêu thú chứng lấy ra làm tiền đặt cược, nhưng này ngoại môn thi đấu thứ nhất, đối phương vừa mới còn lấy ra nói sự, chỉ cần đối phương không muốn ở trước mặt Ninh Vũ mất mặt, liền nhất định sẽ đáp ứng. Chương 123, đánh cược. Nam Cung Thành ánh mắt phát lạnh, lập tức biết, đối phương mục đích thực sự, là hắn vừa mới lấy ra yêu thú chứng. Chỉ có điều, đây là Dương Nhu, hiện tại Ninh Vũ cùng Ngô Dũng đều ở bên cạnh nhìn, hắn không có thể cự tuyệt. Vị sư đệ này, ngươi tên là gì? Nam Cung Thành nhất thời hỏi. Chu Đồ. Chu Đồ đơn giản đáp. Nam Cung Thành gật gật đầu, danh tự này hắn chưa từng có nghe qua, Thanh Dương Tông phụ cận tu chân thế gia, cũng chưa từng có cái gì Chu gia, xem dáng dấp của đối phương, quá nửa là có chút thực lực, nhưng không thể hơn được chính mình. Rốt cuộc, Nam Cung gia gốc gác, so với Ninh gia còn muốn thâm hậu, hơn nữa chính mình là giáp cấp linh căn, này to lớn ngoại môn, cũng chỉ có Bạch Diệp Đông cùng Trương Nguyên có thể cùng mình chống lại một, hai. Nhưng cuối cùng thắng cũng tuyệt đối là chính mình. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thành cũng không cảm thấy có cái gì thật lo lắng cho, ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha! Chu sư đệ, ta không biết ngươi vì sao lại có can đảm quá tới khiêu chiến ta, ngoại môn chân chính có thực lực đệ tử, ta cơ bản đều biết, nhưng bên trong cũng không có ngươi. Nói thật, ngươi muốn so với ta lần này thứ nhất, ta đương nhiên có thể đáp ứng, nhưng ta rất hoài nghi. Ngươi khả năng liền 10 vị trí đầu cũng không vào được. Nam Cung Thành nhất thời nói, thắng một cái hạ người vô danh, quá vô vị rồi. Nếu Nam Cung sư huynh cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì, kia cùng ta quyết đấu thời gian, lại để ta ba chiêu làm sao? Chu Đồ cười hỏi. Nam Cung Thành nhất thời lắc lắc đầu, hắn không phải là loại kia người ngu xuẩn, đối phương dám tới khiêu chiến chính mình, khiêu chiến ngoại môn thi đấu thứ nhất, thực lực khẳng định không kém. Thật làm cho ba chiêu, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn vừa nay cố ý như vậy nói, chỉ là muốn thăm dò một hồi lai lịch của đối phương, tốt nhất có thể tức giận đối phương, làm cho đối phương chủ động báo ra thân thế bối cảnh cùng chiến tích, nhờ vào đó thăm dò thực lực của đối phương, nhưng đáng tiếc chính là, đối phương không mắc bẫy này. Nghĩ, Nam Cung Thành dùng nháy mắt ra hiệu cho Vương Tranh, người sau lập tức hiểu ý. Chu sư đệ, ngươi thắng, Nam Cung sư huynh đem yêu thú chứng cho ngươi, kia nếu là Nam Cung sư huynh thắng cơ chứ? Phù khí phi kiếm cùng thất tinh quả giá trị có thể còn kém rất rất xa huyền hỏa vân tức yêu thú chứng. Vương Tranh nhất thời nói, lời này Nam Cung Thành không tiện nói, nếu không sẽ có vẻ khí lượng quá nhỏ, sở dĩ chỉ có thể hắn mà nói. Chu Đồ nhất thời lấy ra 10 cái phù khí, này đều là Tần Thiên Tuyết lần trước đưa cho hắn. 10 cái phù khí, lại thêm Linh Vũ khuyết ta phù khí phi kiếm cùng thất tính quả, những tài vật này, đầy đủ đổi một cái thẻ u một chút pháp khí rồi. Chu Đồ nói, trên thực tế, trên người hắn còn có hai vật giá trị không thể so huyền hỏa vân tức yêu thú chứng thấp, một là chiêu hồn phiên, hai là thận ảnh kiếm, nhưng người trước không thể gặp người, người sau nhưng là không thể rời khỏi người. Nam Cung Thành kinh ngạc ngắm nhìn Chu Đồ, hắn không nghĩ tới đối phương danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng có nhiều như vậy tài nguyên. Đương nhiên, theo hắn huyền hỏa vân tức yêu thú chứng so với, 11 kiện phù khí lại thêm thất tinh quả, còn chưa đủ. Huyền Hỏa Vân tức là trúc cơ đại yêu, Chu sư đệ, ngươi những này tiền đặt cược còn thiếu rất nhiều. Vương Tranh nhất thời nói, trước mắt Chu Đồ nếu không lấy ra một cái pháp khí đến, hắn sẽ không nhả ra. Huyền Hỏa Vân tức đúng là trúc cơ đại yêu, nhưng yêu thú trứng ấp sau khi ra ngoài, cần chờ nó thành niên mới có tác dụng, mà còn muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nuôi nấng, không có 10 năm trở lên, Huyền Hỏa Vân tức này chỉ có thể làm sủng vật nuôi. Nó sau đó giá trị khả năng rất lớn, nhưng hiện tại, nó chỉ trị giá nhiều như vậy phù khí. Chu Đồ nhất thời đáp, sau đó chuyển đề tài, lại nói tiếp, ta nhiều nhất lại thêm 2 viên bồi nguyên đan, Nam Cung sư huynh như còn không muốn, vậy cũng không cần đánh cuộc. Ninh Vũ sư muội, có thể so với Huyền Hỏa Vân tức đáng yêu nhiều. Vừa nghe Chu Đồ lại cầm Ninh Vũ nói sự, Nam Cung Thành nhất thời giận dữ, bên cạnh Ngô Dũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Nam Cung Thành, đương tượng cái đàn bà một dạng hãy hỏi. Lẽ nào ngươi còn có thể thua hay sao? Ngô Dũng nhất thời thúc giục, Ninh Vũ vẫn không nói gì, hiển nhiên cùng Chu Đồ quan hệ không phải bình thường, mặc dù biết kia không có khả năng lắm, nhưng Ninh Vũ như nhất thời nghĩ không ra, thật cho Chu Đồ đến cái lấy thân báo đáp, chẳng phải là vô cớ làm lơ ý tiểu tử này. Nam Cung Thành hít sâu một hơi, gật gật đầu, nhất thời đáp, được. Đánh cuộc này ta đáp ứng rồi. Rất tốt tờ. Vì phòng ngừa chúng ta song phương có người thua đổi ý, đến có cái người trung gian, tại đổ ước kết quả đi ra trước, ta hai người tiền đặt cược, đều muốn áp ở chính giữa người nơi đó. Chu Đồ nhất thời nói, không thành vấn đề. Nam Cung Thành đáp. Chu Đồ chính suy nghĩ muốn tìm một cái người có thể tin được làm người trung gian, liền nghe một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ta đến khi các ngươi người trung gian đi. Tiếng nói vừa dứt, Tần Thiên Tuyết liền từ bay trên trời đi, rơi vào mọi người trung gian. Vừa thấy Tần Thiên Tuyết bỗng nhiên lại đây, Chu Vi đệ tử tất cả đều một trận kinh ngạc, sau đó rất nhanh, chúng đệ tử dồn dập hành lễ. Thần sư tỷ, thần sư tỷ, thần sư tỷ. Đối mặt đệ tử chân truy hệ N Tần Thiên Tuyết, mặc dù Nam Cung Thành cũng là một mặt cung kính. Thần sư tỷ, này là của ta tiền đặt cược. Chu Đồ nói xong, lập tức liền đem tiền đặt cược thả ở trong đó một cái trong túi càn khôn, giao cho Tần Thiên Tuyết. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn phía Nam Cung Thành. Nam Cung Thành cũng không do dự, lập tức lấy ra cao y viên này yêu thú trứng, giao cho Tần Thiên Tuyết, đối phương dù sao cũng là đệ tử chân truy hệ N, cứ việc hắn không biết đối phương tại sao biết đến dính líu loại chuyện nhỏ này, nhưng lấy nhân phẩm của đối phương cùng địa vị, khẳng định công bằng công chứng. Huống hồ Chu Vi còn có nhiều như vậy đệ tử đang nhìn. Thu cẩn thận song phương tiền đặt cược sau, Tần Thiên Tuyết không có ở thêm, một lần nữa bay trở về trên đài cao. Nam Cung sư huynh, hẹn gặp lại. Chu Đồ cười nói, mục đích đạt thành, hắn cũng không có ở lại chỗ này cần phải, lập tức xoay người rời đi. Mắt thấy Chu Đồ rời đi, Ninh Vũ không có suy nghĩ nhiều, cũng theo rời đi. Hai người vừa đi, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng đều không có tiếp tục lưu tại thứ ba võ đài dự định, dồn dập mang thủ hạ, hướng không giống võ đài đi đến. Tận đến giờ phút này, trong đám người mới bùng nổ ra ầm ĩ tiếng thảo luận. Lại có thể có người dám hướng Nam Cung sư huynh phát ra khiêu chiến. Một cái vô tri gia hỏa thôi, Nam Cung sư huynh không phải mới vừa nói sao. Tiểu tử này khả năng liền 10 vị trí đầu đều tiến không được. Hừ, người mới vô tri. Ta mấy ngày trước ở Tây Viện nhìn thấy, này Chu sư huynh cùng nội môn tiền hãn tiền sư huynh đánh qua một hồi, hai người đánh tới cố chấp sự lại đây mới ngừng tay, mà tiền hãn sư huynh một điểm không làm gì được Chu sư huynh. Thực lực như vậy, nói thế nào đều không thể so Nam Cung sư huynh kém. Ha ha, Nam Cung sư huynh đánh bại quá đệ tử nội môn, so với người gặp qua còn nhiều. Này họ Chu dám khiêu chiến Nam Cung sư huynh, quả thực không biết tự lượng sức mình. Một lát sau, Chu Đồ đi đến thứ nhất võ đài, Ninh Vũ cùng ở sau người hắn. Chu sư huynh, ngươi thật chắc chắn có thể cầm số 1. Nam Cung sư huynh là giáp cấp linh căn, rất nhiều đệ tử nội môn đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi theo hắn đánh cược thứ nhất, quá kích động. Ninh Vũ nhất thời nói. Chu Đồ cười cợt, mà trước tiên không nói hắn hiện tại đã chính thức bắt đầu dưỡng kiếm, thực lực so với ở điển gia thời điểm lại có biến chất. Vẹn vẹn thời gian trường hà, có thể sớm một ngày nhòm ngó đến tỉ mỉ quá trình chiến đấu, hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Yên tâm đi. Đúng rồi, lần sau hai người này lại có thêm vật gì tốt muốn đưa ngươi, nhớ tới đúng lúc tới tìm ta. Chương 124, đấu loại. Thứ nhất võ đài, Trương Nguyên giao đấu đã sớm kết thúc, Chu Đồ cái gì cũng không thấy, hắn tiếp lại đi rồi thứ hai võ đài cùng thứ tám võ đài, Vân Đoạn Sơn cùng Triệu Du giao đấu cũng đồng dạng kết thúc. Đi rồi một vòng xuống, vòng thứ nhất đấu loại kết thúc, vòng thứ hai đấu loại lập tức bắt đầu. Chu Đồ trở lại thứ bảy võ đài, Ninh Vũ cũng trở về thứ ba võ đài. Vòng đầu đào thải thời điểm, 9 tòa võ đài, mỗi tòa võ đài gần như có xa 20 tên trái phải đệ tử, phân 30 tổ giao đấu, mắt vòng kế tiếp kết thúc, một nửa đệ tử bị đào thải, Chu Đồ vị trí thứ 7 võ đài, còn sót lại 32 người, vừa vặn có thể chia làm 16 tổ. 32 người một lần nữa lên đài rút thăm, Chu Đồ lần này đánh vào chính là số 5, khá cao, rất nhanh sẽ có thể lên sân khấu. Số 1 đối số 2. Bạch Chấp Sự âm thanh nhất thời vang lên. Rất nhanh, liền có hai tên đệ tử lên đài giao đấu, thắng bại rất nhanh phân ra. Cuộc kế tiếp, số 3 đối số 4 nở. Cuộc kế tiếp, số 5 đối số Sa U. Nghe xong chính mình số thẻ, Chu Đồ lập tức đi lên võ đài, chỉ có điều, chờ giây lát, nhưng không thấy số Sa U xuất hiện. Số Sa U người đâu? Bạch Chấp Sự chau mày hỏi. Số Sa U chịu thua. Khiêng xuống một tên đệ tử lập tức trở về nói, đồng thời sáng lên một cái trên tay mình có khắc số Sa U quẻ gỗ. Thấy thế, Chu Đồ nhất thời có chút bất ngờ, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái, lấy hắn trên một hồi biểu hiện ra sức chiến đấu, không có nhất định thực lực đệ tử, đối đầu hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đối phương trực tiếp chịu thua, hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Bạch Chấp Sự gật gật đầu, tiếp nhân tiện nói, số 5 thắng lợi, cuộc kế tiếp, số 3 y đối số ta mở. Chu Đồ xuống đài sau, lại đi những khác võ đài quan sát. Thứ nhất võ đài, Trương Nguyên đối thủ trực tiếp chịu thua. Thứ hai võ đài, Vân Đoạn Sơn triển lộ ra luyện khí tứ trọng tu vi, đối thủ đồng dạng trực tiếp chịu thua. Thứ ba võ đài, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng lại đến cho Ninh Vũ trợ trận, Ninh Vũ đối thủ không dám động thủ, một dạng chịu thua. Thứ năm, thứ sáu võ đài, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng đã sớm so với xong. Thứ tám võ đài, Triệu Du đối thủ chịu thua. Thứ chín võ đài, Bạch Diệp Đông đối thủ không có chịu thua, nhưng cũng bị Bạch Diệp Đông một chiêu ung dung đánh bại. Hết thể trong võ đài, chỉ có thứ tư võ đài không có cái gì đặc biệt lợi hại đệ tử. Vòng thứ hai đấu loại kết thúc, tham gia giao đấu đệ tử đã chỉ còn dư lại khoảng 150 người, bởi thời gian đã muộn, ngày hôm nay thi đấu tới đây liền tạm thời kết thúc. Một lát sau, Chu Đồ trở lại chân bảo cát, cùng Vương Chấp Sự đánh một tiếng gọi, liền đi lầu 2 phòng tu luyện tu luyện. Buổi tối, thời gian trường hạ. Chu Đồ xuất hiện tại trên thuyền nhỏ, hắn cùng mấy ngày trước một dạng, trước tiên đi Thiên Nhất Cung tu luyện sau khi kết thúc, lại vớt thuyền nhỏ phía trước màu đen nước sông, sau đó nhìn thấy, ngày mai giao đấu rất thuận lợi, hắn gặp gỡ hai cái đối thủ. Một cái trực tiếp chịu thua, một cái bị hắn lung dung đánh bại. Ngày thứ hai, Chu Đồ vừa tới luận pháp đài, Bạch Diệp Đông liền cùng một người khác sắc mặt lạnh lùng đệ tử đồng thời đến tìm hắn. Nhìn thấy hai người này, Chu Đồ hơi có chút kỳ quái, hắn nhận thức tên kia sắc mặt lạnh lùng đệ tử, đối phương chính là Trương Nguyên, hắn ngày hôm qua còn đang thứ nhất võ đài nhìn thấy đối phương lên sân khấu. Bạch Sư Minh, Trương Sư Minh, tìm ta chuyện gì? Chu Đồ nhất thời hỏi. Bạch Diệp Đông cười cợt, không có vội vã trả lời vấn đề này, mà là trước tiên hướng bên cạnh Trương Nguyên giới thiệu, Trương Nguyên, vị này chính là Chu Đồ Chu sư đệ, thực lực không sai, tiến vào 10 vị trí đầu hoặc là 5 vị trí đầu, khẳng định không có vấn đề. Nói xong, Bạch Diệp Đông lại nói với Chu Đồ, Chu sư đệ, ngươi ngày hôm qua cũng đi qua thứ nhất võ đài, hẳn là đã nhận thức Trương Nguyên, ta liền không nhiều giới thiệu, hôm nay ta hai người tìm ngươi, là nghe nói ngươi cùng Nam Cung sư huynh định ra rồi một hồi cá cược. Không sai, đánh cược lần này ngoại môn thi đấu thứ nhất. Chu Đồ gật đầu một cái nói. Nghe nói đánh cược vẫn là một viên huyền hỏa vân tức yêu thú trứng. Bạch Diệp Đông nhất thời hỏi, đây mới là hắn cùng Trương Nguyên quan tâm trọng điểm. Chu Đồ nhất thời nghe ra ý của Bạch Diệp Đông, lập tức cười hỏi ngược lại, các ngươi cũng nghĩ ra nhập vào. Không, chúng ta đã đi tìm Nam Cung sư huynh, nhưng hắn không chịu đồng ý. Vì lẽ đó chúng ta muốn cùng người khác làm một vụ giao dịch. Bạch Diệp Đông nhất thời nói. Giao dịch. Chu Đồ nghi hoặc nhìn Bạch Diệp Đông. Không sai. Ngươi cùng Nam Cung sư huynh tranh chính là thứ nhất, nhưng nếu như ta cùng Trương Nguyên trên đường đụng với Nam Cung sư huynh, hơn nữa còn thắng Nam Cung sư huynh, này đối với ngươi mà nói, khẳng định là việc tốt tở. Bạch Diệp Đông nói, này đối với ta mà nói đều giống nhau, các ngươi thắng Nam Cung Thành, ta phải thắng các ngươi, nếu như ta cùng Nam Cung Thành đều không có bắt được thứ nhất, lần này đánh cuộc khẳng định liền theo thế hòa tính. Chu Đồ đáp, không, nếu như ta cùng Trương Nguyên trùng hợp có một người thắng Nam Cung sư huynh, cuối cùng lúc quyết đấu lại cùng Chu sư đệ đối đầu, chúng ta có thể trực tiếp chịu thua, đem người thứ nhất tặng cho Chu sư đệ, bất quá, người thứ nhất khen thưởng, Chu sư đệ đạt được chúng ta một nửa, còn có cao y viên này huyền hỏa vân tức yêu thú trứng, cũng phải về chúng ta chịu thua người kia. Bạch Diệp Đông nhất thời nói. Chu Đồ nhất thời lắc đầu, không chút do dự đáp, ta dám cùng Nam Cung Thành đánh cược thứ nhất, tự nhiên là có thực lực đó cùng nắm chặt, còn không cần các ngươi để. Bạch Diệp Đông cùng Trương Nguyên nhất thời hơi nhướng mày, người trước lại nói tiếp. Chu sư đệ, ta biết thực lực ngươi không sai, nhưng nghị cẩm thứ nhất, lấy bản lãnh của ngươi, khả năng còn có chút không đủ. Ta, Trương Nguyên, Nam Cung Thành ba người, đều có một tấm rất mạnh lá bài tẩy. Ngươi thực lực mạnh đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể 5 vị trí đầu, thậm chí muốn 3 vị trí đầu cũng khó khăn. Các ngươi nếu như là đến nói với ta những này, vậy thì mời về đi. Ta cùng Nam Cung Thành đánh cược, chính là vì Huyền Hỏa Vân Tức yêu thú trứng. Chu Đồ không chút khách khí đáp. Ngươi không sợ đắc tội Nam Cung gia? Trương Nguyên hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Chu Đồ bình tĩnh hỏi ngược lại, hắn lúc đó vì một viên ẩn linh đan, liền dám trêu chọc Tiền Hãn. Mà hiện tại Huyền Hỏa Vân Tức yêu thú trứng có thể so với ẩn linh đan quý trọng không biết bao nhiêu lần, đắc tội Nam Cung gia lại đáng là gì? Nếu Chu sư đệ như vậy có lòng tin, vậy chúng ta thi đấu trên gặp. Bạch Diệp Đông nhất thời nói, sau đó mang theo Trương Nguyên rời đi. Sau khi hai người đi, Chu Đổ cũng hướng thứ bảy võ đài đi đến. Ở thứ bảy võ đài chờ giây lát, rốt cục đợi được giao đấu bắt đầu, Chu Đổ cùng những đệ tử khác cùng tiến lên đi một lần nữa rút thăm, lần này đánh vào chính là số 1. Chu Đổ cái thứ nhất lên sân khấu, đối thủ theo hắn tối hôm qua trong giấc ngộng nhìn thấy một dạng, trực tiếp chịu thua. Thời gian vội vã mà qua, vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, tiếp lại bắt đầu vòng thứ hai. Lần thứ hai đến phiên Chu Đồ lên sân khấu, lần này đối thủ không có chịu thua, ở Bạch Chấp Sự nói xong bắt đầu sau, lập tức hướng Chu Đồ xông qua, song quyền giấy lên hai đám ngọn lửa rừng rực. Đây là sơ cấp pháp thuật quyền bên trong diễm, rất thích hợp cận chiến vật lộn. Mắt thấy vậy, Chu Đồ cùng trong giấc ngộng một dạng, trực tiếp lấy ra phủ khí Bách Liệt Phong Hỏa Hoàn, trên đó đồng dạng nhóm lửa diễm, mà hỏa thế so với đối phương song quyền hỏa diễm càng to lớn hơn. Ầm. Sau một khắc, đối thủ liền bị Chu Đồ dùng Bách Liệt Phong Hỏa Hoàn đập bay ra ngoài. Số 3 thắng. Cuộc kế tiếp, số 5 đối số Sa U. Chương 125, Ninh Vũ đối Thẩm Tỉnh, cầu đầu đính. Cầu chống đỡ. Đó là Tống Chỉ Hạm Tống Sư Tỷ Bách Liệt Phong Hỏa Hoàn. Tống Sư Tỷ Bách Liệt Phong Hỏa Hoàn làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn? Kỳ quái. Lần này thi đấu, tại sao không có thấy Tống Sư Tỷ? Tôn Sư Huynh thật giống cũng không xuất hiện. Chu Đồ đi xuống lôi đài. Lập tức nghe được chu vi đệ tử tiếng bàn luận, hắn cũng không để ý tới. Rất nhanh, vòng thứ 2 giao đấu cũng chính thức kết thúc, thêm vào ngày hôm qua 2 vo nở dê đào thải, thứ 7 võ đài còn không đào thải đệ tử, đã chỉ còn bô nở người, mà cái khác võ đài đệ tử có nhiều có ít, toàn bộ gộp lại, cộng hưu 39 người. 39 tên đệ tử, luân không một người, lại tiến hành 2 vo nở dê giao đấu, liền có thể quyết ra thập cường, sau chính là thập cường xếp hạng chi tranh. Bởi mỗi cái võ đài còn lại đệ tử con số không giống, ở các chấp sự an bài xuống, các đệ tử đều đi trung gian tòa kia võ đài một lần nữa rút thăm. 30 vị trí đầu chi nở tên, đã không còn là đấu loại, cuộc đấu kế tiếp, đều muốn ở chính giữa thứ 5 trên võ đài tiến hành. Ngày hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau, ngày hôm qua đệ tử quá nhiều, 2 vo nở dê đào thải, hay dùng suốt cả ngày, nhưng ngày hôm nay đệ tử muốn thiếu nhiều, tương tự là 2 vo nở dê đào thải, lại còn sót lại không ít thời gian. Chu Đồ lần này đánh vào chính là 39 hào ký, vận khí vô cùng tốt, vừa vặn luân không, chờ các đệ tử bốc thăm xong sau, vòng thứ 3 giao đấu, rốt cục bắt đầu. Hà Chấp Sự đứng ở thứ 5 trên võ đài, nhất thời hô, số 1 cùng số 2 tới. Rất nhanh, liền có 2 tên đệ tử đi lên võ đài. Chu Đồ đánh giá một mắt này 2 tên đệ tử, một tên trong đó đệ tử, hắn không nhận thức, mà một người đệ tử khác, hắn nhìn có chút quen mắt, chăm chú suy nghĩ một chút, mới nhớ lại ngày hôm qua gặp qua đối phương. Đây là Ngô Gia Ngô Dũng 4 tên thủ hạ tùy tùng một trong. Hà Chấp Sự kiểm tra xong 2 người này thân phận số thẻ sau, lập tức hô, bắt đầu. Vừa dứt lời, trên võ đài 2 người lập tức nhằm phía đối phương, một phen ra tay thăm dò sau, song phương phân biệt tìm cơ hội triển khai pháp thuật, rất nhanh sẽ đấu dị thường kịch liệt. Cùng trước đấu loại trên phần lớn đệ tử không giống, bất luận là Chu Đồ không nhận thức tên đệ tử kia, vẫn là Ngô Dũng tên kia tùy tùng, khí tức đều càng thêm hùng hậu, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú. Chiến cuộc rất nhanh tiến vào gay cấn tột độ. Rầm rầm rầm. Luận pháp đài võ đài rất kiên cố, không quản ra sao pháp thuật rơi ở trên võ đài, cũng không thể lưu lại tí ti dấu vết. Dưới đài phần lớn đệ tử nhất thời nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, so với bô nở vị trí đầu luân đấu loại, 30 vị trí đầu chi nở tên giao đấu quả nhiên muốn đặc sắc nhiều lắm. Chỉ có số ít đệ tử sắc mặt hờ hững, đối với 2 người này giao đấu không hứng thú gì. Vâng. Vào lúc này, Ngô Dũng tên kia tùy tùng đống nhiên tránh thoát một đòn đao gió, sau đó một quyền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Một kích thành công, tên kia tùy tùng nhất thời linh khí tiêu hao, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Số 2 thắng. Hà Chấp Sự bình tĩnh hô, chờ đối phương khôi phục một tia linh khí, đi xuống lôi đài sau, nàng tiếp hô, trận thứ 2, số 3 đối số bô nở. Tiếp theo, Chu Đồ liền nhìn thấy Ninh Vũ đi lên võ đài, đối thủ của nàng cũng là một tên nữ đệ tử, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. nhưng khí tức nhưng là so với vừa nãy lên sân khấu hai tên đệ tử cường đại hơn nhiều. Vừa thấy tên nữ đệ tử này, Ninh Vũ nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ cường địch. Ninh Vũ sư tỷ đối Thẩm Tình sư tỷ, lần này có thứ đáng xem rồi. Ngoại môn hết thể nữ đệ tử bên trong, Tống Chỉ Hạm Tống sư tỷ thực lực tối cường, sau đó là Triệu Du Triệu sư tỷ, Ninh Gia Ninh Nghiên bài thứ ba, kế tiếp chính là Thẩm Tình sư tỷ cùng Ninh Vũ sư tỷ. Ninh Gia Ninh Nghiên đã tiến nhập nội môn, Tống sư tỷ thật giống không có tham gia lần này thi đấu, nàng Bách Liệt Phong Hỏa Hoàn đều bị người khác cầm dùng, hiện tại tối cường sư tỷ hẳn là Triệu Du, Thẩm Tình sư tỷ kém hơn, Ninh Vũ sư tỷ thứ ba, hơn nữa hiện tại là ban ngày, Ninh Vũ sư tỷ càng thêm chịu thiệt. Nghe Chu Vi tiếng thảo luận, Chu Đồ lập tức tìm mấy người hỏi thăm một chút tình huống, rất nhanh biết được, thực lực của Thẩm Tình này, cùng Vương Tranh gần như, chỉ cần không gặp đặc biệt lợi hại đệ tử, có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. So sánh với đó, thà mưa lúc này loại 3 ngày tình huống, dùng không được am hiểu nhất ảnh độn chi thuật, chàng tỷ đấu này, thua độ khả thi rất lớn. Không biết Ninh Vũ được nhiều như vậy điểm công đức, có hay không thay đổi công pháp? Nếu như đã đổi nhân cấp thượng phẩm công pháp, vẫn có hy vọng có thể thắng Thẩm Tình này. Nhưng nếu như không có, ngược lại thật sự là có thể sẽ bại. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy rằng vẫn không có xem qua Thẩm Tình ra tay, nhưng hắn biết thực lực của Vương Tranh, Ninh Vũ nắm giữ ảnh độn tình huống, cũng so với Vương Tranh yếu đi một chút, hiện tại liền ảnh độn đều dùng không được, liền khó đối phó hơn thực lực cùng Vương Tranh tương đương Thẩm Tình. Bạch Diệp Đông chỉ nói với ta một hồi có thể vào chắc 10 vị trí đầu đệ tử, mà tượng Thẩm Tình, Vương Tranh loại này có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng muốn xem vận khí đệ tử. Hắn sách đều không sách, cũng không biết đệ tử như vậy còn có bao nhiêu. Chu Đầu nghĩ như vậy thời điểm, Hà Chấp Sự đã nghiệm được rồi hai người ngọc phù cùng số thẻ. Bắt đầu đi. Hà Chấp Sự vừa mới dứt lời, Thẩm Tình lập tức ngưng tụ pháp quyết, tốc độ cực nhanh, cấp tốc đánh ra một đạo xương hàn tiễn. Ninh Vũ phản ứng không chậm, tương tự ngưng tụ pháp quyết, một đạo chỉ viêm thuật bắn ra. Oeng. Hai đạo pháp thuật đụng vào nhau, ở giữa không trung nổ tung. Thẩm Tình tiếp lấy ra ba tấm đồ chú, hướng Ninh Vũ ném tới. Ba tấm đùa chú mới vừa rời tay, nhất thời hóa thành hỏa diễm, băng tiễn cùng cơn lốc. Ninh Vũ sắc mặt bất biến, lập tức lấy ra hai tấm đùa chú, vứt trên mặt đất, lập tức hóa thành tường đất cùng một thuẫn. Rầm rầm rầm. Tường đất cùng một thuẫn rất nhanh sẽ bị nổ nát, nhưng Thẩm Tình kêu ba chương uy lực của phụ lục cũng tiêu hao 89/10, chỉ còn dư lại một ít tàn gió cùng tàn lửa, bị Ninh Vũ ung dung né tránh. Thẩm Tình lần thứ hai ngưng tụ pháp quyết, nhưng vào lúc này, Ninh Vũ lấy ra một cái chung gió. Nhanh chóng rung hai lần, tiếng chuông đồng thời, Thẩm Tình trong cơ thể chính đang vận chuyển linh khí nhất thời một loạn, pháp thuật còn không triển khai ra, liền bị mạnh mẽ gián đoạn. Thừa dịp thời cơ này, Ninh Vũ chỉ điểm một chút hướng Thẩm Tình, không có bất luận cái gì ngưng tụ pháp quyết động tác, chỉ viêm thuật cấp tốc bắn về phía đối phương. Chớp mắt thi pháp, Ninh Vũ sư tỷ lại giấu giếm thực lực. Vây xem đệ tử nhất thời một trận kinh ngạc, Chu Đồ cũng khẽ gật đầu, thuấn phát chỉ viêm thuật, Ninh Vũ tu luyện hẳn là nhân cấp thượng phẩm hỏa hệ công pháp, Viêm Dương Quyết. Trước Tống Chỉ Hạm cũng là tu luyện môn công pháp này. Mắt thấy Ninh Vũ có thể chớp mắt thi pháp, Thẩm Tình nhất thời mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng sau một khắc, nàng đưa tay đẩy ngang, tương tự không có bất luận cái gì ngưng tụ pháp quyết động tác, trước người nhất thời xuất hiện một mặt băng thuẫn. Oeng. Chỉ viêm thuật đem băng thuẫn nổ ra tầng tầng hình ma nở dê nhê nở vết rạn nước, nhưng là không thể phá tan băng thuẫn. Lại là chớp mắt thi pháp. Không nghĩ tới Thẩm Tình sư tỷ cũng giấu giếm thực lực. Thẩm Tình sư tỷ có thực lực này không kỳ quái. Theo ta được biết, Thẩm Tình sư tỷ tháng trước đơn độc hoàn thành rồi mấy cái ớt cấp nhiệm vụ, không biết tích lũy bao nhiêu điểm công đức, có thể đổi một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp rất bình thường. Ngược lại là Ninh Vũ sư tỷ, không biết nàng đâu đến như thế nhiều điểm công đức. Ha ha. Ninh Vũ sư tỷ tháng trước hoàn thành rồi điền ra cái kia giáp cấp nhiệm vụ, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Cái gì? Điền ra giáp cấp nhiệm vụ? Nhiệm vụ kia lại có thể có người dám tiếp? Chương 126, ngoại môn cách cục, cầu đầu đính. Cầu chống đỡ. Mọi người dưới đài dồn dập nghị luận, nhưng trên võ đài hai người nhưng là không có phân tích đầu đuôi câu chuyện tâm tư. Song phương vừa thấy đối thủ thực lực ngoài ý muốn, đều là không lưu tay nữa à, pháp thuật, phù khí, phù lục tất cả đều lấy ra sử dụng, rất nhanh sẽ đấu khí thế hừng hực. Rầm rầm rầm. Bất luận là Ninh Vũ vẫn là Thẩm Tình, ở tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp sau, thực lực đều cơ hồ không thấp hơn lúc trước Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm. Trận đại chiến này, so với tất cả mọi người tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Vèo. Một nhánh băng tiễn lao Ninh Vũ eo nhỏ xẹt qua, tuy rằng không có bắn trúng Ninh Vũ, nhưng băng tiễn trên hàn khí lại đem bên eo vẽ ra một đạo nho be vết máu, sau đó huyết dịch rất nhanh ngưng lại. Ninh Vũ không quản bên eo điểm ấy chảy ra, lập tức phát ra ba đạo chỉ viêm thuật, phối hợp 5 tấm đùa chú đánh út về phía Thẩm Tình. Thẩm Tình lập tức lấy ra phù lục phòng ngự, lần thứ 2 dùng ra băng thuẫn. Oeng! Phù lục bị phù lục loại bỏ, hai đạo chỉ viêm thuật nổ nát băng thuẫn, cuối cùng một đạo chỉ viêm thuật tiếp tục hướng Thẩm Tình vào tới. Thẩm Tình bỗng nhiên một cái nghiêng người, nhưng bởi khoảng cách quá gần, nàng không thể hoàn toàn né tránh đòn đánh này, vai trái nhất thời liền bị chỉ viêm thuật trà sát một hồi. Thẩm Tình đúng lúc lấy linh khí bảo vệ vai trái, thương không phải rất nặng, nhưng quần áo bị ngọn lửa đốt mất không ít, toàn bộ vai trái nhất thời lộ ở bên ngoài, nếu không có nàng lập tức liền dùng hàn khí tiêu diệt hỏa diễm, khả năng ngực trái đều muốn lộ ra hơn nữa. Linh Vũ thừa thắng xông lên, lại là một đem phù lục hướng Thẩm Tình ném đi. Thấy thế, Thẩm Tình lập tức lấy ra một mặt gương đồng, một đạo huyền quang từ trong gương bay ra, cùng Linh Vũ ném đến những đùa chú kia va vào, nhất thời muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Đấu một hồi lâu, song phương trước sau bị thương, y phục trên người cũng đều tổn hại nghiêm trọng, tảng lớn làn da trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, dưới đài rất nhiều nam đệ tử nhất thời hô to đã nghiền. Nếu như là ở lúc bình thường, hai người khẳng định sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng tìm một chỗ đổi một bộ quần áo, nhưng hiện tại là ngoại môn thi đấu, song phương tâm thần tất cả đều dùng ở chiến đấu trên, có thể không công phu lưu ý bực này việc nhỏ. Vèo vèo vèo. Rầm rầm rầm. Lại đấu chốc lát, song phương trên người phù lục tất cả đều dùng hết. Tiếp lại phân biệt chọn thời cơ ăn vào dưỡng nguyên đan, khôi phục vừa mới tiêu hao linh khí. Mắt thấy đại chiến còn phải tiếp tục, nhưng vào lúc này, Thẩm Tình bỗng nhiên tay che ngực, ói ra một ngụm máu tươi, khí sắc chớp mắt huể và đi. Linh Vũ nhanh chóng thu tay lại, suýt nữa bắn ra chỉ viêm thuật. Thẩm Tình, ngươi làm sao rồi? Linh Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi, đối phương hiện tại tình huống này, không phải vừa nãy cùng với nàng lúc giao thủ bị thương, càng như là cái gì năm xưa vết thương cũ đống nhiên phát tác. Khắc khắc khắc. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thẩm Tình đơn giản trả lời một câu, sau đó liền đối với Hà Chấp Sự nói, ta chịu thua. Hà Chấp Sự không có ngoài ý muốn, nàng đối Thẩm Tình tình huống có nghe thấy, đối phương cái kia nội môn huynh trưởng, tựa hồ rất không ưa cô em gái này. Số 3 thắng. Cuộc kế tiếp, số 5 đối số Sa U. Hà Chấp Sự nhất thời hô. Thế là, tổ kế tiếp giao đấu bắt đầu. Ninh Vũ từ trên võ đài sau khi xuống tới, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng nhất thời tiến lên nên tiếp. Chúc mừng Ninh Vũ sư muội. Thẩm Tình không phải là bình thường đối thủ, Ninh Vũ sư muội vừa nãy đánh rất đặc sắc. Nam Cung Thành nhất thời cười nói, thực lực của Thẩm Tình đủ để cùng Vương Tranh tranh tài, mà tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp sau, dù cho là gặp phải Tống Chỉ Hạm hoặc là Tôn Viêm như vậy đối thủ, cũng không kém chút nào. Ở chỗ này ngoại môn, thực lực đã chỉ đứng sau bọn họ rất ít mấy người. Trước mắt Ninh Vũ có thể đánh bại Thẩm Tình, không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều là một cái đáng giá chúc mừng sự. Ninh Vũ sư muội, chúc mừng rồi. Sư muội lần này thực lực tiến nhanh, hẳn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nô Dũng đồng dạng cười nói, Ninh Vũ kế tiếp lại thắng một hồi, liền có thể đi vào 10 vị trí đầu. Chỉ cần không gặp bao quát hắn ở bên trong mấy người kia, ngoại môn sẽ không có người ngăn đối phương. Trên người Thẩm Tình có vết thương cũ, ta không có thắng. Ninh Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu đáp, nàng nếu là thật thắng, cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là, Thẩm Tình thua ở vết thương cũ phát tác. Vừa nãy nếu là tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, ai thua ai thắng, cũng còn chưa biết. Hai vị sư huynh, ta hiện tại muốn trước tiên đi đổi một bộ quần áo. Ninh Vũ lại nói tiếp, chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, trên người nàng không chỉ lưu lại rất nhiều vết thương, mà quần áo cũng bị pháp thuật vẽ ra rất nhiều phá động, hiện tại nửa bên bắp đùi lộ ở bên ngoài, bên hông cũng không có bất luận cái gì che chắn, cũng may then chốt mấy nơi, không có ở trong chiến đấu chịu ảnh hưởng. Vừa nghe Ninh Vũ muốn đi thay quần áo, Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng đều là nở nụ cười, nhưng là không thể tiếp tục theo. Sau đó mấy trận giao đấu, tuy rằng cũng đều đánh khó khăn chia lịa, nhưng không còn Ninh Vũ cùng Thẩm Tình trận chiến đấu kia đặc sắc, mãi đến tận trận thứ 8 thời điểm. Cuộc kế tiếp, số 15 đối số 16. Hà Chấp Sự vừa dứt lời, Chu Đồ lập tức nhìn thấy một người động tác gọn gàng nhảy lên võ đài. Trương Nguyên. Chu Đồ nhất thời tinh thần tỉnh táo, đây là trong đệ tử ngoại môn tối cường mấy người một trong. Tống Chỉ Hạm cũng tốt, Tôn Viêm cũng được. Thậm chí liền ngay cả Ngô Gia Ngô Dũng, so với đối phương, cũng kém một bậc. Trương Nguyên lên sân khấu sau, Chu Đồ lại nhìn thấy tên còn lại lên sân khấu, người này nhìn qua rất xa lạ, nhưng khí tức trên người đồng dạng không kém. Nếu như là đệ tử bình thường đối mặt Trương Nguyên, chắc chắn sẽ trực tiếp chịu thua, bởi vì không có một chút nào thắng khả năng, nhưng người này không những không có chịu thua, trái lại còn một mặt ý cười. Trương Nguyên sư huynh đối Ngụy Sâm sư huynh. Này lại là một hồi trò hay. Trương Nguyên sư huynh mạnh như vậy, Ngụy Sâm sư huynh tuy rằng cũng có chút thực lực, nhưng không thể thắng chứ. Không. Ngươi không biết. Trương Nguyên sư huynh năm đó mới vừa mới nhập môn thời điểm, thiếu Ngụy Sâm sư huynh một ân tình, đáp ứng có thể thế Ngụy Sâm sư huynh làm ba chuyện, hiện tại còn sót lại hai cái. Hiện tại thi đấu trên gặp phải, Ngụy Sâm sư huynh nhất định phải cầm hai chuyện này đến làm văn rồi. Ngụy Sâm kia sư huynh chẳng phải là thắng định rồi. Hắn trực tiếp để Trương Nguyên sư huynh chịu thua liền được. Ha ha. Nếu như là loại yêu cầu này, Trương Nguyên sư huynh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghe được mọi người bàn luận như vậy, Chu Đồ trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, chẳng trách này Ngụy Sâm một bộ không có sợ hãi răng rấp, hóa ra là số may, vừa vặn gặp gỡ Khuyết Hàn ở nhân ti nhờ Trương Nguyên. Nếu như đối phương gặp phải chính là Nam Cung Thành, hay hoặc là Bạch Diệp Đông, hiện tại chỉ sợ cũng không sẽ thoải mái như vậy. Ngay ở Chu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Chu sư huynh, có thể coi là tìm tới ngươi rồi. Nghe vậy, Chu Đồ lập tức xoay người lại, gặp phía sau đứng một cô thiếu nữ, vừa vặn đổi tốt trang sau Ninh Vũ, chỉ có điều, đối phương mặt đeo lên một tấm tinh xảo mặt nạ, tự hồ sợ người bên cạnh nhận ra nàng đến. Như thế sợ bị Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng phát hiện. Chu Đồ cười hỏi, cha ta gọi ta rời xa Nam Cung gia cùng Ngô gia, nhưng cũng không phải đắc tội hai nhà này. Ninh Vũ tùy ý giải thích một câu, hỏi tiếp, hiện tại là thứ mấy trường rồi? Ồ, Trương Nguyên sư huynh lên sân khấu rồi. Ninh Vũ sắc mặt nhất thời chăm chú lên, ở Chu Đồ chưa tư nở dê xuất hiện trước, ngoại môn trước đây cách cục, Nam Cung Thành tối cường, Bạch Diệp Đông cùng Trương Nguyên hơi kém, Ngô Dung theo sát phía sau, Tống Chỉ Hạm, Tôn Viêm, Vân Đoạn Sơn cùng Triệu Du Bô nở người, thực lực xê xích không nhiều, lại sau, lại là muội muội nàng Ninh Yên, sau đó là Vương Tranh, Thẩm Tình, Ngụy Sâm, Chớ Tiếu, Đinh Bình Minh nghĩa năm người này, ở không có tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp trước, nàng cũng phải xếp ở năm người này sau. Nghĩ tới đây, Ninh Vũ lập tức cũng nhìn thấy Ngụy Sâm, nhất thời kinh ngạc nói, Trương Nguyên sư huynh vận khí như thế không tốt. Lại gặp gỡ Ngụy Sâm sư huynh. Chương 127, thảm bị sắp xếp, cầu đầu đính. Cầu chống đỡ. Ngươi biết Trương Nguyên cùng Ngụy Sâm sự việc của nhau? Chu Đồ nhất thời hỏi. Ninh Vũ gật gật đầu, sau đó đáp, biết là biết, nhưng biết đến không nhiều. Trương Nguyên sư huynh mới vừa vào Thanh Dương Tông thời điểm, đắc tội rồi một tên luyện khí nhị trọng đệ tử, là Ngụy Sâm sư huynh đứng ra. Chuyện kia mới được giải quyết, sở dĩ Trương Nguyên sư huynh thiếu Ngụy Sâm sư huynh một thân tình, hứa hẹn sau đó có thể vì hắn làm ba chuyện, hiện tại thật giống đã làm một cái. Nghe vậy, Chu Đồ khẽ gật đầu, đệ tử mới đắc tội đệ tử cũ, chuyện như vậy ngược lại thông thường, hắn vào tông mấy tháng này, tương tự cũng đắc tội rồi không ít người. Đương nhiên, hắn có Tần Thiên Tuyết cái kia chỗ dựa, còn có thời gian Trường Hà làm như dựa dẫm, sở dĩ đến hiện tại đều bình an vô sự. Vào lúc này, Hà chấp sự đã kiểm tra xong Ngụy Sâm cùng Trương Nguyên số thẻ cùng ngọc phù. Bắt đầu. Hà chấp sự nói xong, liền lùi tới võ đài bên cạnh. Trương Nguyên không có lập tức động thủ, mà là nhìn Ngụy Sâm hỏi, "Ngụy sư huynh, ngươi có thể có lời gì muốn nói? Ngươi hiện tại chịu thua có thể không?" Ngụy Sâm hỏi dò. Trương Nguyên hơi nhướng mày, nhất thời lắc đầu nói, "Ngụy sư huynh, ngươi biết tình huống của ta. Bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội, ta đều sẽ không bỏ qua. Để ta trực tiếp chịu thua, ta không thể đáp ứng." Ngụy Sâm không có ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, tiếp nhân tiện nói, "Ngươi kia để ta 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, ngươi chỉ thủ chớ không tấn công." "Có thể. Đây là hứa hẹn ngươi chuyện thứ hai." Trương Nguyên gật đầu đáp. Ngụy Sâm gặp Trương Nguyên đáp ứng như vậy thoải mái, nhất thời trong lòng có chút không yên lòng, lập tức lại nói, "Ngươi trước đây đã nói, bây giờ ta ở trên tay ngươi đi bất quá 10 chiêu, lời này ngươi có thể còn nhớ?" "Ta nửa năm trước đã nói." Trương Nguyên nhất thời thừa nhận nói. "Tốt lắm. Chúng ta so với 11 chiêu, này đã vượt qua ngươi nói 10 chiêu, ngươi như vậy cũng không thể đánh bại ta, liền coi như ngươi thua làm sao?" Ngụy Sâm nói tiếp. "11 chiêu, bao không bao gồm khiến ngươi kia 10 chiêu?" Trương Nguyên hỏi. "Cũng đã 11 chiêu, đương nhiên bao quát." Ngụy Sâm chuyện đương nhiên đáp. Trương Nguyên nhất thời nhíu chặt lông mày, dưới đài cũng là một mảnh tiếng xuýt. "Để 10 chiêu, 11 chiêu đánh bại đối phương." Nói cách khác, 10 chiêu đầu Trương Nguyên chỉ thủ chớ không tấn công. Ở phòng vệ Ngụy Sâm hết thảy thế tiến công tình huống, một chiêu đánh bại Ngụy Sâm. Hai cái điều kiện này, chỉ cần có một cái không có làm được, thắng chính là Ngụy Sâm. Đây đối với Trương Nguyên tới nói, là trường rất không công bằng giao đấu. Ngụy sư huynh cũng quá vô liêm sỉ, vì có thể thắng, lại đưa ra loại yêu cầu này. Ninh Vũ nhất thời bất mãn nói. Ha ha. Nhanh như vậy liền đem còn lại hai việc tất cả đều dùng rơi, nếu như ta là Trương Nguyên, hiện tại khẳng định học trộm nhặt đây. Chu Đồ mỉm cười đáp. Trước hết để cho 10 chiêu, sau đó sẽ một chiêu đánh bại Ngụy Sâm sư huynh, ngươi có thể làm được? Ninh Vũ kinh ngạc hỏi. Ta không biết thực lực của Ngụy Sâm, nhưng nếu như là ngươi, ta có thể làm được. Chu Đồ cười đáp. Nghe vậy, Ninh Vũ buồn bực liếc nhìn Chu Đồ, sau đó nói, ta cùng Thẩm Tình đều có tiến bộ, Ngụy sư huynh hẳn là gần như, nhưng hắn tiến bộ to lớn hơn nữa, cũng không thể so với ta hiện tại cường bao nhiêu. Ta kia liền không có vấn đề. Chu Đồ nhất thời cười nói, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Trương Nguyên. Trên võ đài, Trương Nguyên do dự chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, nói thật, có thể. Nhưng cứ như vậy, ta đáp ứng ngươi ba chuyện, liền đều hoàn thành rồi. Vừa thấy Trương Nguyên thật đáp ứng hai cái này giao đấu điều kiện, Ngụy Sâm mừng rỡ trong lòng, nhất thời đáp, ta rõ ràng. Trang tỷ đấu này sau, bất luận kết quả làm sao, ngươi ta đều không ai nợ ai. Ngươi kia ra chiêu đi. Trương Nguyên nói. Ngụy Sâm gật gật đầu, lập tức vây quanh Trương Nguyên, bắt đầu bố trí trận pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bảy trận. Lại còn có thể bảy trận. Đây không phải chơi xấu sao. Để 10 chiêu còn muốn bảy trận, Ngụy sư huynh dĩ nhiên như vậy vô sỉ. Đúng đấy. Ta còn tưởng rằng Ngụy sư huynh muốn sử dụng pháp thuật đây, hắn lại bắt đầu bảy trận. Trương sư huynh hiện tại nguy hiểm rồi. Dưới đài đệ tử tiếng nói rất lớn, dần dần đã biến thành các loại chê cười, nhưng Ngụy Sâm làm như không thấy, tiếp tục bố trí trận pháp, cùng lần này thi đấu khen thưởng so với, chỉ là một điểm danh tiếng, đáng là gì? Chu sư huynh, ngươi thật xác định, ngươi có thế để cho ta 10 chiêu, sau đó một chiêu đánh bại ta? Ninh Vũ đột nhiên hỏi. Chu Đồ nhất thời sắc mặt quái lạ, trận pháp có mạnh có yếu, thật muốn bố trí tốt, lấy yếu thắng mạnh chỉ là chuyện thường. Chỉ có điều, dù cho là tinh thông trận pháp tu sĩ, muốn bố trí một tòa trận pháp, cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, bởi vậy, trận pháp có thể dùng với bây giờ, mai phục hoặc là mổ khối khu vực phòng hộ đại trận, nhưng cũng là vô pháp dùng cho tao ngộ chiến. Trước mắt Ngụy Sâm cách làm này, nhưng là có chút chơi xấu. Nghĩ tới đây, Chu Đồ làm bộ không nghe thấy Ninh Vũ lời nói, yên lặng nhìn võ đài. Vào lúc này, Ngụy Sâm đã đem trận pháp bố trí đến một nửa, cứ việc trận pháp còn chưa hoàn thành, nhưng toàn bộ võ đài đã linh khí phun trào, hiển nhiên bố trí hoàn thành sau, tòa trận pháp này uy lực không phải bình thường. Trận pháp không tính. Trương Nguyên nhất thời cả giận nói. Làm sao không tính? Lần so tài này quy tắc bên trong điều thứ 3 quy định, không khỏi bất luận là thủ đoạn gì, trận pháp tự nhiên có thể dùng. Trương sư đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ nuốt lời hay sao? Ngụy Sâm không chút khách khí đáp, sau đó vừa bày trận, vừa lại nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, bày trận cũng coi như một chiêu, ta hiện tại còn sót lại 9 chiêu vô dụng. Trương Nguyên nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác mình trúng rô y đối phương cái trọng. Đối phương nếu là triển khai pháp thuật, hoặc là dùng phù khí cùng phù lục công kích chính mình, hắn chắc chắn trong vòng 10 chiêu, đối phương liền hắn lông tơ đều không đả thương được một cái. Nhưng trận pháp lời nói, hắn không có một chút chắc chắn nào. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên thừa dịp đối phương trận pháp vẫn còn chưa hoàn thành, nhất thời nói, Ngụy sư huynh, ngươi như tiếp tục bố trí trận pháp, kia cũng đừng trách ta sớm ra tay rồi. Ngụy Sâm hơi nhướng mày, vừa muốn dừng lại, lại nghe bên cạnh Hà chấp sự bỗng nhiên nói, Trương Nguyên, dư a theo các ngươi vừa nãy định ra quy củ, ngươi như sớm ra tay, coi như ngươi thua. Cái gì? Trương Nguyên nhất thời kinh ngạc nhìn Hà chấp sự, đây chỉ là hắn cùng Ngụy Sâm một mình định ra quân tử ước hẹn, cùng ngoại môn thi đấu quy tắc đừng không quan hệ, Hà chấp sự làm sao liền cái này đều quản. Hà chấp sự đồng tình liếc nhìn Trương Nguyên, tiểu tử này thực lực không sai, trong đệ tử ngoại môn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, nhưng đáng tiếc. Ở bản chấp sự trước mặt, các ngươi đã nói lời nói, còn muốn đổi ý hay sao? Bản chấp sự nếu phụ trách lần này thi đấu, như vậy mỗi một chuyện, đều phải cẩn thận phụ trách tới cùng. Hà chấp sự nghĩa chính từ nghiêm nói. Trương Nguyên sầm mặt lại, hối hận chính mình vừa nãy đáp ứng quá sớm. Có Hà chấp sự hỗ trợ, Ngụy Sâm lại bỏ ra thời gian rất lâu, cuối cùng cũng coi như đem trận pháp bố trí hoàn thành. Tiếp theo, hắn lấy ra 10 khối linh thạch đảm nhiệm trận tâm, sau đó đánh ra pháp quyết, phát động trận pháp. Vụ. Trận pháp mở ra động, chớp mắt tiêu hao một khối linh thạch, chuyển hóa thành mười mấy viên quả cầu lửa, hướng trong trận pháp gian Trương Nguyên đánh tới. Rầm rầm rầm. Trương Nguyên thực lực cao cường, lập tức triển khai một cái phòng ngự pháp thuật, liền đem hết thể quả cầu lửa đỡ. Chỉ có điều, trận pháp uy lực hơn xa này, phát ra một vòng quả cầu lửa sau, tiếp lại có vòng thứ hai quả cầu lửa đập về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên sắc mặt khó coi, hắn muốn đỡ trận pháp công kích không khó, nhưng hắn đã triển khai một cái pháp thuật, tiếp tục triển khai pháp thuật, coi như sử dụng chiêu thứ hai, như vậy chờ Ngụy Sâm 10 chiêu dùng hết, hắn chẳng khác nào dùng 11 chiêu. Đã như thế, hắn liền hướng Ngụy Sâm cơ hội xuất thủ đều không có, giao đấu liền trực tiếp coi như hắn thua. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, mười mấy viên quả cầu lửa lần thứ hai bắn trúng Trương Nguyên vừa nãy phòng ngự pháp thuật, sau đó trong trận sinh thành vòng thứ ba quả cầu lửa. Trương sư đệ, đây là chiêu thứ nhất, ta hiện tại muốn ra chiêu thứ hai rồi. Ngụy Sâm nói xong, cấp tốc bố trí tòa thứ hai trận pháp. Chương 128, màu đen phụ lục, cầu đầu đính. Cầu chống đỡ. Trương Nguyên nhíu chặt lông mày, hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể một chiêu phá một trận, mười chiêu phá mười trận. Thật làm cho Ngụy Sâm bố trí ra mười tòa trận pháp, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên nhất thời nói, Ngụy sư huynh, ngươi không nên ép ta. Ngụy Sâm bằng không nghe thấy, tiếp tục bày trận. Mắt thấy vậy, Trương Nguyên sầm mặt lại, tiếp lấy ra một tấm màu đen kịt phù lục, kê sát ở trên người mình. Võ đài tiếp đó, vừa thấy tấm này màu đen phù lục, Chu Đồ nhất thời thần sắc biến đổi, hắn từ tấm này màu đen trên bùa chú ngửi được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm. Bạch Diệp Đông lúc đó đã nói, hắn cùng Trương Nguyên còn có Nam Cung Thành đều có một tấm rất mạnh lá bài tẩy, đây chính là Trương Nguyên lá bài tẩy sao? Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, suy nghĩ một chút, liền quay đầu lại hướng Ninh Vũ hỏi, ngươi biết tấm kia màu đen phù lục là cái gì? Ninh Vũ chăm chú hồi tưởng một trận, sau đó không quá chắc chắn đáp, thật giống là Trương sư huynh hoàn thành rồi một cái giáp cấp nhiệm vụ, được một vị trưởng lao thưởng thức, đưa hắn một tấm bảo mệnh dùng phù lục. Chu Đồ khẽ gật đầu, nhất thời xác định vừa nãy ý nghĩ, tiếp theo sau đó nhìn võ đài. Rầm rầm rầm. Sau đó, Trương Nguyên phòng ngự pháp thuật bị trận pháp phá vỡ, nhưng hết thể đánh về hắn quả cầu lửa đều đang đến gần hắn quanh thân một thức thời điểm, dồn dập tắt, tiêu tan vô tung. Vào lúc này, Ngụy Sâm bố trí kỹ càng tòa thứ hai trận pháp. Trận pháp khởi động, lần thứ hai hướng Trương Nguyên phát ra công kích, nhưng cùng tòa thứ nhất trận pháp quả cầu lửa mở dạng, hết thể công kích đều gần không được thân thể của Trương Nguyên. Ngụy Sâm nhíu chặt lông mày, tiếp bố trí tòa thứ ba trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Sâm bố trí bốn tòa trận pháp, hắn còn muốn bố trí lại càng nhiều trận pháp, nhưng hắn sẽ trận pháp liền này bô nở tòa, hơn nữa bảy trận cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, này bốn tòa trận pháp đã để hắn dùng hết khoảng thời gian này tích trữ. Vào lúc này, toàn bộ võ đài đã đều bị quả cầu lửa mưa đá bao trùm, nhưng Trương Nguyên kề sát ở trên người phù lục thực sự quái lạ, bốn tòa trận pháp thêm ở một khối, càng là hoàn toàn thương không được đối phương tí ti. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Đồ cũng là một mặt nghiêm nghị, nếu như Bạch Diệp Đông cùng Nam Cung Thành lá bài tẩy cũng đều giống nhau, hắn kia gặp gỡ ba người này, e sợ cũng phải rơi vào khẩu chiến. Trương Nguyên tấm này màu đen trong phù lục gần chứa sức mạnh, căn bản không phải luyện khí tam trọng tầng thứ này tu sĩ có khả năng nắm giữ. Một người dùng trận, một người dùng phù, trận này thi đấu ngoài y muốn kẻ nhạt, rất nhiều đệ tử nhìn thẳng đánh áp. Ninh Vũ nhìn một hồi, cũng thấy vô vị, liền đột nhiên hỏi, Chu sư huynh, mấy ngày trước ngoại môn phát sinh không ít sự, có phải là ngươi đem điền ra sự nói cho tông chủ? Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời biết, Ninh Vũ vừa nãy đến tìm hắn, chỉ sợ cũng là vì hỏi việc này, lập tức đáp, ta nói cho Miêu trưởng lão. Miêu trưởng lão? Ninh Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, Ninh gia cùng Miêu trưởng lão có mâu thuẫn. Nàng nghe được Miêu trưởng lão tên, cũng hơi có chút mâu thuẫn, nhưng nàng vẫn là rất nhanh lại hỏi, Trịnh chấp sự bắt đến chưa? Không có, Trịnh chấp sự đào tẩu rồi. Chu Đồ như thực chất đáp. Chạy trốn ở. Ninh Vũ sững sờ, tuy rằng nàng đối Miêu trưởng lão ấn tượng không được, nhưng cũng biết Thanh Dương tông trưởng lão thực lực, bắt giữ một vị chấp sự, hẳn là kiện vô cùng đơn giản sự, không đạo lý sẽ thất thủ. Trịnh chấp sự sớm được tin tức, ở Miêu trưởng lão còn không đi qua bắt người trước, cũng đã rời đi Thanh Dương tông. Chu Đồ nhất thời giải thích, tiếp lại hỏi, ngươi có phải là cũng đem việc này nói cho trong nhà? Là dùng đùa truyền âm, vẫn là phái người truyền tin? Ninh Vũ nghe ra Chu Đồ trong lời nói ý tứ, nhất thời đáp, Ninh gia rời Thanh Dương Tông không phải rất gần, đùa truyền âm khoảng cách không đủ, chỉ có thể phái người truyền tin, nhưng đưa tin cho ta người kia, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Người kia là để hắn đem tin đưa đến cha ngươi trong tay, vẫn là nói, chỉ là đưa đến Ninh gia. Chu Đồ tiếp tục hỏi. Cha ta nếu như ở nhà, hắn nhất định sẽ đưa đến cha ta trong tay, nhưng cha ta nếu là không ở, hắn nên đưa đến một vị gia lão trong tay. Chu sư huynh, ngươi là hoài nghi ta Ninh gia có người để lộ bí mật. Ninh Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi. Người ta chắc chắn sẽ không để lộ bí mật, Miêu trưởng lão bên này cũng là, còn lại cũng chỉ có một khả năng rồi. Ngươi sau đó về nhà, có thể đến cẩn thận một chút. Chu Đồ thật lòng đáp. Hừ, ta Ninh gia sẽ không có vấn đề. Ta nhìn vấn đề không phải xuất hiện ở ta Ninh gia, mà là xuất hiện ở Miêu trưởng lão bên kia. Ninh Vũ nhất thời lạnh nhạt nói. Chu Đồ không có tranh luận, Ninh gia bên kia có vấn đề độ khả thi khẳng định càng to lớn hơn, nhưng Ninh Vũ hiện tại cũng không trở về Ninh gia, hắn cùng đối phương giải thích, cũng không ý nghĩa lớn bao nhiêu. Vào lúc này, trên võ đài bốn tòa trận pháp rốt cục dùng hết năng lượng, đình chỉ lại, mà Trương Nguyên đứng ở võ đài trung ương, trên người lông tóc không tổn hại, chỉ là kia màu đen phụ lục, khí tức dĩ nhiên yếu đi một nửa. Ngụy Sâm sắc mặt rất khó nhìn, lúc này ném ra ba tấm đùa chú, hướng Trương Nguyên bắn tới. Mắt thấy Ngụy Sâm không còn dùng trận, Trương Nguyên lập tức gỡ xuống màu đen phù lục, vừa ra tay phòng ngự, vừa nói, đây là chiêu thứ 5. Rầm rầm rầm. Ba tấm đùa chú không có chút hồi hộp nào bị Trương Nguyên đỡ. Tiếp theo, Ngụy Sâm lại cách dùng thuật cùng phù khí phân biệt công kích, nhưng đều bị Trương Nguyên đỡ. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, 10 chiêu toàn bộ dùng hết, Ngụy Sâm không có thể gây tổn thương cho đến Trương Nguyên mảy may. Ta đã làm cho ngươi 10 chiêu, hiện tại đến phiên ta ra tay rồi. Trương Nguyên nhất thời nói. Ngụy Sâm như gặp đại địch, lập tức lấy ra phù khí, phù lục phòng ngự, tiếp lại ở quanh thân triển khai một cái thổ tường thuật phòng ngự pháp thuật. Gặp Ngụy Sâm làm tốt hết thể chuẩn bị, Trương Nguyên lúc này mới bắt đầu ra tay. Hắn ngưng tụ pháp quyết tốc độ rất nhanh, pháp quyết cũng hết sức phức tạp. Pháp quyết sau khi hoàn thành, phía trên đỉnh đầu hắn nhất thời ngưng tụ ra một nhánh to lớn băng xương trường thương. Cái này khí tức là trung cấp pháp thuật, trung cấp pháp thuật huyền băng thương. Trương Nguyên sư huynh mới luyện khí tam trọng, lại có thể sử dụng trung cấp pháp thuật. Ngoại môn huyền pháp các bên trong hẳn là không trung cấp pháp thuật thẻ ngọc mới đúng. Trương Nguyên sư huynh từ đâu học được chiêu này? Dưới đài đệ tử không kinh sợ, tượng chỉ viêm thuật, xương hàn tiễn, phong nhận thuật loại hình pháp thuật đều là sơ cấp pháp thuật, nhưng trung cấp pháp thuật cùng sơ cấp pháp thuật hoàn toàn khác nhau. Sơ cấp pháp thuật chỉ cần một viên phổ thông ẩn linh đan là có thể học được, mà trung cấp pháp thuật cần chính là trung phẩm ẩn linh đan, mà trung phẩm ẩn linh đan cũng chỉ có thể rút ngắn bộ phận học tập pháp thuật thời gian, cũng không thể để tu sĩ một hồi học được trung cấp pháp thuật. Bởi vậy, muốn quen thuộc nắm giữ một môn trung cấp pháp thuật, trừ bỏ trung phẩm ẩn linh đan bên ngoài, còn cần đầy đủ năng khiếu cùng tư chất, hơn nữa kéo dài luyện tập mới được. Đương nhiên, một khi nắm giữ một môn trung cấp pháp thuật, thực lực thì sẽ nên đón một cái biến chất. Trung cấp pháp thuật uy lực hoàn toàn không phải sơ cấp pháp thuật có thể so sánh, càng quan trọng chính là, học được một môn trung cấp pháp thuật sau, lại dùng cùng loại thuộc tính sơ cấp pháp thuật, uy lực sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Vào lúc này, Trương Nguyên đối với Ngụy Sâm một chỉ, huyền băng thương nhất thời hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng đối phương bắn tới. Vèo. Huyền băng thương uy lực mạnh mẽ, tôi kéo khô mục phá tan Ngụy Sâm hết thảy phòng ngự. Chỉ một cái nháy mắt, liền bắn tới trước mặt của Ngụy Sâm, chỉ lát nữa là phải đem Ngụy Sâm cả người bắn thủng, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, chống đỡ ở băng mũi một thương nhọn. Thế không thể đỡ trung cấp pháp thuật, bị bàn tay này ung dung ngăn lại. Hà chấp sự ra tay rồi. Chương 129, Triệu Du Nhi, cầu đặt mua. Số 15 tháng. Hà chấp sự nhất thời hô, sau đó bóp chặt lấy băng thương. Nàng là phụ trách lần này thi đấu chấp sự, quản không đơn thuần là các đệ tử thắng thua. Còn muốn phòng bị song phương ở trong quá trình giao đấu thất thủ, xuất hiện ngộ sát đồng môn tình huống. Vừa nãy nàng như không đỡ huyền băng thương, một khi Ngụy Sâm thật bị môn pháp thuật này giết chết, Trương Nguyên sẽ không có một chút trách nhiệm, trái lại nàng cái này phụ trách thi đấu chấp sự phải bị tông môn xử phạt. Nghe vậy, Trương Nguyên liếc nhìn Ngụy Sâm, sau đó hướng Hà chấp sự chắp tay, liền đi xuống lôi đài, hắn chính là số 15, chàng tỷ đấu này tuy rằng có rất nhiều không công bằng, nhưng cuối cùng thắng vẫn cứ là hắn. Bởi Trương Nguyên cùng Ngụy Sâm giao đấu dùng thời gian quá dài, giờ khả cờ này sắc trời đã tối, cuộc đấu kế tiếp liền chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Ở Hà chấp sự tuyên bố ngày hôm nay giao đấu tạm thời sau khi kết thúc, chúng đệ tử dồn dập tàn đi. Chu Đổ cùng ngày hôm qua một dạng, trở lại chân bảo cát, cùng Vương chấp sự lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp đi rồi lầu 2, một đến lầu 2, lại nhìn thấy Tần Thiên Tuyết đã ở đây chờ hắn. "Thần sư tỷ, chuyện gì?" Chu Đổ lập tức hỏi. "Sư tôn để ta hỏi ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ đối đầu Trương Nguyên, có thể hay không thắng?" Thần Thiên Tuyết hỏi. Chu Đồ chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó đáp, "Nếu như hắn không có phụ lục màu đen kia, ta muốn thắng hắn, sẽ không có vấn đề quá lớn, trung cấp pháp thuật đối hiện tại ta, đã không có uy hiếp. Nếu như tính luôn phụ lục màu đen kia, ngươi lại có bao nhiêu đại thắng tính?" Thần Thiên Tuyết tiếp lại hỏi. "Tính cả phụ lục màu đen kia, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Kia rốt cuộc chỉ là một tấm dùng để phòng ngự phụ lục, Trương Nguyên nếu là so với ta đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể dựa vào tấm bùa kia, cùng ta đánh hòa nhau. Mặt khác, hắn tấm bùa kia, không hẳn chống đỡ được kiếm của ta." Chu Đồ phi thường khẳng định đáp. Vừa thấy Chu Đồ tự tin như vậy, Tần Thiên Tuyết tán thưởng gật gật đầu, tiếp cười nói, "Chu sư đệ, sư tôn đối với ngươi có thể hay không bắt được lần này thi đấu thứ nhất, tựa hồ đặc biệt quan tâm. Hắn còn để ta đem kia hai thanh nhận ngươi làm chủ pháp khí phi kiếm mang tới, nghĩ biện pháp khiến ngươi trước tiên cầm tạm dùng." Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời sắc mặt quái lạ, Miêu trưởng lão để Tần Thiên Tuyết lại đây đưa kiếm, Tần Thiên Tuyết lại trực tiếp đem lời này theo hắn nói rõ, đây không phải hố sư tôn của chính mình sao? Nghĩ tới đây, Chu Đồ trong lòng tiếc nuối, nếu là những khác bảo vật, hắn khẳng định liền nhận, nhưng phi kiếm nhưng là không được, hắn hiện tại đã bắt đầu dưỡng kiếm, trừ bỏ thận ảnh kiếm bên ngoài, đừng nói sử dụng những khác phi kiếm, chính là chạm một hồi những khác phi kiếm cũng không thể. Thế là Chu Đồ lập tức sắc mặt nghiêm túc đáp, "Tần sư tỷ, không nên coi thường ta. Ta Chu Đồ muốn thắng, liền muốn thắng quang minh chính đại. Thắng đường đường chính chính. Mượn pháp khí chi lợi, tuy thắng còn bại. Mặt khác, ta trên lưng cái này pháp khí phi kiếm, lần so tài này, sẽ không ra khỏi vỏ. Nhưng ngoại môn mấy cái đệ tử, lại đều có một tấm ảnh hưởng giao đấu công bằng lá bài tẩy, Trương Nguyên chỉ là một cái trong đó. Thần Thiên Tuyết cười nói, đó là bọn họ sự. Ngược lại bất kể như thế nào, ta không cần như vậy. Chu Đồ không chút do dự đáp. Rất tốt tờ. Đến thời điểm, ta hãy cùng sư tôn đã nói, Chu sư đệ làm người chính trực, chẳng đáng với làm loại này mờ ám, sư tôn lại còn nhất định phải ta lại đây đưa kiếm. Bây giờ nhìn lại, sư tỷ ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Thần Thiên Tuyết thỏa mãn cười nói. Ừm. Kỳ thực Miêu trưởng lão xem rất chuẩn, chỉ là đối phương không rõ ràng chính mình tình huống cụ thể. Vừa nghĩ như vậy, Chu Đồ vừa gật đầu ngầm thừa nhận cách nói của Tần Thiên Tuyết, tiếp nhân tiện nói, Tần sư tỷ, ta hôm nay đã hỏi qua Ninh Vũ, nàng thật là phái người cho nhà truyền tin, nhưng nàng xác định truyền tin người không có vấn đề, chỉ là không biết Ninh gia là ai thu dô y tin. Quả nhiên là Ninh gia bên kia vấn đề. Tần Thiên Tuyết nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó lại nói, ngươi hiện tại tu vi quá thấp, việc này liền tới đây, không cần tiếp tục dính líu, còn lại giao cho ta cùng sư tôn xử lý liền được. Rõ ràng. Chu Đồ nhất thời đáp. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi cùng Nam Cung Thành đánh cược, cụ thể là tình huống thế nào? Tần Thiên Tuyết đột nhiên hỏi, nàng ngày hôm qua gặp Chu Đồ cùng Nam Cung Thành tựa hồ lên xung đột, mới chú ý tới giữa hai người đánh cược, chân chính đầu đuôi câu chuyện, còn không là hiểu rõ vô cùng. Đương nhiên là vì cao y viên này yêu thú chứng rồi. Nam Cung Thành nói hắn có thể thu được thi đấu thứ nhất, ta có lòng muốn cùng hắn tỉ thí một trận, nhưng hắn cảm thấy ta không tư cách, ta trong cơn tức giận, liền ở Ninh Vũ dưới sự phối hợp. Cùng hắn định ra rồi chẳng kia đánh cược. Chu Đồ đáp. Vừa nghe lời này, Tần Thiên Tuyết nhất thời cười cợt, Chu sư đệ đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, bất quá này cũng không phải chuyện xấu gì. Ta kia có thể muốn đề cập với ngươi trước nói tốt, ta tuy là sư tỷ của ngươi, nhưng đối với chuyện này, cũng không thể thiên vị ngươi, nếu ngươi cuối cùng thật thua giao đấu, ngươi những kia tiền đặt cược, ta sẽ đúng hẹn giao cho Nam Cung Thành. Tần Thiên Tuyết cười nói. Sư tỷ yên tâm. Ta sẽ không thua. Chu Đồ một mặt khẳng định đáp. Tần Thiên Tuyết lại cười cợt, sau đó không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Tần Thiên Tuyết đi rồi, Chu Đồ lập tức tiến vào phòng tu luyện. Trạm vạng, ngoại môn Bắc viện. Một tên trên mặt có một đạo vặn vẹo vết tích nữ đệ tử mới vừa từ luận pháp đài trở về, nàng tên là Triệu Du Nhi, tu vi đã đạt luyện khí tứ trọng, là ngoại môn tu vi cao nhất hai người, chỉ có điều, nàng thường ngày biết điều, không tranh với người, trước đây Tống Chỉ Hạm từng hướng nàng phát ra khiêu chiến, tranh cướp ngoại môn thứ nhất nữ đệ tử địa vị. Nàng cố ý thua một chiêu, trên mặt vết sẹo này, cũng là đối phương lúc đó lưu lại, này làm nàng nguyên bản trời sinh quyến rũ mặt đẹp dung nhan. Triệt để phá hủy. Sờ sờ mặt trên điều này vết tích, Triệu Du Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng không thèm để ý tự thân khuôn mặt đẹp, này có thể làm cho nàng càng tốt hơn sinh tồn. Ngược lại là Tống Chỉ Hạm kia, lòng ghen tị quá nặng, không ưa bất luận cái gì so với mình càng nữ nhân xinh đẹp, cũng nguyên nhân chính là này, đối phương hành sự lộ liễu, cuối cùng tự thực các quả. Hiện tại không chỉ có bị giết, nghe nói còn thân phận bại lộ, hài cốt không còn, càng bị Thanh Dương Tông xóa tên. Sống sót mới là quan trọng nhất. Triệu Du Nhi nhẹ giọng cười nói, nàng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng, rất nhanh sẽ nhìn thấy trên bàn bày một phong thư kiện. Triệu Du Nhi sắc mặt bất biến, đi qua đem thư tín cầm lấy, trước tiên kiểm tra một lần phong thư, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, liền mở ra xem lên. Xem xong thư tín sau, Triệu Du Nhi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chợt nở nụ cười. Để ta chém giết trước mặt mọi người Chu Đồ. Ha ha. Ngoại môn nhiều như vậy chấp sự nhìn, trừ phi ta có thể đem hắn một đòn giết chết, không phải vậy ta không có cơ hội chạy trốn. Mà Chu Đồ này dám cùng Nam Cung Thành đánh cược, thực lực định không bình thường. Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm hai người này, hơn nửa chính là chết ở trên tay của hắn. Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm tuy rằng rất yếu, nhưng có thể đem hai người này một khối giết người, cũng sẽ không là người yếu. Ta như mạnh mẽ ra tay, cơ hội thành công là có, chỉ khi nào thất bại. Ta cũng phải đồng thời chôn cùng. Sở dĩ chém giết cái này Chu Đồ, cũng chỉ có thể ở trên võ đài, kế tiếp chỉ cần hắn không bị đào thải, ta sớm muộn cũng sẽ ở trên võ đài gặp phải hắn, mà ta chỉ cần ra tay đủ nhanh, nhanh tới Hà chấp sự không kịp phản ứng, coi như đem hắn giết, vậy cũng là Hà chấp sự trách nhiệm, cùng ta không có chút quan hệ nào. Chỉ có điều, ta tại sao muốn bước nguy hiểm như vậy? Ta trang giả vờ giả vịt liền được, có thể không cần thiết cầm mạng của mình đi đánh cược. Chương 130, Vân Đoạn Sơn. Cầu đặt mua. Đêm đó, thời gian trường hạ. Chu Đồ ngồi ở trên thuyền nhỏ, hắn cùng ngày hôm qua một dạng, trước tiên đi Thiên Nhất Cung tu luyện sau khi kết thúc, liền đi vớt thuyền nhỏ phía trước màu đen nước sông. Nước sông một đến trên thuyền, lập tức hóa thành sương mù, đem hắn cùng thuyền nhỏ đồng thời nuốt hết. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Chu Đồ nhìn thấy chính mình đứng ở thứ 5 võ đài bên cạnh, chu vi tất cả đều là Thanh Dương Tông đệ tử, đơn giản dịch dùng sau Ninh Vũ cùng ban ngày mở dạng, đứng ở bên cạnh hắn. Vào lúc này, có hai người đồng thời nhảy lên thứ 5 võ đài, một người trong đó là Nam Cung Thành, cho tới tên còn lại, Chu Đồ không nhận thức. Theo Hà Chấp Sự ra lệnh một tiếng, đại chiến bắt đầu, sau đó Nam Cung Thành chỉ có một chiêu, liền đánh bại đối thủ. Cuộc chiến đấu này không có bất cứ hồi hộp gì, sau đó cuộc kế tiếp giao đấu, Bạch Diệp Đông đánh với một người đệ tử khác, tương tự ung dung thủ thắng. Lại là mấy trận chiến đấu sau, Ngô Dũng lên sân khấu, đối thủ của hắn là tên bề ngoài xấu xí đệ tử, nhưng khí tức rất là không kém. Mạc Tiếu lại cùng Ngô Sư Huynh đối đầu rồi. Bên cạnh Ninh Vũ Đông nhiên nói, Mạc Tiếu, thực lực của hắn làm sao? Chu Đầu nghe chính mình hỏi như vậy. Cùng Thẩm Tình gần như, so với ta trước đây lợi hại một ít. Ngô Dũng muốn thắng hắn, e sợ đến tốn nhiều sức lực. Ninh Vũ đáp. Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời đối cuộc chiến đấu này có một chút hứng thú. Rất nhanh, ở Hà Chấp Sự tuyên bố dưới, giao đấu bắt đầu. Ngô Dũng cùng Mạc Tiếu ai nấy dùng thủ đoạn, song phương không có bất luận cái gì thăm dò, vừa lên đến hay dùng toàn lực, so với Ninh Vũ cùng Thẩm Tình trận chiến đấu kia càng thêm kịch liệt. Ngô Dũng dần dần chiếm thượng phong, Mạc Tiếu ở Ngô Dũng thế tiến công dưới, rất nhanh sẽ chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Không có nửa điểm cơ hội tiến công. Vèo vèo vèo. Dầm dầm dầm. Đấu chốc lát, Mạc Tiếu bắt đầu không chống đỡ nổi. Kết thúc rồi. Ngô Dũng một tiếng quát lạnh, liền muốn sử dụng một đòn tối hậu, mà vào lúc này, Chu Đồ chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng lạ. Chu Đồ nhìn thấy chính mình quay đầu lại hướng Ninh Vũ nhìn tới, đã thấy Vân Đoạn Sơn chẳng biết lúc nào đi ra ở đây, đối phương cầm một cái màu lục đoạn kiếm, vừa vặn đâm vào Ninh Vũ giữa lưng, Ninh Vũ không hề phòng bị. Ánh mắt có chút dại ra nhìn trước ngực đống nhiên xuất hiện mũi kiếm, nàng chạy xuống máu là màu lục, đoạn kiếm bôi có kịch độc. Gặp Chu Đồ hướng bên này trông lại, trên mặt Vân Đoạn Sơn nhất thời lộ ra dữ tợn ý cười, hắn cấp tốc lấy ra một tấm bùa chú, lập tức thôi thúc. Phản ứng lại sau, Chu Đồ vội vã liền muốn ra tay, nhưng sau một khắc, một luồng ánh kiếm trước một bước chém về phía Vân Đoạn Sơn. Oeng! Ánh kiếm đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu, nhưng Vân Đoạn Sơn lại đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên Lý Đẳng Na Phủ. Tần Thiên Tuyết thanh âm phẫn nộ từ đỉnh đầu truyền đến, rất nhanh sẽ xuất hiện tại Chu Đồ bên cạnh. Vân Đoạn Sơn chân trước mới vừa đi, Ninh Vũ liền trực tiếp té xuống đất đi, Chu Đồ nhìn thấy chính mình cấp tốc đem Ninh Vũ đỡ lấy, một thấy đối phương sắc mặt phát tím, hắn nhất thời nghe được chính mình nôn nóng nói, "Tần sư tỷ, nàng đã độc phát." Vào lúc này, thi đấu đã kết thúc, Ngô Dung thắng được thắng lợi, mà Chu Vi đệ tử cũng đều chú ý tới tình huống ở bên này. Nàng thương rất nặng. Trước tiên bảo vệ tâm mạch của nàng. Tần Thiên Tuyết lập tức đáp, cấp tốc lấy ra một viên giải độc đan dược. Chu Đồ nhìn thấy chính mình lập tức đem linh khí đánh vào Ninh Vũ trong cơ thể. Tiếp theo, Tần Thiên Tuyết đem đan dược đút tiến Ninh Vũ trong miệng, cũng đem linh khí đánh vào trong cơ thể đối phương. Nhưng rất nhanh, Tần Thiên Tuyết liền đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, không được. Này không biết là cái gì độc, độc tính quá mạnh, hơn nữa phát tác quá nhanh. Cứu không được nàng rồi. Miêu trưởng lão. Miêu trưởng lão đây. Chu Đồ nghe chính mình hỏi. Sư tôn đuổi theo Vân Đoạn Sơn rồi. Tần Thiên Tuyết đáp. Tần Thiên Tuyết vừa mới dứt lời, thân thể của Ninh Vũ nhất thời mất đi hết thể khí tức. Mộng cảnh tới đây kết thúc, Chu Đồ nhất thời tỉnh lại. Vân Đoạn Sơn. Chu Đồ nhất thời sắc mặt tâm trầm, Vân Đoạn Sơn là ngoại môn hai tên luyện khí tứ trọng đệ tử một trong, tên còn lại chính là Triệu Du Nhi. Chu Đồ bắt đầu chăm chú hồi ức mộng cảnh, Vân Đoạn Sơn chọn thời cơ rất tô tờ. Nam Cung Thành giao đấu, còn có Bạch Diệp Đông giao đấu, đều kết thúc quá nhanh. Cho nên đối phương không có chọn hai người này lên sân khấu thời điểm ra tay, mà thực lực của Ngô Dung tuy rằng không sánh được hai người này, nhưng đối thủ của hắn là Mạc Tiếu, này nhưng là ngày mai kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Vân Đoạn Sơn lại cố ý chọn hai người này sắp phân ra thắng bại nháy mắt ra tay, không chỉ hắn chưa kịp phản ứng, liền ngay cả trên đài cao Tần Thiên Tuyết, còn có luận pháp đài hết. Thệ ở đây chấp sự, tất cả đều chưa kịp phản ứng. Tần Thiên Tuyết là Miêu trưởng lão đồ đệ, nàng cho giải độc đan, phẩm tướng khẳng định không kém. Nhưng vẫn như cũ cứu không được Ninh Vũ, điều này nói rõ Vân Đoạn Sơn dùng, không phải phổ thông kịch độc. Vân Đoạn Sơn làm sát hoạch nhiệm vụ thất bại rất nhiều lần, hắn ở bề ngoài thực lực không mạnh, nhưng hắn lại có thể ở Tần Thiên Tuyết trên tay chạy trốn. Tuy rằng đây là mượn dùng phụ lục, nhưng hắn dám to gan ở Thanh Dương Tông trước mặt mọi người giết người, lại thong dong rời đi, bản thân thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ là một hồi sát hoạch nhiệm vụ, không thể khó được đảo nhân vật như hắn, hắn cố ý giấu giếm thực lực. Mặt khác, Ninh gia bên kia tin tức tiết lộ, chính chấp sự rất có thể đã biết là ta cùng Ninh Vũ vạch trần hắn, hắn hiện tại khẳng định đối với ta cùng Ninh Vũ ghi hận trong lòng, hiện nay coi như không tiếc đánh đổi cũng phải giết người của Ninh Vũ, chỉ có thể là hắn. Vân Đoạn Sơn, là Trịnh chấp sự người, là ma đạo tu sĩ. Nghĩ tới đây, Chu Đồ chau mày, Vân Đoạn Sơn chỉ giết Ninh Vũ, nhưng không có xuống tay với hắn, điều này là bởi vì mục tiêu của đối phương chỉ có Ninh Vũ. Vẫn là nói lúc đó không kịp ra tay với hắn. Còn có, Triệu Du Nhi tình huống cùng Vân Đoạn Sơn rất giống, nàng có thể hay không cũng là Trịnh chấp sự người. Đệ tử ngoại môn quá nhiều, Miêu trưởng lão tuy rằng đã bắt được một nhóm ma tu, nhưng khẳng định không có bắt xong. Rốt cuộc, việc này liên quan đến Âm Hoang lão tổ, muốn giải quyết triệt để, không dễ như vậy. Ngày mai sẽ tìm cơ hội cùng Tần Thiên Tuyết vạch trần Vân Đoạn Sơn. Không đúng. Liền ngay cả Miêu trưởng lão đều không có phát hiện Vân Đoạn Sơn có vấn đề, nói rõ hắn ẩn giấu rất tô tờ. Ta ở không có bất kỳ lý do gì cùng chứng cứ tình huống vạch trần hắn, này đối với ta mà nói, không phải một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Chu Đồ trong lòng nhất thời có dự định. Một đêm đi qua rất nhanh, ngày thứ hai, Chu Đồ như thường lệ đi tới luận pháp đài. Tụ tập ở thứ năm võ đài đệ tử rất nhiều, Chu Đồ tùy tiện tìm một vị trí đứng, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Một lát sau, đơn giản dịch dung sau Ninh Vũ tìm tới. Ngày hôm nay hẳn là có thể quyết ra thập cường. Ninh Vũ nhất thời nói, 30 vị trí đầu 9 tên đệ tử đã có 16 người lên sân khấu, còn lại đệ tử chỉ cần không xuất hiện nữa ngày hôm qua Trương Nguyên tình hôm đó, một buổi sáng thì có thể so với xong, cứ như vậy, không có đào thải đệ tử cũng chỉ còn sót lại 20 người, buổi chiều lại so với một vòng, liền vừa vặn quyết ra 10 vị trí đầu. Hẳn là, Chu Đồ thần sắc như thường đáp, tiếp đột nhiên hỏi, lần này ngoại môn thi đấu, muội muội ngươi Ninh Yên, tại sao cũng không đến thế ngươi trợ uy? Nàng bị Tề trưởng lão thu là đệ tử, gần nhất chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu, cho nên ta không nói cho nàng ngoại môn thi đấu sự. Ninh Vũ nói tới chỗ này, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn Chu Đồ, ta cảnh cáo ngươi, thiếu có ý đồ với Nghiên Nhi. Chu Đồ không nhìn thẳng đối phương câu nói sau cùng, lập tức lại hỏi, bị trưởng lão thu là đệ tử, Ninh Nghiên hiện tại cũng là đệ tử chân truy hệ nở rồi. Còn không phải, hiện tại chỉ là đệ tử nhập thất, tu vi không đạt đến luyện khí cửu trọng, không có thể trở thành chân truyền. Chương 131, ám sát. Sau đó, Chu Đồ thuận miệng cùng Ninh Vũ trò chuyện, ánh mắt lại ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Vân Đoạn Sơn. Một cho tới hôm nay thi đấu chính thức bắt đầu, Chu Đồ cũng không tìm được Vân Đoạn Sơn, ngược lại Triệu Du Nhi ngay ở võ đài một bên khác, thấy hắn hướng chính mình nhìn tới, đối với hắn gật đầu nở nụ cười. Thi đấu bắt đầu, số 17 cùng số 18 tới. Hà chấp sự nhất thời nói. Rất nhanh, liền có hai tên đệ tử lên đài. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Một phen kịch liệt đánh nhau chết sống sau, số 17 thắng lợi, Hà chấp sự tiếp lại báo tổ kế tiếp. Cuộc kế tiếp, số 19 đối số 20. Số 20 thắng. Cuộc kế tiếp, số 21 đối số 22. Số 22 thắng. Cuộc kế tiếp, số 23 đối số 24. Vào lúc này, Nam Cung Thành rốt cục lên sân khấu. Chu Đồ nhìn ngay lập tức đến, Nam Cung Thành đối thủ theo hắn tối hôm qua trong ngộng nhìn thấy một dạng, liền ngay cả lên đài động tác, nhìn thấy Nam Cung Thành lúc khuôn mặt biểu tình, cũng đều không có gì khác nhau. Kiểm tra xong hai người số thẻ cùng Ngọc Phu sau, Hà chấp sự nhất thời hô, bắt đầu. Vâng. Sau một khắc, Nam Cung Thành đối thủ còn không phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị một chiêu doanh xuống lôi đài. Số 23 thắng. Hà chấp sự nhất thời tuyên bố, chờ Nam Cung Thành xuống lôi đài sau, lại nói tiếp, số 25 đối số 26. Cùng Chu Đồ trong giấc mộng tình huống một dạng, Bạch Diệp Đông lên sân khấu, tương tự ung dung thắng lợi. Số 25 thắng. Cuộc kế tiếp, số 27 đối số 28. Cuộc kế tiếp, số 29 đối số 30. Cuộc kế tiếp. Cuộc kế tiếp, số 33 đối số 34. Nghe được hai cái này số thẻ, Chu Đồ nhất thời tinh thần căng thẳng, trên mặt hắn không chút biến sắc, nhưng trong lòng cảnh giác đã tăng lên tới cao nhất. Tiếp theo, Nô Dung cùng Mạc Tiếu hai người đi lên võ đài. Mạc Tiếu lại cùng Nô Sư Huynh đối đầu rồi. Ninh Vũ đông nhiên nói, nhìn thấy Mạc Tiếu lúc phản ứng cũng cùng Chu Đồ trong giấc ngộng một dạng. Chu Đồ không có tâm tư trả lời vấn đề này, nhưng vì không để cho mình biểu hiện ra dị thường, hắn nhất thời dùng cùng trong giấc mộng một dạng ngựa khí hỏi, Mạc Tiếu, thực lực của hắn làm sao? Cùng thẩm tình gần như, so với ta trước đây lợi hại một ít, Nô Dung muốn thắng hắn, e sợ đến tốn nhiều sức lực. Ninh Vũ lập tức trở về nói. Chu Đồ không tiếp tục nói nữa, con mắt nhìn chằm chằm võ đài, nhưng trong cơ thể linh khí đã đang bí ẩn vận chuyển. Vào lúc này, Hà chấp sự đã nghiệm xong hai người số thẻ cùng Ngọc Phủ, nhất thời hô, bắt đầu. Nô Dung hai tay một tấm, không có bất luận cái gì ngưng tụ pháp quyết động tác, 7, 8 đạo đao gió cấp tốc chém về phía Mạc Tiếu. Mạc Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, tương tự không có ngưng tụ pháp quyết, quanh thân nhất thời nổi lên một tầng thanh quang, tốc độ chớp mắt tăng vọt. Vèo vèo vèo. Mạc Tiếu cấp tốc né tránh hết thể đao gió, hắn dùng chính là phong hành thuật, cùng Ngô Dũng một dạng, đều là tu luyện phong hệ công pháp. Vào lúc này, Ngô Dũng nhất thời lấy ra một tấm trận bàn, thôi thúc sau, trận bàn lập tức chia làm 10 khối mảnh giáp, hướng Mạc Tiếu chu vi bay đi. Mạc Tiếu phản ứng cực nhanh, vung hai tay lên, chớp mắt sử dụng tới 5, 6 đạo đao gió, đem bên trong 5 khối mảnh giáp chạm bay ra ngoài. Tiếp theo, hắn lấy ra một đem phụ lục, lập tức hướng Ngô Dũng đánh tới. Trận bàn thôi thúc thất bại, Ngô Dũng đồng dạng triển khai phong hành thuật, né tránh Mạc Tiếu đánh tới phụ lục. Rầm rầm rầm. Song phương ngươi tới ta đi, pháp thuật, phụ lục không ngừng. Chỉ có điều, song phương đều có phong hành thuật, tốc độ quá nhanh, pháp thuật cũng tốt, phụ lục cũng được, thậm chí phù khí cũng một dạng, hết thể đánh không tới đối thủ. Đấu chốc lát, hai người không lãng phí nữa linh khí, trực tiếp bắt đầu cận chiến vật lộn. Ầm ầm ầm. Mười mấy chiêu sau, Mạc Tiếu dần dần ở hạ phòng, mà Ngô Dũng tắc càng đánh càng hung. Rất nhanh, Mạc Tiếu liền muốn không chống đỡ nổi, hắn muốn cùng Ngô Dũng kéo dài khoảng cách, nhưng bất đắc dĩ chính là, Ngô Dũng tốc độ cùng sức mạnh đều mạnh hơn hắn, hắn không có cách nào thoát khỏi đối phương, chỉ có thể cường chống. Kết thúc rồi. Ngô Dũng đống nhiên quát lên. Phía dưới lôi đài, Chu Đồ đống nhiên quay đầu lại hướng Ninh Vũ nhìn lại, lập tức phát hiện, trước một khắc Ninh Vũ phía sau còn không có một bóng người, sau một khắc, Vân Đoạn Sơn ngay ở đối phương phía sau đống nhiên xuất hiện. Đây là một loại cùng Ninh Vũ tương tự âm ảnh đột pháp, nhưng lại có thể ở dưới ánh mặt trời sử dụng. Chu Đồ không có chút gì do dự, lập tức một phát bắt được vai của Ninh Vũ, ở đối phương ánh mắt kinh ngạc dưới, hướng về bên cạnh mình lôi kéo. Vèo. Hầu như là cũng trong lúc đó, Vân Đoạn Sơn màu lục đoạn kiếm đâm ra, nhưng cũng cái gì đều không đâm tới. Vân Đoạn Sơn nhất thời một trận kinh ngạc, nhưng động tác trên tay của hắn nhưng là không chút nào chậm, một kiếm thất thủ, lập tức lại đâm một kiếm. Chu Đồ lôi kéo Ninh Vũ không ngừng lùi lại, đồng thời trong ánh mắt hiện hiện ra màu vàng kiếm ảnh, nhìn ở chăm chú Vân Đoạn Sơn. Vân Đoạn Sơn lập tức liền bị kiếm ý khóa chặt, động tác hơi cứng đờ, nhưng sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, chớp mắt tránh thoa tờ kiếm ý áp chế, tiếp tục hướng Ninh Vũ nhào tới. Luyện khí kỳ, tầng thứ 5. Chu Đồ nhất thời trong lòng kinh hãi, Vân Đoạn Sơn dĩ nhiên không phải luyện khí tứ trọng tu sĩ, mà là luyện khí ngũ trọng tu sĩ. Hắn vốn định triển khai kiếm tường chống đối sự công kích của đối phương, nhưng hiện tại lập tức không dám thử nghiệm. Lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phụ lục, hướng đối phương ném đi, đồng thời lôi kéo Ninh Vũ càng nhanh hơn lùi về sau. Rầm rầm rầm. Phụ lục nổ tung, nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho đến Vân Đoạn Sơn tí ti. Cùng lúc đó, Vân Đoạn Sơn cả người lệ khí, thẳng thắn không quản Ninh Vũ, màu lục ngắn trực tiếp nhắm ngay Chu Đồ đâm tới. Chu Đồ sắc mặt bất biến, tay phải cấp tốc nà mở trả tờ sau lưng chuôi kiếm. Trên người khí tức lập tức bắt đầu biến hóa, nhưng mà vào lúc này, soạn, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vân Đoạn Sơn cầm màu lục đoạn kiếm cánh tay lột bỏ. Vân Đoạn Sơn hoàn toàn biến sắc, biết sự không thể làm, lúc này lấy ra một tấm bùa chú, chính là Thiên Lý Đằng Na Phủ. Nhưng không chờ hắn thôi thúc, lại là một luồng ánh kiếm kéo tới. Soạn, phù lục chớp mắt bị chạm. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyết đột ngột xuất hiện tại trước người Vân Đoạn Sơn, một chưởng bắn trúng ngực của hắn. Ầm. Vân Đoạn Sơn nổ mạnh một ngụm máu tươi, sau đó hai mắt lật một cái, hôn mê đi. Tận đến giờ phút này, Ninh Vũ cũng mới ý thức tới vừa nãy phát sinh cái gì, Chu Vi đệ tử mới chú ý tới tình huống ở bên này. Chu sư đệ, không sai. Tần Thiên Tuyết khen ngợi nói, chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không có Chu Đồ kéo này Vân Đoạn Sơn hai chiêu, nàng có thể không kịp ra tay. Nhờ có sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Chu Đồ lập tức đáp, tu vi của Vân Đoạn Sơn quá ngoài dự đoán mọi người. Hắn vốn tưởng rằng đối phương tu vi chỉ có luyện khí tứ trọng, hắn một người liền có thể ngăn cản đối phương, không muốn đối phương lại ẩn giấu sâu như vậy. Nếu không có hắn thực lực đồng dạng không yếu, vừa nãy tránh đủ nhanh, hiện tại e sợ đã gặp độc thủ. Tần Thiên Tuyết lắc lắc đầu, nàng thấy rõ, Chu Đồ vừa nãy khí tức trên người rất huyền diệu, mặc dù không có nàng ra tay, Vân Đoạn Sơn cũng chưa chắc làm sao được đối phương. Thầm nghĩ rằng nghĩ, Tần Thiên Tuyết nhưng cũng không có cùng Chu Đồ tranh luận, nàng hiện tại muốn vội vàng đem Vân Đoạn Sơn áp tải đi. Giao cho sư tôn tự mình thẩm vấn. Ta trước tiên đem hắn mang đi. Tần Thiên Tuyết nhất thời nói, nhưng nàng tay vẫn không có đụng tới thân thể của Vân Đoạn Sơn, liền gặp từng con bé nhỏ sâu, đồng nhiên từ Vân Đoạn Sơn mắt mũi miệng trong thai chui ra. Tiếp theo, nằm trên đất Vân Đoạn Sơn mất đi hết thể sinh mệnh đặc thủ, trực tiếp đã biến thành một bộ thi thể. Chương 132, Người khả nghi. Vào lúc này, Cố chấp sự, Trần chấp sự, Bạch chấp sự cùng với cái khác vài vị chấp sự cũng đều đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy gã chấp sự lập tức liền đem Chu Vi xem trò vui đệ tử tất cả đều xua tan, chỉ để lại Chu Đồ cùng Ninh Vũ hai cái người trong cuộc. Lại là ma đạo cổ thuật. cố chấp sự chau mày nói. Trước tiên siêu dưới thi thể của hắn, xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Trần chấp sự nói. Thế là, mấy gã chấp sự lập tức động thủ, nhưng một phen tìm tòi xuống, phát hiện trên người đối phương không có thứ gì, trong túi càn khôn giống tuyết, bất luận cái gì manh mối đều không tra được. Mắt thấy vậy, Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, chăm chú suy nghĩ một chút, đành phải nói, trước tiên đem thi thể xử lý một chút. Không phải vậy cổ trùng sẽ lan đến gần chu vi đệ tử. Cố chấp sự gật gật đầu, tiện tay làm cái pháp thuật, đem Vân Đoạn Sơn toàn bộ thi thể hoàn toàn đông lại lên. Thi đấu tiếp tục, nhưng xin chư vị chấp sự thật tốt nhìn chằm chằm một ít, không thể để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Thần Thiên Tuyết nghiêm túc nói. Thiên Tuyết yên tâm. Vừa nãy sự tình phát sinh đột nhiên, nhưng chắc chắn sẽ không nếu có lần sau nữa rồi. Cố chấp sự đáp. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó đối với Chu Đồ nói, Chu sư đệ, ngươi kế tiếp đại khái lúc nào lên sân khấu? Ta số 39, vốn là vừa vặn luân không, nhưng hiện tại Vân Đoạn Sơn chết rồi, đối thủ của hắn có phải là muốn so với ta một hồi? Chu Đồ lập tức hỏi. Không cần. Ngươi cùng Vân Đoạn Sơn đối thủ đều tính luân không, này ngược lại không phải 10 người đứng đầu giao đấu, thiếu một hồi nhiều một hồi cũng không đáng kể. Cố chấp sự đáp. Tốt lắm, Chu sư đệ ngươi hiện tại theo ta tới đây một chút. Thần Thiên Tuyết nói xong, liền dẫn Chu Đồ rời đi đoàn người. Một lát sau, Thần Thiên Tuyết đem Chu Đồ mang tới trên núi một chỗ đất trống, chu vi không người, nàng lại đơn giản bày xuống một tòa cách âm trận pháp, lúc này mới hỏi, Chu sư đệ, ngươi đối vừa nãy chuyện phát sinh, thấy thế nào? Vân Đoạn Sơn thất thủ bị bắt, trên người cổ trùng ngay lập tức sẽ phát tác, hắn khẳng định là ma đạo người. Chu Đồ lập tức đáp. Không sai. Nhưng hắn ẩn giấu khỏe mạnh, chợt không tiếc thân phận bại lộ, cũng muốn mạnh mẽ xuống tay với Ninh Vũ. Ngươi cảm thấy hắn tại sao phải làm như vậy? Thần Thiên Tuyết lại hỏi. Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời biết, Thần Thiên Tuyết trong lòng hẳn là đã có đáp án, cố ý hỏi như vậy hắn, khẳng định là có nguyên nhân gì, thế là cũng không nghĩ nhiều, lập tức trở về nói, hẳn là ta cùng Ninh Vũ vạch trần Trịnh chấp sự sự tình bại lộ, Trịnh chấp sự đối với ta cùng Ninh Vũ ghi hận trong lòng, sở dĩ đặc ý phái người tới giết đi Ninh Vũ. Thần Thiên Tuyết gật gật đầu, tiếp nhân tiện nói, ta đoán cùng ngươi mở dạng, nếu như đúng là Trịnh chấp sự sai khi hệ nở. Vậy hẳn là cũng sẽ có người xuống tay với ngươi. Thần sư tỉ ý của ngươi là, để ta cẩn trọng một chút. Chu Đồ hỏi. Chú ý chỉ là một cái phương diện, ta nguyên vốn không muốn khiến ngươi quá sớm liên lụy đến chuyện này bên trong đến, bởi vì ngươi tu vi quá thấp, chuyện như vậy đối với ngươi mà nói còn quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại, chính chấp sự, không, hẳn là ma đạo bên kia, rất khả năng đã nhìn chằm chằm ngươi. Tần Thiên Tuyết tiếc nuối nói, nhìn ánh mắt của Chu Đồ nhiều một tia áy náy. Mắt thấy vậy, Chu Đồ lập tức rõ ràng, bởi tin tức bại lộ, chính chấp sự bây giờ chuẩn bị giết hắn, dù cho hắn kế tiếp không hề làm gì, cũng đã liên lụy đến chuyện này bên trong. Tần Thiên Tuyết không muốn để cho hắn mạo hiểm, nhưng hắn hiện tại đã mạo hiểm. Thần sư tỷ, muốn ta làm cái gì, xin cứ việc phân phó. Chu Đồ nhất thời nói, việc quan hệ tính mạng của chính mình an nguy, hắn một điểm không dám kinh thường. Ta sau đó phải trong bóng tối điều tra mấy cái khá là khả nghi đệ tử, cần dùng đến kiếm ý của ngươi. Tần Thiên Tuyết đáp. Không thành vấn đề. Lúc nào? Chu Đồ hỏi. Chờ ngày hôm nay thi đấu kết thúc, ta sẽ đem mấy cái đệ tử kia gọi vào chân bảo các bên trong, ngươi trực tiếp ở trong các chờ ta liền được. Chu Đồ trở lại luận pháp đài thời điểm, trên võ đài giao đấu đã tiến hành đến kết thúc. Cuộc kế tiếp, số 37 đối số 38. Hà chấp sự la lớn. Hai tên đệ tử rất nhanh lên đài, đây là cuối cùng một hồi giao đấu, Chu Đồ là số 39, nhưng số 40 không ai, sở dĩ cuộc kế tiếp luôn không. Trực tiếp tiến vào 20 vị trí đầu. Trở lại vừa nãy vị trí, Chu Đồ phát hiện, Ninh Vũ đã bị một đám đông người bao vây vào giữa. Không nghĩ tới Vân Đoạn Sơn lại là ma đạo xếp vào ở ngoại môn mật thám. Ta nói hắn tu vi đạt đến luyện khí tứ trọng, làm sao vẫn không thể hoàn thành sát hoạch bất luận cái gì đây. Hóa ra là lo lắng nội môn nói thể, không dám vào nội môn. Ma đạo hiện tại quá càn rỡ rồi. Lại dám ở Thanh Dương Tông trước mặt mọi người đối đệ tử bổn môn ra tay. Ninh Vũ sư muội. Ngươi vừa nãy không có sao chứ? Bắt đầu từ bây giờ, ta liền vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi, ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám đánh lén ngươi? Nghe những thanh âm này, Chu Đồ lập tức liền ở trong đám người nhìn thấy Nam Cung Thành, Nô Dung đám người, thậm chí Bạch Diệp Đông cùng Trương Nguyên cũng đến nơi này, hiển nhiên là vừa nãy chuyện của Vân Đoạn Sơn, hấp dẫn phần lớn người sự chú ý, so sánh với đó, chân chính còn đang xem giao đấu người, trái lại không nhiều. Chu Đồ một đi tới nơi này, lập tức liền gây nên chu vi các đệ tử chú ý, tuy rằng hắn mới vừa rồi cùng Vân Đoạn Sơn giao thủ quá nhanh, không có mấy cái đệ tử nhìn thấy, nhưng sau đó bị Tần Thiên Tuyết mang đi hỏi lời, nhưng là hiếm, có người không biết. Chu sư đệ, Bạch Diệp Đông lập tức lại đây chào hỏi. Bạch sư huynh. Chu Đồ gật đầu đáp một tiếng. Không biết chuyện vừa rồi, là xảy ra chuyện gì? Bạch Diệp Đông nhất thời hỏi, hắn đã ở phụ thân hắn Bạch chấp sự bên kia nghe được một ít tình huống, nhưng không phải quá tỉ mỉ, mà Ninh Vũ lại bị Nam Cung Thành cùng Ngô Dũng những người kia vây quanh, hắn cũng không tốt đi hỏi cái gì, hiện tại Chu Đồ vừa đến, ngược lại vừa vặn. Vân Đoạn Sơn bỗng nhiên đánh lén Ninh Vũ. Chu Đồ đem chuyện vừa rồi đại khái nói một lần. Mà vào lúc này, trên võ đài giao đấu vừa vặn kết thúc. Số 38 thắng, cuộc kế tiếp số 39 luân không. Hà chấp sự nhất thời hô, tiếp lại lấy ra rút thăm dương, hết thảy thắng lợi đệ tử tới rút thăm, bốc thăm xong sau, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó thi đấu tiếp tục. Thế là, bao quát Chu Đồ ở bên trong 20 tên đệ tử tất cả đều đi tới rút thăm. Rất nhanh rút thăm kết thúc, Chu Đồ lần này đánh vào chính là số Sa U, là trận thứ 3 giao đấu. Nghỉ ngơi trong nửa canh giờ này, lại có rất nhiều đệ tử đến tìm Chu Đồ hỏi dò chuyện vừa rồi, Chu Đồ ban đầu còn bình thường trả lời, nhưng sau đó hỏi người thực sự quá nhiều, để hắn cảm thấy phiền muộn không thôi, hắn đơn giản rời đi luận pháp đài, tìm một chỗ yên tĩnh ở lại, chuẩn bị chờ nửa canh giờ qua đi, lại đi luận pháp đài. Chu sư đệ. Vào lúc này, phía sau bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chu Đồ quay đầu lại, phát hiện Triệu Du Nhi từ đằng xa đi tới. Chu Đồ trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, Triệu Du Nhi cùng Vân Đoạn Sơn tuy rằng không hề có quen biết gì, nhưng hai người này đều là luyện khí tứ trọng đệ tử ngoại môn, mà đều nhiều lần sát hoạch nhiệm vụ thất bại. Hiện tại Vân Đoạn Sơn có vấn đề, ai biết Triệu Du Nhi này có phải là cũng một dạng. Tần Thiên Tuyết mới vừa nói qua, muốn điều tra mấy cái khả nghi đệ tử, Triệu Du Nhi này tuyệt đối chính là một cái trong đó. Triệu sư tỷ, chuyện gì? Chu Đồ không chút biến sắc hỏi. Không nghĩ tới Vân sư huynh lại cấu kết ma đạo, Chu sư đệ, vừa nãy ngươi cùng Ninh Vũ sư muội không có bị thương chớ. Triệu Du Nhi một mặt quan tâm nói. Vân Đoạn Sơn cấu kết ma đạo, ngươi còn gọi hắn sư huynh. Chu Đồ chau mày hỏi. Xác thực. Cấu kết ma đạo, liền không thể lại là đệ tử bổn môn. Ta vừa nãy nhất thời đã quên đổi giọng, mong rằng Chu sư đệ thứ lỗi. Triệu Du Nhi vừa đáp, vừa tiếp tục hướng Chu Đồ đi đến. Chu Đồ nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí tràn ngập cảnh cáo nói, ngươi gần thêm bước nữa, chớ trách ta dưới kiếm vô tình. Chương 133, địch nhân của địch nhân. Triệu Du Nhi nhất thời dừng bước, đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi, Chu sư đệ, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Người ta đồng môn một hồi, sư tỷ đến tìm ngươi nói một chút không được sao? Khoảng cách này được rồi, ngươi muốn nói gì lời, ta nghe được. Chu Đồ nhất thời đáp, Triệu Du Nhi hiện tại theo hắn cách nhau đại khái 10 bước, coi như đối phương tu vi cùng Vân Đoạn Sơn một dạng, đặt đến luyện khí ngũ trọng, muốn đối phó hắn, cũng không dễ như vậy. Trên mặt Triệu Du Nhi lộ ra một nụ cười khổ, sau đó hỏi, ta nghe nói, Tống Chỉ Hạm đồng dạng cấu kết ma tu, nhưng bị Chu sư đệ giết. Không sai. Chu Đồ gật gật đầu, chấp sự Đường chấp sự hiện tại cơ bản đều biết việc này, Ninh Vũ cùng Bạch Diệp Đông đồng dạng biết, Triệu Du Nhi ở tông nội ở nhiều năm như vậy, có thể hỏi thăm được việc này, ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng hắn không rõ đối phương bỗng nhiên nói chuyện này mục đích. Ta kia thật phải cảm ơn Chu sư đệ, ta vốn còn muốn tự mình tìm nàng báo thù, không nghĩ tới Chu sư đệ sớm giúp ta đem cứu báo. Triệu Du Nhi nhất thời cười nói. Báo thù? Chu Đồ nghi hoặc nhìn Triệu Du Nhi. Đúng. Chu sư đệ biết trên mặt ta điều này vết tích sao? Triệu Du Nhi hỏi, chỉ chính mình vết sẹo trên mặt. Chu Đồ liếc nhìn trên mặt Triệu Du Nhi vết tích, nói thật, Triệu Du Nhi lớn lên không kém, nói riêng về dung mạo mà nói, đối phương ít nhất phải so với Tống Chỉ Hạm đẹp một chút, chỉ là bởi vì đối phương trên mặt này vết sẹo, khiến cho dung mạo mất giá rất nhiều, liền phổ thông tướng mạo nữ tử cũng không bằng. Là Tống Chỉ Hạm phá hủy ngươi dung? Chu Đồ suy đoán hỏi. Triệu Du Nhi gật gật đầu, sau đó một mặt sự thù hận đáp. Một năm trước, Tống Chỉ Hạm cùng ta quyết đấu, tranh cướp ngoại môn tối cường nữ đệ tử tên tuổi, ta tài nghệ không bằng người, thua nàng một chiêu, trên mặt vết sẹo này, chính là nàng vào lúc ấy lưu lại. Từ đó về sau, ta không lúc không khắc nghĩ muốn báo thủ. Chỉ có điều, ta tu vi tuy cao, nhưng căn cơ quá kém, hơn nữa công pháp tu luyện cũng là người kém cỏi nhất hạ cấp phẩm. Thực lực ta không sánh bằng Tống Chỉ Hạm, sở dĩ chỉ có thể vẫn nhẫn lại, mạo muội ra tay, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Một năm nay, ta liều mạng tu luyện. Sát hoạch nhiệm vụ tuy rằng không thể thông qua, nhưng ta nhưng cũng hoàn thành rồi không ít ớt cấp nhiệm vụ, tích lũy đại lượng điểm công đức, học rất nhiều mới pháp thuật, công pháp đổi thành nhân cấp thượng phẩm công pháp, còn hối đoái một cái tốt nhất phù khí. Ta thực lực bây giờ, so với một năm trước, đã có biến hóa long trời lở đất. Coi như gặp lại Tống Chỉ Hạm, ta cũng có thắng nàng nắm chặt. Lần này ngoại môn thi đấu, vốn là ta tốt nhất báo thù cơ hội, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đưa nàng đối với ta tạo thành thương tổn. Gấp bội còn cho nàng. Ha ha. ai biết ta vẫn không có đợi được một khắc đó, nàng sẽ chết ở Chu sư đệ trên tay. Nói tới chỗ này, trên mặt của Triệu Du Nhi sự thù hận, đã hóa thành sâu sắc tiếc nuối. Chu Đồ bình tĩnh nghe xong, sau đó không chút biến sắc hỏi, Triệu sư tỷ là đang trách ta, đoạt ngươi cơ hội báo thủ. Chu sư đệ hiểu lầm, Tống Chỉ Hạm cấu kết ma đạo, ta nếu là Chu sư đệ, khẳng định cũng sẽ tại chỗ đưa nàng đánh chết. Ta sẽ không trách Chu sư đệ. Triệu Du Nhi đáp. Như vậy, Triệu sư tỷ tới tìm ta, liền vì nói chuyện này. Chu Đồ hỏi. Chu sư đệ thay ta báo thủ, ta đương nhiên sẽ không bạc đái Chu sư đệ. Triệu Du Nhi cười nói, sau đó lấy ra một cái giới xích, lại nói tiếp, cái này thước đo, tên là phân diễm xích, đặc biệt là khắc chế hỏa hệ pháp thuật, là ta nguyên vốn chuẩn bị dùng tới đối phó Tống Chỉ Hạm vũ khí, nhưng bây giờ Tống Chỉ Hạm đã chết, phân diễm xích này chỉ sợ là chưa dùng tới, hiện tại đưa Chu sư đệ, liền cho là báo thủ cho ta lễ vật. Vừa thấy thực sự là một cái vũ khí, Chu Đồ thần sắc hơi động, Tống Chỉ Hạm là Trịnh Chấp Sự người, Vân Đoạn Sơn hẳn là cũng một dạng, mà Triệu Du Nhi bị Tống Chỉ Hạm hủy dung, nhìn đối phương lời mới vừa nói lúc sự thù hận, rõ ràng là cùng Tống Chỉ Hạm có thâm cừu đại hận. Dựa theo tình huống như vậy xem ra, Triệu Du Nhi chỉ là một tên người bị hại, cùng Tống Chỉ Hạm có cừu oán, cùng Vân Đoạn Sơn khẳng định liền không có quan hệ gì, hiện tại đưa hắn phân diễm xích, càng như là một loại kết minh cùng lấy lòng. Chỉ có điều, hắn luôn cảm thấy đối phương vào lúc này lại đây theo hắn giải thích những này, quá hết sức một điểm. Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời lắc đầu nói, Triệu sư tỷ quá khách khí, ta giết Tống Chỉ Hạm, chỉ là bởi vì nàng cấu kết ma đạo, cùng Triệu sư tỷ thù riêng có thể không có quan hệ gì. Phân diễm xích này tuy tốt, nhưng ta lại không thể thu. So với cừu hận của ta, một cái phân diễm xích không tính là gì. Triệu Du Nhi nhất thời nói, sau đó liền đem phân diễm xích cắm ở trên mặt đất, Chu sư đệ, ta còn có việc, đi trước một bước. Phân diễm xích này liền ở lại chỗ này, sư đệ nếu làm ớn, liền cầm dùng xong. Nếu là không thu, kia cũng không sao, này vốn là vì Tống Chỉ Hạm chuẩn bị, nếu nàng đã chết rồi, ta lại giữ lại này thước đo cũng không có ý nghĩa, lần này ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc, ta sẽ đón thêm một lần sát hoạch nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày tiến nhập nội môn. Nói xong, Triệu Du Nhi xoay người rời đi. Triệu Du Nhi đi rồi, Chu Đồ sắc mặt nhất thời rất nghi hoặc, Triệu Du Nhi nếu là thật có vấn đề, liền hẳn là thừa dịp cho hắn đưa phù khí thời điểm đống nhiên ra tay. Nhưng trước mắt đối phương trực tiếp đem phù khí bỏ ở nơi này đi rồi, không chỉ có tổn thất một cái phù khí, hơn nữa cái gì cũng không chiếm được. Lẽ nào thật sự là mình cả nghĩ quá rồi? Đối phương cũng không có mục đích khác. Không. Có thể, đây chỉ là một tuần kịch. Chu sư đệ, ngươi cảm thấy nàng có vấn đề hay không? Vào lúc này, âm thanh của Tần Thiên Tuyết từ phía sau truyền đến. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyết đông nhiên xuất hiện, Chu Đồ không có ngoài ý muốn, hắn hiện tại là ma đạo ra tay trọng điểm mục tiêu. Tần Thiên Tuyết vì phòng ngừa bất ngờ, nhất định sẽ trong bóng tối bảo vệ hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Vũ bên kia hẳn là cũng giống như vậy. Triệu sư tỷ người này. Chu Đồ vừa muốn nói ra bản thân hoài nghi, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ở trên loại chuyện này, vẫn là không muốn biểu hiện quá thông minh cho thỏa đáng. Thế là, lập tức trở về nói, Triệu sư tỷ cùng Tống Chỉ Hạm có cựu hoán, mà Tống Chỉ Hạm cấu kết ma tu, sở dĩ Triệu sư tỷ khẳng định không có vấn đề. Tần Thiên Tuyết cười cợt, đưa tay một chiêu, nhất thời liền đem phân diễm xích cách không lấy lại đây. Cầm ở trên tay cẩn thận kiểm tra một phen, Tần Thiên Tuyết nhất thời nói, phân diễm xích này ngược lại không có vấn đề gì, ngươi có thể bình thường cầm sử dụng, nhưng không thể xem thường, Triệu Du Nhi này, không hẳn thật không có vấn đề. Rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Chu Đồ trở lại luận pháp đài, thứ 5 võ đài Chu Vi, đã vây đầy đệ tử. Hà Chấp Sự đứng ở trên võ đài, quét mắt tiếp đó đệ tử, gặp người đều đến gần đủ rồi, liền la lớn, 20 người đứng đầu giao đấu. Hiện tại bắt đầu. Số 1 cùng số 2 tới. Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh sẽ có 2 tên đệ tử đi lên võ đài, một tên trong đó đệ tử nhìn qua hết sức bình thường, tuổi chừng 20 không tới, khí tức không yếu, nhưng so với Vương Tranh, Ngụy Sâm đám người tới nói, nhưng là chênh lệch rất nhiều, mà tên còn lại, vừa vặn là Triệu Du Nhi. Chu Đồ nhất thời lên tinh thần. Vào lúc này, Hà Chấp Sự đã kiểm tra xong 2 người ngọc phù cùng số thẻ, nhất thời hô, bắt đầu. Triệu Du Nhi lập tức ra tay. Đưa tay về phía trước vỗ một cái, không gặp làm sao dùng sức, nhưng đánh ra trưởng kình nhưng là uy lực tuyệt luân, nhanh mắt thường khó phân biệt. Vâng! Sau một khắc, Triệu Du Nhi đối thủ liền phát sinh cái gì cũng không biết, liền bị một trưởng vành xuống lôi đài, hôn mê bất tỉnh. Chương 134, thi đấu 10 vị trí đầu. Chỉ một chiêu này, Chu Đồ lập tức nhìn ra, thực lực của Triệu Du Nhi này, so với hắn đã từng thấy Hắc Nha đạo nhân, Tống Chỉ Hạm, Tôn Viêm càng cường. Thậm chí liền ngay cả đệ tử nội môn Tiền Hãn, cũng là điểm ấy trình độ. Bất quá, đối phương biểu hiện ra tu vi, vẫn là luyện khí tứ trọng, thật không có Tượng Vân Đoạn Sơn khuyết đại như vậy. Hà chấp sự cũng kinh ngạc ngắm nhìn Triệu Du Nhi, đối phương phần này thực lực, coi như so với Nam Cung Thành, Bạch Diệp Đông cùng Trương Nguyên ba người, cũng không kém chút nào. Nội môn sát hoạch nhiệm vụ, không đạo lý sẽ thất bại. Chỉ có điều, hiện tại là ngoại môn thi đấu, không phải thẩm vấn đối phương thời điểm, Hà chấp sự lập tức nhân tiện nói, số 2 thắng. Cuộc kế tiếp, số 3 đối số 4 nở. Tiếp theo, Triệu Du Nhi đi xuống lôi đài, lại có hai tên đệ tử lên võ đài. Này hai tên đệ tử, một người trong đó là Bạch Diệp Đông, tên còn lại là Chu Đồ không nhận thức đệ tử. Giao đấu sau khi bắt đầu, Bạch Diệp Đông cùng Triệu Du Nhi một dạng, cũng là một chiêu giải quyết đối thủ. Đương nhiên, Bạch Diệp Đông tu vi không tới luyện khí tứ trọng, vẫn chưa thể ngoại phóng trường kình, bởi vậy hắn giải quyết đối thủ chiêu số, là một môn uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Số 3 thắng. Cuộc kế tiếp, số 5 đối số Sa U. Chu Đồ chính là số Sa U, hắn lập tức đi lên võ đài. Lên võ đài sau, Chu Đồ liếc nhìn chung quanh, phát hiện tiếp đó Bạch Diệp Đông, Trương Nguyên, Nam Cung Thành cùng Ngô Dung đám người, đều dồn dập nhìn kỹ chính mình. Hắn biết, một là bởi vì hắn cùng Nam Cung Thành cá cược, hai là hắn trước đây không lâu từ trong tay Vân Đoạn Sơn cứu Ninh Vũ, sở dĩ những người này hiện tại đều muốn nhìn một chút hắn thực lực chân thật. Vào lúc này, đánh vào số 5 đệ tử cũng đi lên võ đài, đây là một tên tuổi tác cùng Chu Đồ gần như thiếu nữ, tiến vào 20 người đứng đầu đệ tử bên trong, chỉ có 5 tên nữ đệ tử, tên thiếu nữ này chính là một cái trong đó. Giao đấu còn chưa bắt đầu, người thiếu nữ kia bỗng nhiên nét mặt tươi cười như hoa hỏi, Chu sư huynh, có thể hay không để sư muội 10 chiêu? Không được. Chu Đồ không chút do dự đáp, hắn cùng đối phương nhận cũng không nhận ra, đừng nói 10 chiêu, một chiêu hắn đều sẽ không để cho. Húng chi còn có Trương Nguyên dẫm vào vết xe đổ. Nếu như vậy, sư muội tự biết không địch lại, vậy cũng chỉ có thể chịu thua rồi. Thiếu nữ nói xong, trực tiếp đi xuống lôi đài. Chu Đồ nhất thời sững sờ, làm sao cảm giác, đối phương mục đích thực sự, chỉ là tìm cớ chịu thua. Xảy ra chuyện gì? Cố sư muội làm sao so với đều không so với trực tiếp chịu thua? Đúng đấy. Ta còn muốn nhìn một cái thực lực của Chu Đồ này đây. Có người nói hắn cùng Nam Cung sư huynh định cá cược. Cũng không biết đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Bản lĩnh là có, không phải vậy Nam Cung sư huynh cũng sẽ không theo hắn đánh cược. Chu Đồ đi xuống lôi đài sau, nghe Chu Vi tiếng bàn luận, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, lần này thi đấu, vận may của hắn tựa hồ tốt đến kỳ lạ. Lại là luân không, lại là đối thủ chịu thua, hắn chủ tu kiếm đạo, lại một kiếm không dùng, liền không hiểu ra sao tiến vào 10 vị trí đầu. Cuộc kế tiếp, số 3 y đối số 8 mở. Lại có hai tên đệ tử đi lên võ đài. Một người là Nam Cung Thành, một người là đệ tử bình thường. Chiến đấu không có chút hồi hộp nào, Nam Cung Thành một chiêu đánh bại đối thủ. Cuộc kế tiếp, số chi nở đối số 10. Lần này lên sân khấu hai người, là Trương Nguyên cùng một người đệ tử khác. Kết cục không xuất chúng người dự liệu, Trương Nguyên ung dung thắng lợi. Cuộc kế tiếp, số 11 đối số 12. Liên tục mấy trận nghiêng về một phía chiến đấu, chẳng biết lúc nào, Ninh Vũ lại đi tới Chu Đồ bên cạnh. Chu sư huynh, vừa nãy cảm tạ ngươi. Ninh Vũ nói thật. Vừa nãy nếu không là Chu Đồ ra tay, nàng rất khả năng đã chết ở Vân Đoạn Sơn trên tay. Chỉ là đối phương bị Tần Thiên Tuyết gọi sau khi đi, nàng liền không biết đối phương đi đâu, vẫn đợi được đối phương vừa nãy từ trên võ đài xuống, nàng mới tìm được vị trí của đối phương, lại đây nói cảm ơn. Nghe vậy, Chu Đồ tầm mắt từ trên võ đài thu hồi, nhất thời hỏi, ngươi đối Triệu Du Nhi hiểu rõ bao nhiêu? Một năm trước Tu Vi đạt đến luyện khí tứ trọng, nhưng nhận mấy lần sát hoạch nhiệm vụ, tất cả đều thất bại. Hơn nữa nàng cùng Tống Chỉ Hạm còn quyết đấu quá một hồi, thua một chiêu, càng bị Tống Chỉ Hạm hủy dung. Chu sư huynh, ngươi hoài nghi Triệu Du Nhi cũng có vấn đề gì? Ninh Vũ nghi ngờ hỏi. Triệu Du Nhi cùng Vân Đoạn Sơn một dạng, thực lực rất mạnh, lại đều là vẫn không thể thông qua sát hoạch nhiệm vụ. Vân Đoạn Sơn vừa nãy đánh lén ngươi, nói rõ ngươi là mục tiêu của hắn, mà ta, nói không chắc chính là Triệu Du Nhi mục tiêu. Chu đồ đáp. Chu sư huynh, ngươi cả nghĩ quá rồi, Triệu Du Nhi cùng Tống Chỉ Hạm có cựu oán. Nàng không thể có vấn đề. Hơn nữa Chu sư huynh ngươi vào tông thời gian quá ngắn, ở thời điểm trước kia, sát hoạch nhiệm vụ thường thường thất bại đệ tử, có khối người, Triệu Du Nhi bị sát hoạch nhiệm vụ thẻ một năm, đây không phải cái gì kỳ quái sự. Ninh Vũ phi thường khẳng định đáp. Chu đồ nhất thời gật gật đầu, Ninh Vũ lời nói, muốn ngược lại nghe. Đối phương càng là chuyện khẳng định, vậy lại càng khả năng là giả. Bây giờ đối phương nói Triệu Du Nhi không thành vấn đề, Triệu Du Nhi kia liền tuyệt đối có vấn đề. Đừng nhìn đối phương logic rõ ràng, nói mạch lạc rõ ràng, trên thực tế, từ khi hắn nhận thức đối phương tới nay, đối phương ở trên chuyện quan trọng phán đoán, không một lần là chính xác. Cuộc kế tiếp, số 15 đối số 16. Tiếp theo, Ninh Vũ lên đài, đối thủ của nàng thực lực bình thường, một phen chiến đấu xuống, thuận lợi thắng lợi. Lại là hai vo nở dê giao đấu sau, 10 người đứng đầu đệ tử tất cả đều xác định ra, này 10 tên đệ tử phân biệt là Triệu Du Nhi, Bạch Diệp Đông, Chu Đổ, Nam Cung Thành, Trương Nguyên, Nô Dũng, Đinh Thần Nghĩa, Ninh Vũ, Trình Thành Viễn, Lý Mạc. 10 người này bên trong, trong đó công nhận tối cường 3 người, vẫn là Nam Cung Thành, Bạch Diệp Đông cùng Trương Nguyên, mà 3 người này bên trong, lại lấy Nam Cung Thành đoạt được thứ nhất độ khả thi lớn nhất. Kế tiếp Nô Dũng cùng Triệu Du Nhi, so với 3 vị trí đầu người, hơi kém, có tiến 5 vị trí đầu thực lực, mà Ninh Vũ cùng Đinh Thần Nghĩa lại so với 5 vị trí đầu người chênh lệch một ít. Trình Thanh Viễn cùng Lý Mạc thực lực yếu nhất, có thể đi vào 10 vị trí đầu, thật sự có hơn một nửa vận khí thành phần, cho tới Chu Đồ, gặp nó người xuất thủ không nhiều, thực lực không biết. Ta trước tiên nói một chút ngày mai 10 người đứng đầu giao đấu quy tắc. Vào lúc này, Hà chấp sự nhất thời nói. Ngày mai giao đấu, chia làm 2 tổ, tổ thứ nhất ta mở người, tổ thứ 2 2 người, tổ thứ 2 2 người, mỗi người có 2 lần khiêu chiến tổ thứ nhất ta mở người cơ hội, thắng là có thể thay thế được vị trí của đối phương. Thua liền tiếp tục lưu tại tổ thứ 2, khiêu chiến sau khi kết thúc, tổ thứ 2 2 người lại lẫn nhau quyết đấu, thắng người bài thứ 9, thua người bài thứ 10. Chờ tổ thứ 2 so với song sau, chính là tổ thứ nhất bắt cường quyết đấu, quy tắc còn cùng trước một dạng, 8 tiến 4, 4 tiến 2, cuối cùng quyết ra thứ nhất. Hiện tại các ngươi 10 người lên trước đến rút thăm, đánh vào nhất, chính là tổ thứ nhất, đánh vào 2, chính là tổ thứ 2. Thế là, bao quát Chu Đồ ở bên trong 10 tên đệ tử lên đài rút thăm. Chu Đồ đánh vào chính là nhất, thuộc về tổ thứ nhất bị khiêu chiến ta mở người một trong. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, bất luận là ở tổ thứ nhất vẫn là tổ thứ hai, đều không có quan hệ. Loại tỷ đấu này chế độ, chỉ là nên vì trước tiên đem thực lực thấp nhất 2 người sàng lọc đi ra, sau đó còn lại ta mở người lại tiến hành bắt cường chi tranh, mà lấy thực lực của hắn, coi như Nam Cung Thành quá tới khiêu chiến hắn, hắn cũng không hề chỗ sợ. Bốc thăm xong sau, ngày hôm nay thi đấu liền tạm thời kết thúc, bắt đầu từ ngày mai. Chính là 10 vị trí đầu chi tranh. Chương 135, một sơ hở. Một lát sau, Chu Đồ trở lại chân bảo các. Lên lầu 2, Chu Đồ không có tiến phòng tu luyện, mà là đứng chờ ở bên ngoài. Đại khái một phút sau, hắn nghe được trên thang lầu có tiếng bước chân chuyển đến. Quay đầu lại, Chu Đồ nhìn thấy Tần Thiên Tuyết mang theo Triệu Du Nhi đi lên lầu. Tần sư tỷ, Triệu sư tỷ. Chu Đồ nhất thời lên tiếng chào hỏi, Tần Thiên Tuyết trước đã nói với hắn, điều tra mấy cái khả nghi đệ tử thời điểm. Cần dùng đến kiếm ý của hắn. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó ở lầu 2 bố trí một cái cách âm trận pháp, nói với Triệu Du Nhi, Triệu sư muội, biết ta tìm ngươi tới mục đích sao? Sư muội không biết, mong rằng Tần sư tỷ chỉ giáo. Triệu Du Nhi sắc mặt cung kính đáp, ta kia cứ việc nói thẳng, mấy ngày trước, tông nội cha ra ngoại môn ẩn nút không ít ma đạo tu sĩ, bọn họ lấy nhân bị thuật cùng hoán huyết thuật thế thân nguyên lai đệ tử thân phận, ẩn giấu rất sâu, nếu không có Chu sư đệ phát hiện chuyện này, hậu quả khó mà lường được. Tần Thiên Tuyết nói tới chỗ này, nhìn Triệu Du Nhi lại nói, nhân bị thuật có một sơ hở, sử dụng cái này tà thuật người, phía sau lưng sẽ có một cái dài nhỏ khe hở, mà hoán huyết thuật cái hở, là công pháp tu luyện thời điểm, sẽ tiết lộ ma tu nguyên bản khí tức. Triệu sư muội, ngươi hiện tại có thể hay không vận chuyển công pháp cho ta nhìn một chút? Thần sư tỷ, ngươi hoài nghi ta là ma tu giả trang? Triệu Du Nhi khó có thể tin hỏi. Không sai. Lập tức vận chuyển công pháp. Tần Thiên Tuyết thái độ hung hăng nói. Triệu Du Nhi đôi mi thanh tú vừa nhíu, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, được. Thế là, Triệu Du Nhi lập tức vận chuyển một môn công pháp, luyện khí tứ trọng tu vi hoàn toàn bộc phát ra, nhưng không có bất luận cái gì mà tu khí tức. Thần sư tỷ, như vậy có thể chứ? Triệu Du Nhi hỏi. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, ngươi không có sử dụng hoán huyết thuật, nhưng ta không biết người thân này ra người có phải là giả. Ngươi xoay người, để ta kiểm tra một chút phía sau lưng ngươi. Nghe vậy, Triệu Du Nhi trong lòng không muốn, nhưng thấy Tần Thiên Tuyết thái độ cứng rắn, vẫn là xoay người, quay lưng hai người. Vào lúc này, Tần Thiên Tuyết hướng Chu Đồ ra hiệu một hồi, Chu Đồ trong lòng hiểu ý, lập tức hỏi, Tần sư tỷ, ta kia đi ra ngoài trước. Không cần. Ngươi trước không phải đã hỏi ta nhân bị thuật kẽ hở sao? Ta hiện tại vừa vặn cho ngươi cẩn thận giảng giải một hồi. Tần Thiên Tuyết đáp. Tần sư tỷ, các ngươi hiểu lầm, thân thể của ta sạch bóng. Có thể chưa bao giờ dùng qua cái gì nhân bị thuật. Triệu Du Nhi nhất thời nói. Nghe nói như thế, Chu Đồ nhìn ánh mắt của Triệu Du Nhi nhất thời biến đổi, đồng thời phát hiện, sắc mặt của Tần Thiên Tuyết cũng lạnh xuống. Vô dụng nhân bị thuật. Ta kia có thể không tin. Ngươi mà cởi quần áo ra để chúng ta nhìn một cái. Tần Thiên Tuyết nhất thời lạnh nhạt nói. Triệu Du Nhi không do dự, lập tức mở ra y vật, lộ ra trên lưng làn da trắng như tuyết. Triệu Du Nhi phía sau lưng rất bóng loáng, đừng nói một cái dài nhỏ khe hở, liền ngay cả một điểm tì vết đều không có. Chỉ có điều, Tần Thiên Tuyết cùng Chu Đồ nhìn ánh mắt của đối phương, lại càng ngày càng lạnh. Thần sư tỷ, hiện tại có thể chứ? Triệu Du Nhi nhất thời hỏi, nàng quay lưng hai người, bởi vậy không nhìn thấy hai người khuôn mặt biểu tình. Trước tiên chờ một chút. Tần Thiên Tuyết đáp, sau đó lại nói với Chu Đồ, ngươi đi đưa tay kiểm tra một chút. Chu Đồ lập tức gật đầu, lập tức đưa tay ở Triệu Du Nhi trên lưng bên trái mò bên phải bắt, nhưng là không có tìm được bất luận cái gì khe hở. Trong quá trình này, Triệu Du Nhi kiên trì chờ đợi Chu Đồ kiểm tra, không hề có một chút né tránh ý tứ. Một lát sau, Chu Đồ thu tay lại, Tần Thiên Tuyết nhất thời nói, có thể rồi. Ta hiểu là ngươi, ngươi đúng là đệ tử bổn môn, cũng không phải là dùng ra người thuật giả trang ma tu. Triệu Du Nhi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức mặc quần áo tử tế, đang muốn xoay người cáo tử, lại bị Tần Thiên Tuyết một cái bóp lấy cái cổ. Ầm. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyết một chưởng bắn trúng Triệu Du Nhi bụng dưới, chớp mắt đem linh khí hoàn toàn phong khóa lại. Khắc khắc khắc. Tần sư tỷ, ngươi làm gì? Triệu Du Nhi sắc mặt sợ hãi hỏi. Tần Thiên Tuyết không hề trả lời vấn đề này, lập tức nhìn Chu Đồ nói, Chu sư đệ, kiếm ý của ngươi. Chu Đồ nhất thời gật đầu, đưa tay ở Triệu Du Nhi vai trái tìm một hồi, kiếm ý lập tức đánh vào trong cơ thể đối phương. Kiếm ý vào thể, Triệu Du Nhi nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh. Không, đừng có giết ta. Ta là Thanh Dương Tông đệ tử, các ngươi không thể giết ta. Triệu Du Nhi nhất thời cả kinh nói. Tần Thiên Tuyết lắc lắc đầu, lạnh lùng đáp, ngươi ngụy trang rất giống, sơ hở duy nhất, chính là quá nóng lòng chứng minh sự trong sạch của chính mình. Ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Triệu Du Nhi hoảng loạn nói. Đừng nói là ta Thanh Dương Tông đệ tử, dù cho là giới trần tục bên trong phổ thông đàng hoàng nữ tử, lại có mấy cái sẽ ngay ở trước mặt nam nhân xa lạ mặt cởi quần áo. Ta đặc ý gọi Chu sư đệ lưu lại nhìn, ngươi lại chỉ muốn rửa sạch chính mình hiềm nghi, không quan tâm chút nào Chu sư đệ bản quan, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi yêu thích Chu sư đệ, theo ta được biết, ngươi cùng Chu sư đệ chỉ vào hôm nay gặp một lần. Thần Thiên Tuyết nhất thời nói. Này. Triệu Du Nhi lắp bắp mở miệng, lại nhất thời không tìm được lý do thích hợp. Mặt khác, trên lưng ngươi có hay không khe hở, một mắt liền có thể nhìn ra, ta gọi Chu sư đệ đưa tay kiểm tra, vốn là làm điều thừa. Nhưng ngươi lại một điểm chống cự ý tứ đều không có, ngươi nếu là cái bình thường nữ nhân, sao có thể để Chu sư đệ chạm thân thể của ngươi? Huống chi ngươi vẫn là ta Thanh Dương Tông đệ tử. Ta Thanh Dương Tông đệ tử, lúc nào trở nên như thế phóng đãng rồi? Tần Thiên Tuyết lại nói tiếp, ngươi quá chột dạ liền trai gái khác nhau đều không để ý tới. Nay cũng chỉ có một khả năng, ngươi giống như Vân Đoạn Sơn, trong bóng tối cấu kết ma đạo. Triệu Du Nhi nhất thời nói không ra lời, ngày hôm nay Vân Đoạn Sơn thân phận bại lộ, nàng liền biết mình khẳng định cũng sẽ phải chịu hoài nghi, nhưng nàng cũng không phải là ma tu, bởi vậy không sợ Thanh Dương Tông kiểm tra. Đương nhiên, vì bỏ đi Thanh Dương Tông hoài nghi, nàng còn đặc ý đi tìm Chu Đồ làm một phen giải thích, cũng đưa đối phương một cái phù khí, nguyên tưởng rằng như vậy liền được rồi, cũng không định đến vẫn bị Tần Thiên Tuyết phát sinh đến cái hở. Nghĩ tới đây, Triệu Du Nhi nhất thời trong lòng hối hận, Vân Đoạn Sơn thất bại sau, nàng liền hẳn là ngay lập tức chạy ra Thanh Dương Tông, không nên mạo hiểm ở lại chỗ này tiếp tục quan sát tình huống. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới ma môn bên kia đối với Lâm Trận rụt rè người xử phạt, nàng liền hoảng sợ cả người run rẩy. Ta là bị bức ép. Ta có thể vì các ngươi làm việc, nhưng ta cái gì cũng không thể nói, vừa nói sẽ chết. Triệu Du Nhi bỗng nhiên cầu xin tha thứ. Vừa thấy Triệu Du Nhi thừa nhận, Tần Thiên Tuyết sắc mặt có chút hòa hoãn, nhất thời nhìn phía Chu Đồ. Thần sư tỷ yên tâm. Ta hiện tại kiếm ý so với ngày hôm đó ép hỏi Tống Chỉ Hạm thời điểm càng cường, chỉ cần nàng cùng Tống Chỉ Hạm một dạng, trên người bị rơi xuống cùng loại cổ trùng, kiếm ý của ta chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chu Đồ rất khẳng định nói. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn Triệu Du Nhi lại nói, Chu sư đệ kiếm ý có thể áp chế bên trong cơ thể ngươi cổ trùng, ngươi nói thật, sẽ không sao. Vấn đề thứ nhất, ngươi ẩn nút ở Thanh Dương Tông mục đích là cái gì? Tần Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc hỏi. Triệu Du Nhi trầm mặc không nói, nàng cũng sẽ không bởi vì Tần Thiên Tuyết một câu nói, mà cầm mạng của mình đi đánh cược. Soạn. Tần Thiên Tuyết đem giá kiếm ở Triệu Du Nhi trên cổ, âm thanh lạnh lẽo uy hiếp nói rồi, ngươi còn có một con đường sống. Không nói, một con đường chết. Chương 136, Kiếm Chú. Triệu Du Nhi sắc mặt hoảng sợ, nàng không muốn chết. Nàng đã từng vì càng tốt hơn sinh tồn, liền hủy dung đều sẽ không tiếc. Triệu sư tỷ, ngươi yên tâm. Ta đánh vào bên trong cơ thể ngươi kiếm ý, có thể làm sợ hai bên trong cơ thể ngươi cổ trùng. Ngươi hiện tại nói thật, cổ trùng vô pháp phát tác, nhưng kéo thời gian lâu dài, coi như cổ trùng không phát tác, kiếm ý của ta cũng sẽ muốn mệnh ngươi. Chu Đồ nhất thời nói. Nghe vậy, Triệu Du Nhi nhắm hai mắt lại, thần sắc một trận dãy rủa sau, chỉ có thể dùng sức gật gật đầu, nàng hiện tại không có lựa chọn khác. Hoặc là tin tưởng Chu Đồ cùng Tần Thiên Tuyết, hoặc là nhất định phải chết. Vì tấn công Thanh Dương Tông làm chuẩn bị. Triệu Du Nhi nhất thời đáp. Nói xong câu đó sau, Triệu Du Nhi không dám nữa nói cái khác, nhưng chờ giây lát, trừ bỏ Chu Đồ đánh vào trong cơ thể nàng kiếm ý làm cho nàng rất không dễ chịu bên ngoài, nàng phát hiện thân thể không có bất kỳ khác thường gì. Tấn công Thanh Dương Tông. Là Âm Hoang lão tổ. Thần Thiên Tuyết bình tĩnh hỏi. Đúng. Triệu Du Nhi lập tức đáp, phát hiện cổ trùng thật không có phát tác sau, nàng lập tức yên tâm rất nhiều. Âm Hoang lão tổ 50 năm trước thua ở tông chủ trên tay, hiện tại lại còn dám nữa đến tấn công Thanh Dương Tông. Thần Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Này, ta này không biết. Triệu Du Nhi đáp, nàng chỉ là ẩn núp ở Thanh Dương Tông một viên ám tử, đối với bực này liên quan đến Âm Hoang lão tổ đại sự, tự nhiên không biết. Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu nhíu, không lại tiếp tục truy hỏi việc này, mà là trực tiếp nói, đem ngươi hiện tại biết đến, hết thể nói ra. Ở sư uy hiếp của Cao Y Chê tờ dưới, Triệu Du Nhi rất nhanh sẽ đem tự mình biết tất cả đều thổ lộ ra. Triệu Du Nhi nói phần lớn nội dung, kỳ thực Tần Thiên Tuyết cùng Chu Đồ cũng đã có hiểu biết, chỉ là không có đối phương nói như vậy tỉ mỉ. Ngoài ra, đối phương là viên ám tử, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, dù cho là phổ thông ma đạo con cháu, cũng không biết đối phương thân phận thực sư. Tống Chỉ Hạm lúc trước tìm nàng quyết đấu, cũng là bởi vì không biết thân phận của nàng, mới phá hủy dung mạo của nàng, bằng không đối phương coi như thực lực thật mạnh hơn nàng, cũng không dám xuống tay với nàng. Căn cứ cách nói của Triệu Du Nhi, Vân Đoạn Sơn hẳn là cùng với nàng một dạng, cũng là một viên ám tử, nếu không có ngày hôm nay nhìn thấy Vân Đoạn Sơn ra tay, nàng cũng không biết đối phương là đồng bạn của chính mình. Mặt khác, Vân Đoạn Sơn mục tiêu là Ninh Vũ, mà mục tiêu của nàng là Chu Đồ. Vân Đoạn Sơn tu vi đạt đến luyện khí ngũ trọng, mà ngươi cũng chỉ có luyện khí tứ trọng, theo lý mà nói, hẳn là Vân Đoạn Sơn đến giết ta, ngươi tu vi khá thấp, mục tiêu là so với ta càng yếu hơn Ninh Vũ mới đúng. Chu Đầu nghi ngờ hỏi. Ngươi tại sao cho rằng, ta tu vi chỉ có luyện khí tứ trọng? Triệu Du Nhi nhất thời hỏi ngược lại. Chu Đầu hơi run run, liền nghe bên cạnh Tần Thiên Tuyết giải thích, nàng tu vi đã đạt đến luyện khí ngũ trọng đỉnh phong, mạnh hơn Vân Đoạn Sơn. Nàng hẳn là tu luyện cái gì ẩn giấu tu vi bí pháp. Ta cũng là vừa nãy phong tỏa nàng tu vi thời điểm mới phát hiện. Chu Đồ nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, liền mắt của Tần Thiên Tuyết đều có thể đã lừa gạt, Triệu Du Nhi này tu luyện bí pháp tuyệt không đơn giản. Ngươi kia vốn định làm sao giết ta? Chu Đồ hỏi tiếp. Ta nhận được tin tức, Tống Chỉ Hạm cùng Tôn Viêm đều chết ở trên tay của ngươi, sau đó ngươi lại cùng Nam Cung Thành lập xuống cá cược, ta nghĩ thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh, xuống tay với ngươi, ta không hoàn toàn chắc chắn, ta không chuẩn bị mạo hiểm, chỉ muốn trang giả vờ giả vịt. Đã lừa gạt giám sát bí mật người của ta liền được. Triệu Du Nhi như thực chất đáp. Chu Đồ sắc mặt bất biến, kia cái gì giám sát bí mật người của đối phương, hẳn là cái khác cám tử, Triệu Du Nhi cũng không biết cụ thể là ai. Trang giả vờ giả vịt. Làm sao giả vờ giả vịt? Thần Thiên Tuyết hỏi. Kế tiếp thi đấu, chỉ cần Chu Sư Đệ không bị đào thải, liền nhất định sẽ theo ta gặp gỡ. Ta dự định vào lúc này ra tay, đồng nhiên bộc lộ ra luyện khí ngũ trọng tu vi, sau đó sẽ thua với Chu Sư Đệ. Như vậy liền sẽ không có người hoài nghi ta cái gì. Triệu Du Nhi đáp. Luyện khí ngũ trọng thua với luyện khí tam trọng. Chu Đồ nhất thời sắc mặt quái lạ, Triệu Du Nhi này nếu là không có nói dối, đó chính là đặc biệt nhát gan. Đối phương cách làm này, là điển hình hai đầu lấy lỏng, đã không dám chống đối ma đạo mệnh lệnh, lại không muốn đắc tội Thanh Dương Tông. Tiếp theo, Tần Thiên Tuyết lại hỏi rất nhiều tính liên quan vấn đề, đồng thời đổi vài loại phương thức lặp lại hỏi, được đáp án đều giống nhau. Lúc này mới xác định Triệu Du Nhi không có nói láo lừa gạt mình. Hỏi xong hết thể nên hỏi vấn đề sau, Tần Thiên Tuyết nhất thời nói, ta có thể không giết ngươi, bất quá, sau đó chỉ cần ma đạo bên kia có cái gì hướng đi, ngươi muốn lập tức hướng ta báo cáo. Không thành vấn đề. Triệu Du Nhi vội vã đáp. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn Chu Đồ nói, Chu Sư Đệ, lần so tài này, ngươi hãy cùng nàng diễn một tuần kịch, giả chết ở trên tay của nàng, làm cho nàng trốn về ma đạo. Như vậy chúng ta liền có thể thời khắc nắm giữ ma đạo hướng đi. Này! Chu Đồ nhất thời chần chờ, lần này thi đấu, hắn nếu là không lấy được thứ nhất, còn làm sao trở thành miêu trưởng lão đệ tử? Làm sao bắt được cao y viên này yêu thú trứng? Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời nói, Tần Sư Tỷ, như vậy không thích hợp. Ta thân là Thanh Dương Tông đệ tử, ở ngoại môn thi đấu thời điểm, trước mặt mọi người bị giết, chuyện này đối với danh tiếng của Thanh Dương Tông ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa còn sẽ cổ vũ ma đạo khí diễm. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, Chu Đồ nói quả thật có chút đạo lý, nhưng lần này lại là cái cơ hội hiếm có, nàng không muốn từ bỏ. Tần sư tỷ, không bằng như vậy, ta có thể giả chết ở Triệu sư tỷ trên tay, nhưng nhất định phải ở thi đấu sau khi kết thúc, hơn nữa việc này không thể phát sinh ở Thanh Dương Tông bên trong. Chu Đồ lại nói tiếp. Tần Thiên Tuyết chăm chú suy nghĩ một chút, đã không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ là đáp, ta còn muốn hỏi một hồi sư tôn ý kiến. Chu Đồ gật gật đầu, trong lòng quyết định chủ ý, nếu như Miêu trưởng lão cũng phải hắn ở thi đấu trên thua với Triệu Du Nhi, hắn kia cũng chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, như vậy vừa đến, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội nhiều muốn chút chỗ tốt, bù đắp sự tổn thất của chính mình. Tần sư tỷ, thời gian gần đủ rồi, ta không nữa đem kiếm ý từ trong cơ thể nàng dẫn ra, thân thể của nàng liền muốn không chịu nổi rồi. Chu Đồ nhất thời nói. Tần Thiên Tuyết gật đầu một cái, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta kế tiếp còn muốn điều tra cùng Vân Đoạn Sơn đi tương đối gần mấy cái đệ tử kia, Triệu Du Nhi, ngươi có ý kiến gì? Vân Đoạn Sơn cùng ta cũng như thế là ám tử, hắn tình huống bên kia ta cũng không rõ ràng, ta biết vừa nãy cũng đã nói rồi. Triệu Du Nhi cấp tốc đáp. Chu sư đệ, ngươi kia đem kiếm ý dẫn ra đi. Thần Thiên Tuyết nói. Chu Đồ lập tức động thủ, đem linh khí đánh vào Triệu Du Nhi trong cơ thể, sau đó đem kiếm ý của chính mình dẫn đi ra. Dẫn ra kiếm ý sau. Chu Đồ cùng Tần Thiên Tuyết lại nhìn chằm chằm Triệu Du Nhi nhìn chốc lát, gặp nó trong cơ thể cổ trùng vẫn cứ không có dấu hiệu muốn phát tác, lúc này mới yên lòng lại. Tần sư tỷ, Chu sư đệ, ta kia hiện tại có thể đi rồi sao? Triệu Du Nhi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tần Thiên Tuyết nhất thời lắc lắc đầu, nàng hiện tại đã nhìn ra rồi, Triệu Du Nhi người này vì mạng sống, chuyện gì cũng có thể làm. Hiện tại nếu là trực tiếp thả đối phương rời đi, cái gì ngăn chặn thủ đoạn của đối phương đều không có. Đối phương đừng nói hướng nàng báo cáo ma đạo hướng đi, nói không chắc còn có thể ngược lại đem chuyện ngày hôm nay, bán đi cho ma đạo. Chu sư đệ, ngươi sẽ dưới kiếm chú sao? Thần Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Chương 137, Kiếm Nô. Vừa nghe kiếm chú, Triệu Du Nhi sắc mặt nhất thời một trận trắng bệnh.